Chương 1554, phù đạo người thừa kế 2, chương 1554, phù đạo người thừa kế 2, phù lục kia một trường, bị Trương lão gia coi như chất bảo, cẩn thận cầm trong tay phù lục, giờ phút này tản ra một tia cực kỳ nhạt khí tức. Có thể lại nhạt, nhưng cũng là chính thống phù đạo, La Quan dù chưa tới đánh qua quá nhiều quan hệ, nhưng xem như sinh tử đại địch, điểm này tuyệt sẽ không sai. Đây chính là hiếm lạ. Bây giờ, phù đạo giống trống thua chiêng, triệu tập tứ phương cường giả, vây khốn tiểu thanh thiên, muốn bắt rùa trong hũ đẩy hắn vào chỗ chết. Có thể phù đạo người thừa kế, lại tại hôm nay hiện thân. Hắc, hẳn là phù đạo đã từng âm thầm ra tay, ý đồ mưu cầu nguyên sơ. Ứng Thanh Linh thấy La Quan bỗng nhiên quay đầu, lâm vào trong trầm mặc, nói khẽ: "Tiên sinh, có cái gì không đúng sao?" La Quan lấy lại tinh thần, lại liếc mắt nhìn nụ cười sáng lạ, cao nhân phong phạm mười phần lao pháp sư, cười lắc đầu: "Không sao, chỉ là phát hiện một chút, có chút chuyện thú vị, tạm thời không nóng nảy, chúng ta đi về trước đi." Hai người quay người, hướng trong thành mà đi. Lý ra, không khí ngột ngạt, có chút cổ quái, phố dài thỉnh thoảng có người đi qua, cũng biết tăng tốc bước chân, vẻ mặt vội vàng. Liền thấy hôm nay, Lý ra cửa trạch bên ngoài, viên kia sinh trưởng tràn đầy, đã có mấy trăm tuổi cây ngoại lớn, một đêm qua đi lại bị chém thành hai khúc. Nghe ở tại phụ cận người nói, đêm qua tựa hồ nghe tới tiếng sấm, mà xét đánh âm tàng nhật trướng, hẳn là viên này cây ngoại lớn, là sinh âm linh ác quỷ không thành. Lý Lao phu nhân, Lý Diên Thanh cùng Lý Thanh Uyển, cái này Lý gia duy ba chủ nhân, giờ phút này toàn bộ ở ngoài cửa. Nhìn xem cây ngoại lớn, nghe xung quanh xì xào bàn tán, sắc mặt khó coi. Cây lâu sinh âm hoặc là có, nhưng nếu nói là tà ma chiếm cứ, nhi tử quả quyết không tin. Cái này cây ngoại, ta khi còn bé còn bỏ qua đâu. Lý Diên Thanh cho mày. Lý Lao phu nhân gật đầu, thở dài, năm đó ta, nghe lão gia nhắc qua, viên này cây ngoại là có một ngày, tổ ra vào trong núi hái thuốc, gặp phải mưa to dưới chân chất nước, kém chút liền rơi xuống vực sâu, may mắn được một gốc chết héo lao hoẹ thụ cứu rút. Tổ ra thờ phụng vị thần, hành lễ thăm viếng lúc, phát hiện cái này chết héo dưới tàng cây hoè, lại sinh trưởng ra một gốc mầm ngống, tu sửa mầm hệ vải đã có chết yểu chi tướng, lúc này mới đem nó đào đến đưa tại cổng, chăm sóc mấy năm mới dần dần khôi phục sinh cơ. Nhưng dù cho như thế cũng là tiên thiên không đủ, cái này cây hoè lớn lớn mấy trăm năm, mới có hôm nay quy mô. Ta Lý ra tới làm bạn đến nay, nó tuyệt không phải tà ma loại hình, đêm qua bỗng nhiên gặp nạn. Có lẽ là thay ta Lý ra, ngăn cản một loại nào đó kiếp nạn a. Nàng đưa tay, sờ lên cây hoè lớn, ngươi khi còn bé ở phía trên chơi qua. Phụ thân của ngươi, gia gia, cũng đều bỏ qua cây ngoại lớn. Nó tuy chỉ là một cái cây, nhưng cũng chứng kiến Lý gia mấy trăm năm, mấy đời người hưng suy, biến hóa. Diên Thanh, nghĩ biện pháp mau cứu nó, nương không muốn để cho nó chết. Cây bị một bổ hai nửa, đã ngã xuống đất. Dậy sớm nhìn lên, cành lá mặc dù còn xanh biếc, cũng đã mất tươi sống chi ý. Lý Diên Thanh cười khổ, nhưng vẫn là gật đầu. Là, nhi tử cái này tìm người đi hỏi một chút, phải chăng còn có biện pháp? Hắn là đại phu, hỏi bệnh chữa bệnh sẽ, nhưng cứu một cây đại thụ, thực sự vượt qua phạm vi năng lực. Đúng lúc này, La Quan mang theo Ứng Thanh Linh. Từ phố dài cuối cùng đi tới, nhìn thoáng qua cổng cây ngoại lớn, ánh mắt của hắn chớp lên, nói: "Lý lão phu nhân, Lý lão gia, Lý tiểu thư, đây là thế nào?" "Tiên sinh trở về." Lý lão phu nhân thái độ cung kính. Lý Diên Thanh chắp tay hành lễ: "Là La tiên sinh à, cổng viên này cây hoè, đêm qua chẳng biết tại sao, bỗng nhiên giống như này. Mẫu thân vừa rồi đang mệnh ta đi tìm người, nhìn có thể hay không bảo đảm nó bất tử." La Quan gật gật đầu, nhìn xem cây ngoại lớn, vạn vật có linh, an thủ gia đình. Lý lão phu nhân không cần phải lo lắng, tại hạ nhìn cái này gốc cây ngoại lớn, mặc dù tao ngộ hai vạ bất ngờ, lại ở trong chứa thanh linh chi khí, chờ qua vào đồng sau, mùa xuân mọc rễ nảy mầm lúc, liền có thể sống thêm tới. Lý Lao phu nhân vui mừng, có tiên sinh câu nói này, lão thân liền an tâm, cái này cây ngoại lớn nhìn cả một đời, nó thật mà chết, lão thân còn rất không bỏ được. Lại hai tay lẫn nhau nắm, nói lẩm bẩm. Lý Thanh Uyển đột nhiên nói, tiên sinh, vị tỷ tỷ này là? Ứng Thanh Linh ngẩng đầu, con người chớp lên, nàng cất bước tiến lên, ta là tiên sinh tỷ nữ, tiên sinh rời đi lâu ngày, trong nhà không yên lòng, mệnh ta đến đây chiếu cố. La Quan gật gật đầu, thật là như thế. Tiên sinh tỷ nữ sao? Lý Thanh Uyển một hồi tinh thần chán nản, khó trách tiên sinh trong mắt cũng không có nàng nhàn sắc, mà ngay cả bên người một vị tỷ nữ đều là như vậy khuynh quốc khuynh thành. Bất quá cũng đúng, tiên sinh như thế nào thân phận, tự nhiên không phải ai đều có tư cách có thể cận thân hầu hạ, nghĩ đến vị này Ứng tỷ tỷ cũng không tầm thường người. Có một số việc nàng cũng nên hoàn toàn buông xuống, nghĩ thông suốt rồi. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Lý Thanh Uyển vẻ mặt thản nhiên rất nhiều, cúi đầu hành lễ. Lý Thanh Uyển, gặp qua tỷ tỷ. Ứng Thanh Linh mặt mày hơi chậm, ân. Nàng trở lại nói, tiên sinh, ngài hai ngày này bốn ba. Không bằng đi về nghỉ trước. La Quan gật gật đầu, gọn ngáp, hắn hóa phàm lâu ngày, dường như thật lây dính rất nhiều, phàm nhân thói quen sinh hoạt. Hai ngày này không ngủ, liền cảm giác trước mắt chua xót, đang muốn trở về ngủ một giấc, kia Lý lão phu nhân, Lý lão gia, tại hạ trước hết cáo tử. Hắn quay người, mang theo Ứng Thanh Linh rời đi. Thanh Linh, ngươi sắc mặt không tốt lắm a. Theo vừa rồi nhìn xem, có đôi chút đỏ. A, không có việc gì vậy là tốt rồi, ta ngủ trước một giấc, có chuyện gì, chờ ta tỉnh lại nói. Là, tiên sinh. Ứng Thanh Linh nhìn xem đóng lại cửa phòng, do dự mãi, đưa tay đẩy cửa một cái, không có mở. Chương 1555, Đại Dung không cam lòng, 1, chương 1555, Đại Dung không cam lòng, 1, La Quan, cái này một rớt, mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt đã qua đi hơn 2 tháng. Điều động tiên địa khí vận, sửa đổi đại đạo quy tắc, trước lập hóa phàm xây lại địa phủ, mở ra lục đạo luân hồi, thăng chức bị ngạn chi cảnh. Cho dù thân là nguyên sơ chi chủ, đối với tự thân hắn mà nói, cũng có không nhỏ hao tổn, nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá. Nhân gian cùng địa phủ như vậy hợp nhất, nhân đạo hồng lưu không thể càng địch, La Quan tại lần này an nghỉ bên trong, đã cảm nhận được nhân gian chi kiếm ngo ngoe muốn động. Trong tiểu viện, ứng thanh linh ngay tại pha trà, đối Long Quân mà nói, chỉ là 2 tháng mà thôi, bất quá trong mấy mắt. Húng chi có thể canh giữ ở nơi đây, là La Quan hộ pháp, chính là ngàn năm, vạn năm, nàng cũng vui vẻ chịu được. Lý Thanh Uyển nắm Giang Nhạn, hai người cùng đi đến, tự thành hoàng mở tiệc chiêu đãi về sau, quan hệ bọn hắn liền biến rất thân cận. Ứng tỷ tỷ, hai người hành lễ. Tuy nói, ứng thanh linh đối ngoại thân phận là La Quan tỷ nữ, nhưng nàng phong nghi khí độ đều làm cho người không dám kinh thường, cả nhà trên dưới đối nàng đều có chút lễ ngộ. Ứng thanh linh cười cười, gật đầu, tới, ngồi xuống đi, hôm nay tiên sinh vẫn như cũ chưa tỉnh. Tiên sinh thật là có thể ngủ. Giang Nhạc vẻ mặt hâm mộ, nhìn về phía gian phòng. Dưới mắt đã bắt đầu mùa đông, Giang Hà đông kết vạn vật khoác xương, nhất là mấy ngày trước đây một trận tuyết lớn, khiến vạn vật một đêm đổ bạc. Bây giờ mỗi ngày lên, đều cảm thấy vô cùng lạnh, nếu là ta cũng có thể cùng tiên sinh như thế, một ngủ một tháng liền tốt. Lý Thanh Uyển mặt lộ vẻ lo lắng, ứng tỷ tỷ, tiên sinh không có sao chứ? Ứng Thanh Linh lắc đầu, không cần phải lo lắng. Cùng phàm nhân ở chung, nàng vẫn như cũ không quá quen thuộc, không có giải thích càng nhiều, chỉ là mang lên chén trà, cho hai người riêng phần mình rót một chén trà nóng, uống chút trà, ủ ấm thân thể a. Ta ơn ứng tỷ tỷ. Giang Nhạc ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ ý mừng. Lý Thanh Uyển trên mặt lộ ra mấy phần không được tự nhiên, có thể do dự một chút, vẫn là nói lời cảm tạ nâng chung trà lên. Uống một ngụm, lập tức toàn thân thư thái, hơi ấm từ trong cơ thể nổ bốc lên, quanh thân quanh quẩn lạnh ý, một nháy mắt biến mất hầu như không còn. Thật là thoải mái. Hai người bọn họ trong khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi ngày đều đến 2 chuyến, ngoại trừ quan tâm tiên sinh, muốn cùng ứng thanh linh nói chuyện phía bên ngoài, cái này một ngụm trà nóng, cũng là tâm tâm niệm niệm. Hai người cũng kỳ quái, rõ ràng chính là phụ thượng, cùng các nơi như thế lá trà, vì sao ứng thanh linh pha đi ra, chính là không giống. Ứng tỷ tỷ, ta vừa rồi cùng Lý tỷ tỷ cùng một chỗ, đi bên ngoài phủ nhìn một chút cây ngoại lớn, nó bị đánh thành 2 nửa, lại bị tuyết lớn bao phủ, thế mà thật không chết. Thậm chí, chúng ta tại tuyết rơi phát hiện, cây ngoại lớn lại lăng hàn toát ra một vệt lục sắc, chờ thời tiết ấm áp, nó nhất định có thể sống sót. Giang Nhạc vẻ mặt hưng phấn nói. Ứng Thanh Linh gật gật đầu, tiên sinh đã nói nó sẽ không chết, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không. Dừng một chút, nhìn về phía Lý Thanh Uyển, chờ ngày xuân lúc, gặp lần đầu tiên 15, sáng sớm lấy một bát nước, đốt hương cung phụng về sau, tại mặt trời lặn trước đó đổ vào dưới cây ngoại lớn, đối Lý gia sẽ có chỗ tốt. Lý Thanh Uyển chăm chú hành lễ, đa tạ ứng tỷ tỷ nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Lúc trước đi tham gia thành hoàng gia mở tiệc chiêu đãi đêm đó, nàng liền nhớ kỹ cổng cây ngoại lớn, tản ra nhàn nhạt thanh huy. Xem ra năm đó tổ gia gieo xuống cái này quả cây ngoại lớn, quả thật là có thần dị. Lại nói hội thoại, phía trước có hạ nhân đến bẩm, nói là Lưu gia phu nhân hôm qua gửi thiệp, mời lao phu nhân cùng tiểu thư đi phụ thượng thường mai. Lý Thanh Uyển mặt đỏ lên, lại có chút bất đắc dĩ, đứng lên nói, ứng tỷ tỷ, mãi mãi gọi ta, Thanh Uyển liền cáo từ trước. Lúc trước tuy nói Uyển cự cầu hôn sự tình, nhưng trong thành các nhà rõ ràng cũng không từ bỏ, đoạn thời gian này đến Lý phủ được mời không ngừng. Nhưng chỗ tốt là phủ đệ địa vị rõ ràng tăng lên, bây giờ người nào không biết, Lý gia được trong thành các đại tộc ưu ái, lại không phải quá khứ. Ngay cả Lý Diên Thanh cũng nước lên thì thuyền lên, luôn có người mở tiệc chiêu đãi uống rượu, nhường vị này say mê y thuật, không muốn giao tế đại phu cảm thấy đau đầu. Nhưng tin tức tốt là, y quán nhập hàng con đường, đống chốc bị mở ra, các loại hảo dược tài đều có thể mua được, lại giá cả vừa phải. Trước đó, cùng y quán từng có một chút bẩn thỉu người ta, cũng nhao nhao ra mặt xin lỗi. Nôn từ khẩn thiết biểu thị sai lầm đều ở nhà ta mời Lý y sư chớ nên trách tội vân vân. Đau nhức cũng khoái hoạt lấy, đại khái như thế. Ứng Thanh Linh gật gật đầu, tốt, ngươi đi đi. Giang Nhạc chờ Lý Thanh Uyển rời đi, bất mãn nhíu môi, ta cứu cứu lần trước vội vàng tới, còn cố ý gặp Lý tỷ tỷ đâu, lão phu nhân chẳng lẽ không biết, đây là ý gì? Hừ, những người này dám cùng ta cứu cứu tranh, chờ ta về sau nói cho cứu cứu, tuyệt không tha cho bọn hắn. Ứng Thanh Linh thản nhiên nhìn hắn một cái, ngươi như làm sàng làm bậy, thiên sinh sẽ cho ngươi giáo huấn. Giang Nhạc đầu co rụt lại, chê cười nói, không dám không dám, ta chính là nói một chút mà thôi, hơn nữa ta cứu cứu rất rõ lý lẽ, chưa từng ý thế với người. Không biết do vì cái gì, hắn tại tiên sinh bên người, đều có thể rất tự tại, có thể đối mặt ứng thanh linh lúc, lại vô cùng câu nệ. Hơn nữa cái kia con cờ, tựa hồ đối với ứng tỷ tỷ, căn bản không có tác dụng gì, ngược lại cho hắn một loại đoàn rúc vào một chỗ cảm giác. Ứng tỷ tỷ, giữa trưa chúng ta đi cật hồn đồn có được hay không? Triệu Thanh Nhan lần trước nói, chữ của nàng luyện so với ta tốt, ta muốn đi qua nhìn xem. Không đi. Ứng thanh linh trực tiếp cự tuyệt. Nàng cần hồn đồn là bởi vì tiên sinh đi ăn, chính mình thì không có chút nào hứng thú. Chương 1555, Đại Dung không cam lòng, 2, chương 1555, Đại Dung không cam lòng, 2, à, vậy ta liền tự mình đi, ứng tỷ tỷ. Giang Nhạc quy củ hành lễ, trở về gặp mẫu thân, nhấc lên đi cần hồn đồn sự tình. Giang Nhu cười một tiếng, con của ta, kia tiểu nha đầu chỗ nào tốt, lại để ngươi 3 ngày 2 đầu ra bên ngoài chạy. Không được, ta hôm nay cùng ngươi cùng một chỗ, cũng phải nhìn kỹ một chút. Nàng mặc dù đi qua 2 lần Mỹ Hoành Thánh Bảy, nhưng gần đây thời tiết rất lạnh, liền không thế nào thích ra cửa. Lại thêm, có Giang Thái phái tới người âm thầm bảo hộ, phương diện an toàn không ngại, cũng không thế nào ước thúc hắn. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Giang Nhạc thân thể càng ngày càng tốt, những năm qua mỗi cái mùa đông đều là bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, trên thân chưa được mấy ngày nóng hổi. Bây giờ lại khuôn mặt nhỏ mượt mà đỏ hô hô, cái đầu đều vọt cao một đoạn, lần trước Giang Thái trở về gặp, còn rất là cao hứng, phải hướng tiên sinh nói lời cảm tạ trước ở trước mặt, đáng tiếc tiên sinh cái này mở rớt, lại ngủ đất trời tối tăm, một bộ muốn ngủ tới khi ăn Tết bộ dáng. Giang Nhạc mặt đỏ lên, nương ngươi đi cũng chớ nói lung tung, ta chỉ là không phục Triệu Thanh Nhan, nói chữ so do ta viết tốt mà thôi, không phải liền là được tiên sinh tặng một bức chữ sao. Đi, đi, nương biết, lúc này đi thôi. Mẹ con hai người đi ra ngoài, mặt ngoài nhìn chính là một chiếc xe ngựa, hai ba cái hạ nhân đi theo, âm thầm lại có mấy tên kình y hán tử xa xa đi theo, ánh mắt cảnh giác thần quang nội liễm, hiển nhiên không tầm thường người. Đi vào Mỹ Hoành Thánh Bảy, Triệu Sinh Dân cười nói một tiếng, hắn xoa xoa tay, đối mặt vị này chưa thấy qua mấy lần mỹ phụ nhân, rõ ràng câu nệ, Giang phu nhân, Sông tiểu công tử, mau mời ngồi. Giang Nhu mỉm cười gật đầu, Triệu lao tấm, đến mấy chén Mỹ Hoành Thánh. Nàng cũng không khắc khe, khe khắc hạ nhân, đi ra ăn cơm, hạ nhân đều ngồi mặt khác một bàn. Có cái gã sai vặt, cùng trong nhà coi như bà con xa, cười nói, phu nhân, có thể uống hay không chút rượu chống lạnh. Ngài yên tâm, liền một người hai cái. Giang Nhu nghĩ nghĩ, tốt ta, nhưng nhớ kỹ, chớ có mê rượu. Tạ ơn phu nhân. Gã sai vặt chạy trước đi bên cạnh tiểu quán đánh rượu, Triệu Sinh Dân bưng lên Mỹ Hoành Thánh, phu nhân coi là thật thiệt tâm, ngài lại ăn, có gì cần lại gọi ta. Một bên khác, Giang Nhạc cùng Triệu Thanh Nhan hai cái tiểu gia hỏa đã cùng tiến tới, đang nói nhỏ nói chuyện. Nhìn xem Triệu Thanh Nhan chữ, Giang Nhạc buông lỏng một hơi, rõ ràng còn không có chính mình biết tốt, nhưng rất nhanh sinh ra một vẻ khẩn trương. Bởi vì Triệu Thanh Nhan tiến bộ quá nhanh, rõ ràng muộn hắn mấy năm luyện chữ, bây giờ lại cơ hồ đổi kịp tiến bộ của hắn, cái này còn cao đến đâu? Tiên sinh tự thiếp, có thể hay không để cho ta xem một chút? Giang Nhạc nhỏ giọng nói. Triệu Thanh Nhan hừ một tiếng, không được, kia là tiên sinh cho ta thấy Giang Nhạc thất vọng, nàng do dự một chút, ta lần trước đem tự thiếp đưa đến nơi này, bị một vị khách nhân nhìn thấy, phải tốn giá tiền rất lớn mua, nghe người bên ngoài nói hắn tựa hồ là huyện lệnh đại nhân, nhưng tiên sinh cho ta thế nào chịu bán, cha lúc ấy rất lo lắng, may mắn vị kia huyện lệnh đại nhân không có cơ cầu, từ đó về sau ta liền đem tự thiếp thu vào. Giang Nhạc nói, hắn cũng là biết hàng, nể tình cái này huyện lệnh, coi như hiểu chuyện lý phân thượng, ta liền không nói cho ta cứu cứu. Khoác lác đại vương, lão nói ngươi cứu cứu, cứu cứu ngươi ở chỗ nào? Ta thế nào chưa thấy qua? Ta không có khoác lác, ta cứu cứu rất lợi hại, ngươi tính toán, chờ sau này, ta khẳng định dẫn ngươi đi nhìn một chút ta cứu cứu. Giang Nhạc xoa xoa đôi bàn tay, cái kia, tự thiếp Triệu Thanh Nhan nói, có cơ hội ngươi đi nhà ta à, chúng ta trong nhà luyện chữ. Tốt, kia một lời đã định, ngày nào ngươi có rảnh rỗi, ta liền đi qua. Giang Nhạc mặt lộ vẻ vui mừng. Ân. Ăn xong Mỹ Hoành Thánh, Giang Nhu không có gấp đi, cười tủm tỉm nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa lại nói hội thoại, mới đứng dậy dẫn người rời đi. Chỉ có điều, tại một nhóm quay lại thời điểm, bọn hắn cũng không phát hiện, tại phố dài lầu hai cái nào đó trong quán trà, cửa sổ bị đẩy ra một góc. Đang có một đôi che lấp ánh mắt, nhìn chằm chằm mẹ con hai người xe ngựa, người này dư quang rất nhanh đảo qua, âm thầm bảo hộ người, cười lạnh một tiếng đẩy lên cửa sổ. Đây là người, hơn 30 tuổi nam tử, trên thân mang theo một phần đặc biệt u ám khí tức, đi, hồi bẩm chan đuôi, đã xác định Giang thị mẹ con hành tung, có thể độc thủ. Là, đại nhân. Thuộc hạ trầm giọng lĩnh mệnh, quay người bước nhanh mà rời đi. Vào đông thiên ngắn, đảo mắt chính là đêm tối. Tuyết rơi dày khắp nơi không lâu, vừa đến ban đêm, hàn phong trận trận lạnh leo thấu xương, phố dài ngoại trừ gõ mõ cầm canh người run lẩy bẩy bên ngoài, không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh. Đương đương đương, canh ba sáng, cẩn thận củi lửa. Gõ mõ cầm canh người đi qua không lâu, hai thân ảnh xuất hiện tại Lý phủ dinh thự bên ngoài. Ân. Một người trong đó nhíu mày, nhìn về phía bên ngoài phủ cây ngoại lớn, linh căn chi trùng, thanh huy ẩn hiện. Này cây đã sinh trưởng nơi này, có thể thấy được cái này lý ra, quả thật lương thiện tích đức ra. Sư minh chúng ta thật muốn làm như thế. Sư minh thở dài một hơi, người ta sư môn hoàn toàn chính xác thiếu đại dung hoàng thất một cái ân tình, đối phương tìm tới cửa cũng chỉ đành làm một lần trái lương tâm sự tình. Người ta lần này chỉ đem đi Giang thị mẹ con chính là đối lý ra người, tận lực không cần quấy nhiễu. Sư đệ gật đầu, tốt a. Hai người thả người vượt qua tường viện, rơi xuống đất trong nháy mắt sư đệ một cái giật mình. Sư minh, ngươi có hay không cảm thấy có chút lạnh? Sư minh nắm thật chặt quần áo, là thật lạnh. Ai, người tu đạo cũng sợ mùa đông a. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt người, bàn giao phải đi. Về núi bên trên mèo đông. Chương 1556, Dễ Dương Sơn, 1, chương 1556, Dễ Dương Sơn, 1, sư minh đưa tay, lấy ra một cái pháp khí, chính là sư môn tổ truyền chi vật, có dò xét tứ phương chi năng. Hắn mặt lộ vẻ cẩn thận, túi đầu nhìn lướt qua, tiếp lấy bung lòng một hơi. Rất tốt, pháp khí cũng không phản ứng, xem ra trước đó nghe nói, liên quan tới nơi đây một chút nghe đồn, cho là hư vô mờ mịt. Sư đệ, điểm một trụ an thần hương, nhường cái này dinh thự người đều ngủ hạ, thuận tiện ngươi ta làm việc, cũng miễn cho sinh thêm sự cố. Là, sư minh. Sư đệ lấy ra một nén nhang, cắm ở tuyết động ở giữa, đầu ngón tay bôi qua chợt nhóm lửa. Hương khí mịt mờ, phiêu hốt bốc lên, giống bị một cỗ vô hình lực lượng câu thúc lấy, dần dần đem toàn bộ lý gia đều bao phủ ở bên trong. Huynh đệ, đừng ngủ à, quận trưởng mệnh ngươi ta bảo hộ phu nhân cùng tiểu công tử, ngươi người này nói, trước mắt mơ hồ. Bành, hắn gục xuống bàn, cùng một người khác cùng một chỗ, ngủ thật say. Toàn bộ lý gia dần dần lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đi. Sư huynh đệ hai người đã sớm thăm dò vị trí, thân ảnh khẽ động thẳng đến đông đường viện, rất nhanh liền đi vào Giang Nhu. Giang Nhạc mẹ con chỗ ở xưng sở cái gì đâu sư đệ, nhanh lên động thủ, làm xong việc giao nộp rời đi. Sư minh, ngươi nhìn người này, thế mà ngã xuống tuyết ổ bên trong, cái này trời đông giá rét, nếu là ngủ lấy một đêm, không phải bị đông cứng chết không thể. Sư đệ cười làm lành, ta trước tiên đem hắn kéo tới trong phòng, rất nhanh. sư minh hận không tranh, không có tiền đồ. Ta liền không nguyện ý cùng ngươi đi ra, lệ mề chậm chạp, bất quá là mấy cái phạm nhân mà thôi. Hùng hùng hổ hổ, có thể quay đầu nhìn thoáng qua, đổ vào ngoài cửa hai tên tỷ nữ, sư minh trầm mặc đi qua, một tay một cái ném vào phòng bên cạnh. Sư đệ đau lòng nhức óc, sư minh, thương hương tiếc ngọc, muốn thương hương tiếc ngọc à, ngươi cử động này, thật sự là quá thô lỗ. Ta thương hương tiếc ngọc cái đầu của ngươi, lại không tới, trở về cắt ngang chân của ngươi. Sư minh hung dữ mắng một tiếng, đưa tay đẩy cửa. Nhưng vào lúc này, hắn động tác đống nhiên cứng đờ. Sư đệ không hiểu, sư minh, tại sao bất động? Vừa rồi không trả thúc giục quá đâu. Ngươi biểu lộ có ý tứ gì, ánh mắt nháy cái gì? Sư minh ngươi sẽ không phải là, mấy ngày trước đây ăn vụng sư phó đan dược, ở trong đó có độc à? Ta đã sớm nhắc nhở ngươi, sư phó đan dược không thể ăn vụng, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, vậy phải làm sao bây giờ? Sư minh cơ hồ thổ huyết, nghĩ thầm ta làm sao lại, bày ra như thế sư đệ. Hắn mặt lạnh lấy, từng chút quay người, chắp tay nói, Dịch Dương Sơn trường hợp, gặp qua đạo hữu, tối nay thanh hàn trăng sao mất đi ánh sáng, ta cùng sư đệ hai người ngộ nhập ngày trạch, nếu có chỗ mạo phạm, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Cái gì? Sư đệ đột nhiên quay người, liếc mắt liền thấy, trong viện nữ tử kia thân ảnh, lần đầu tiên là mờ mịt, nhìn lần thứ hai lúc hắn đã nghĩ kỹ, hài tử nên lấy vật gì danh tự, cứ như vậy xì ngay tại chỗ. Bên cạnh sư minh ánh mắt, cơ hồ muốn giết hắn, chặt thành 17-18 đoạn loại kia. Thấy cô gái đối diện, chỉ là nhàn nhạt xem ra, cũng không cái gì đáp lại, trường hợp nhắm mắt nói, khủ. Vậy chúng ta hai người không nhiều cái dậy, cáo tử. Kéo một cái sư đệ, không có kéo động. Sư đệ, đi. A, chạy đi đâu? Sư minh chúng ta không phải đến buộc lời nói không nói chuyện, liền bị một tay bịt. Sư minh gật cười, đạo hữu chớ trách, ta người sư đệ này đầu óc có bệnh, ta sốt ruột dẫn hắn nhìn bác sĩ, gặp lại. Ứng Thanh Linh mở miệng, ta không có để các ngươi đi. Bá, một cái mắt, không khí dường như đông kết, nàng đôi mắt hờ hững, con ngươi màu đen phía dưới, hình như có một đôi dựng thẳng đồng như ẩn như hiện. Đối diện, sư minh, sư đệ hai người, mở to hai mắt nhìn, hai cố rung động rung động. Yêu, đại yêu, so trời còn lớn yêu. Lần này, thật chết chắc. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến, lần này phụ mệnh xuống núi cửa, lại gặp được như vậy tồn tại. Tuy nói sơn môn cho một chút phòng thân chi vật, nhưng bây giờ dường như cũng không có lấy ra cần thiết. Ngay tại hai người sợ hãi, tự giác không còn sống lâu nữa lúc, một thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên, "Thanh Linh, dẫn bọn hắn tới." Ứng Thanh Linh vui mừng, "Thiên sinh tỉnh." Nụ cười này, dường như vạn vật hồi xuân, sư đệ lại tê, cả người ngơ ngác không phản ứng chút nào. Nàng đưa tay một nắm, trực tiếp bắt lấy hai người, một bước phóng ra, liền đã xuất hiện tại La Quan bên ngoài. Cửa phòng từ bên trong mở ra, ánh đến soi đi ra, La Quan thần thái lơ biếng, cất bước đi ra. Lúc này hắn khuôn mặt mơ hồ, quanh thân hình như có vô hình chấn động, cùng này nhân gian dung hợp là một, khoe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, hiển nhiên tâm tình không tệ. Ứng Thanh Linh dường như nghĩ đến cái gì, mặt đỏ, gật đầu hành lễ, gặp qua tiên sinh ngài tỉnh. Ân, cái này ngủ một giấc bao lâu? Đã 3 tháng. Nô, đã lâu như vậy sao? Khó trách toàn thân thư thái. Thanh Linh ngươi ngày sau cũng có thể thử một chút, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, cũng dán vào đại đạo. Thấy La Quan vẻ mặt như thường, Ứng Thanh Linh buông lỏng một hơi, tạ tiên sinh để điểm, tiểu tỷ nhớ kỹ. La Quan lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía nơm nớp lo sợ hai người, hai cái vị này là. Ứng Thanh Linh nói, về tiên sinh, tiểu tỷ tối nay phát giác được có người ngoài xâm nhập, muốn đối Giang thị mẹ con bất lợi, cho nên đem nó chế phủ. Nghe bọn hắn lời nói, dường như đến từ một cái gọi là Dịch Dương Sơn tông môn. La Quan sinh ra hứng thú, Dịch Dương Sơn là Phong Sơn chi địa, bản thổ tu hành tông phái sao? Khó trách đạo hạnh yếu đất, nhưng tuyệt linh chi địa, phương cùng ngoại giới liên hệ hơn 1 năm, lại có người tu hành bất ra, vẫn là làm cho người giật mình. Hai vị đạo hữu là Dịch Dương Sơn người. Sư minh lớn tiếng nói, không phải, ta hai người chính là tán tu, đến người tiền tài tự mình làm việc, cũng không chịu bất luận kẻ nào sai khiến. Sư đệ, sư minh, ngươi nói láo làm cái gì? Vị tiên sinh này nhìn, là người tốt. Chương 1556, Dễ Dương Sơn 2, chương 1556, Dễ Dương Sơn 2. Sư minh trừng lớn mắt, quay đầu nhìn xem nhà mình, ngu như lợn sư đệ. Có được hay không người, ngươi nhìn bằng mắt thường được đi ra. Nhận thân phận, vạn nhất đối phương truy cứu, ngươi có biết hay không, toàn bộ Dịch Dương Sơn đều muốn gặp nạn. Mệt mỏi, hủy diệt ta, thế giới này. La Quan mặt lộ vẻ ý cười, đa tạ vị đạo hữu này tán dương, tại hạ cũng là không tính là người tốt lành gì, bất quá hai vị hôm nay làm việc, có nhiều nhớ phàm nhân, cũng không tùy ý với gắt, nếu có thể thành thật trả lời vấn đề của ta, cũng là có thể thả ngươi hai người rời đi. Sư minh bành một tiếng quỳ xuống, vạn bối có mắt không trọng, nếu có chỗ mạo phạm, còn mời tiên sinh thứ lỗi. Tất cả vấn đề, tiên sinh chi bằng mở miệng, vạn bối nhất định biết gì nói đấy. La Quan quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi ngậm miệng, để ngươi sư đệ nói. A, tiên sinh, không biết ngài muốn hỏi cái gì? Sư đệ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. La Quan nói, Dịch Dương Sơn là khi nào xuất hiện nguyên anh tu sĩ? Sư đệ trong nháy mắt trừng lớn mắt, sư tôn đột phá nguyên anh sự tình, tại Dịch Dương Sơn bên trong đều là bí ẩn, chỉ có số ít thân cận người biết được. Nếu không phải phá cảnh không lâu, tu vi chưa từng vững chắc, chuyện tối nay cũng sẽ không điều động hai bọn họ đến đây. Trước mắt vị tiên sinh này, coi là thật sâu không lường được. Về tiên sinh, là tại 1 tháng trước, nhà ta sư tôn đột phá nguyên anh. La Quan nói, các ngươi sư tôn bao nhiêu năm tuổi? Bao lâu tu đến nguyên anh cảnh? Sư tôn năm nay 86 tuổi. Trước đó tuy có đạo hạnh, nhưng đột phá nguyên anh dường như chỉ ở hơn 1 năm nay thời gian bên trong, ta cùng sư minh cũng tại trong lúc đó tu hành tiến nhanh. sư tôn từng nói thiên địa này thay đổi, lồng chim đã phá vân vân. Lại nhiều, Văn Bối liền nghe không hiểu là quan cười một tiếng, hoặc là hậu tích bạc phát, nhưng trong một năm đột phá nguyên anh, cũng coi như rất có tu hành thiên tư. Dịch Dương Sơn, hắn phất phất tay, nói, các ngươi đi thôi. A, sư đệ ngây người. Sư minh đệ lại hắn, loảng xoảng dập đầu, tạ ơn tiên sinh, Văn Bối hai người cáo lui. Giữ chặt sư đệ, xoay người chạy. Một đường phi nước đại, không ngừng bước, thẳng đến ra khỏi thành, sư minh đệ hai người mới dừng lại, từng ngụm thở dốc. Không, không được sư minh, nếu tiếp tục chạy nữa, ta liền phải mệt chết rồi, sư đệ liên tục khoát tay. Sư minh cuồng mắt trợn trắng, liền ngươi mệt mỏi, không thấy ta đầu lưỡi đều phun ra láo dài. Hôm nay thật sự là trở về từ coi chết, mời thiên chi may mắn a. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền âm trầm xuống. Sư đệ rụt rụt đầu, sư minh ta sai rồi, đừng đánh mặt. Ngậm miệng, theo ta đi. Sư minh dẫn đường, rất nhanh hai người liền tới trước đó ước định chi địa. Đen như mực trong rừng rậm, một chiếc xe ngựa cùng mấy chục mặc giáp người, không để ý băng hàn chờ ở nơi đây, liền bó đuốc đều không có. Thiên sư trở về. Thông bẩm tiếng vang lên. Xe ngựa từ bên trong đẩy ra, dòng nước cấm cùng với ánh nến tuôn ra, một gã mặt trắng không râu nam tử hiện thân, biến sắc, hai vị tiên sư, không biết người ở nơi nào. Hừ. Trương Hợp cười lạnh một tiếng, vương công công, đại dung triều đình không khỏi, quá cao nhìn sư minh đệ ta hai người, kia Lý gia có cao nhân tọa trấn, ta hai người tối nay may mắn còn sống, bắt Giang thị mẹ con sự tình, các ngươi vẫn là mời cao minh khác ca. Mặt khác, thỉnh cầu công công chuyển cáo hoàng đế, Dịch Dương Sơn thiếu hoàng gia ân tình, đã trả. Dứt lời, lôi kéo sư đệ xoay người rời đi. Vương công công sắc mặt tái xanh. Trước đó nhiều lần phái người, đều biến mất không thấy hình bóng, lần này mời được tiên môn ra tay, lại cũng rơi vào thất bại tàn tắc mà quay trở về kết quả. Đông Lâm Giang thị loạn thần tặc tử, quả thật có người tu hành tới cấu kết. Đi. Ra lệnh một tiếng, đám người vội vàng thoát đi. Có tu hành cao thủ bảo hộ Giang thị mẹ con, cái này đã không phải bọn hắn, có thể nhúng tay sự tình, chỉ có thể mời đô thành lại làm mưu tính. Nhưng đại dung xa tắc, còn có thể kiên trì đến ngày đó sao? Đông Dương quận mưa to thành họa, quận trưởng Giang Thái bằng sức một mình đối kháng hùng hai, dẫn tới trời thiên ân, mưa to đột nhiên tán Giang Hà tự thành, này giống như thần tích đủ loại, sớm đã truyền khắp thiên hạ. Ba tháng ở giữa, Đông Lâm Giang thị cùng với bây cánh, nhất hô bách hướng thế thành nước lửa, chỗ trải qua chỗ không thể định nổi, đảo mắt đại dung thiên hạ hơn phân nửa giang sơn, đã luôn hãm. Thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, đã tới bại hoại không cách nào thu thập chi địa, nghe nói hoàng đế bệ hạ đã chuẩn bị ngự giá thân trình, diệt trừ phản địch. Đương nhiên, Vương công công dùng mình một cái, tuy là lò sưởi trong ngực, lại không cảm giác được nửa điểm ấm áp. Có lẽ thiên hạ này coi là thật muốn thay đổi. Tự nhỏ Lưu Sông Kim Lân nương nương lập miếu, được phong thủy thần chính vị sau, tại Trương gia cử hành tiệc ăn mừng bên trên, từ Trương lão gia tử đệ cử, lão pháp sư một đêm thành danh. Theo thời gian trôi qua, uy danh dần dần lòng, đã thành phương viên quận huyện, lừng lẫy nổi danh có đạo chân tu. Vô số vàng bạc tài bảo, toàn bộ hướng rộng mở mang trong lòng, quận thành tòa nhà, 16 tuổi tỷ nữ, các loại mỹ thực rượu ngon đều cái gì cần có đều có. Quý nhân thiết yến, khoản đãi bái phòng loại hình, càng là thường thường, chưa từng đoạn tuyệt qua. Thời gian này, tiêu giao, thoải mái. Bất quá 3 tháng, lão pháp sư mập một vòng, cử chỉ dáng vẻ lại càng phát ra thông dong lạnh nhạt, bề ngoài nhất đẳng đỉnh tiêm, tăng thêm mấy phần uy nghiêm, quý khí. Ngày nay buổi chiều, trong phủ lại có người bái phòng, cũng không phải gì đó quý môn đại tộc, nhưng bạc cho đủ, cũng liền phá lệ thấy một lần. Ngọc Sơn Vương thị bái kiến pháp sư, lần này mạo muội đến nhà, chỉ vì gia đình không yên, nghi bị ác linh chỗ nhiễu, khẩn cầu pháp sư ra tay, cứu ta từ trên xuống dưới nhà họ Vương. Dứt lời, đem một phong thật dày danh mục quà tặng, hai tay dâng lên. Lão pháp sư nhìn lướt qua, mặt lộ vẻ mỉm cười, chúng ta người tu hành, bình định tà ma bảo vệ nhân gian, chính là việc nằm trong phận sự, Vương lão gia không cần đa lễ, mời uống trà. Chương 1557, Si tử hóa sơn quỷ, 1, chương 1557, Si tử hóa sơn quỷ, 1, Vương lão gia liên tục cảm ơn, nửa cái mông ngồi xuống, uống một ngụm trà, liền tán không ngừng. Nếu không phải trà này lá, cùng lão pháp sư uống như thế, hắn cơ hồ đều muốn tin. Ai, phàm nhân chi a du, cũng không thể khinh thường a, chúng ta cần cẩn thận. Vương lão gia, không biết trong nhà chuyện gì, lại nói cùng bần đạo a. Vương lão gia thần sắc nghiêm một chút, khuôn mặt nặng nề, ai, nhắc tới cũng là trong nhà thai vạ bất ngờ, ta Vương thị tích kiệm ra, nhưng chính là bởi vì quá mức tha thứ, mới trêu chọc việc này. Kế tiếp, hắn đem chuyện nói một lần. Vương gia có một nữ nhi, tên là Vân Tuệ, trời sinh tính tiện lương lại rất có dung mạo, nửa năm trước đi ra ngoài du ngoạn lúc, bị một trong huyện tên là Dương Lâm sĩ tử nhìn thấy dung mạo, sau đó liền dây dưa không dứt. Vân Tuệ không đành lòng cái này sĩ tử bị Vương gia giận chó đánh mèo, khuyên đủ đối phương sau rời đi, không ngờ kia Dương Lâm lại như vậy, đối Vương gia dây dưa không dứt. Càng công khai tung tin đồn nhảm, nói Vương gia nữ cùng hắn hôn ước mang theo, muốn hỏng Vương gia nữ nhi thanh bạch, lấy đạt không thể cho ai biết mục đích chuyện như vậy bại lộ. Vương gia giận dữ cáo quan, trải qua thẩm tra xử lý xác định Dương Lâm vu hãm Vương gia, dây dưa lương gia nữ tử, bị dừng lại đánh gậy gọt đi tú tài công danh, đuổi ra khỏi Ngọc Sơn huyện. Vương gia vì ngăn ngừa tái sinh khó khăn chắc trở, tại 2 tháng trước đem nữ nhi đưa gả, cùng quận thành Phùng gia chi tử thành thân. Nguyên lai tưởng rằng chuyện như vậy kết thúc, nào có thể đoán được tự Vân Tuệ xuất giá sau, Vương gia liền không được an bình, các loại quái sự liên tiếp phát sinh, chủ nhân, nô bộc đêm không thể say giấc, tổn thương bệnh không ngừng, càng thường xuyên có hạ nhân tại đêm khuya nhìn thấy một sĩ tử bộ dáng thân ảnh, người mặc huyết y đi khắp trong phủ. Về sau trải qua người xác định, kia Dương Lâm ngày đó chịu dừng lại đánh vậy, bị đuổi ra ngoài thành sau, bởi vì thời tiết rét lạnh lây nhiễm phong hàn, như vậy một mệnh ô hô. pháp sư, cái này Dương Lâm hẳn là lòng mang oán hận, cuốn lên ta Vương gia, còn mời pháp sư ra tay, đem này ác hồn xua tan. Lão pháp sư vẻ mặt không thay đổi, Vương lão gia đã nhận định là cái này Dương Lâm sau khi chết quấy phá, cho là có chứng cứ, không biết có thể nhường bần đạo nhìn qua. Vương lão gia mặt lộ vẻ xấu hổ, cái này trước đó không biết pháp sư bị danh, từng mời một vị miếu bên trong tăng nhân tiến về trong phủ cách làm, cùng kia ác hồn giao thủ rồi, đánh rất một bản dính máu thư tịch, chính là kia Dương Lâm chi vật. Thư tịch ngay tại bên ngoài phủ, từ dưới người canh chừng, không dám tùy tiện đưa vào phủ thượng, sợ mạo phạm pháp sư. Lão pháp sư thản nhiên nói, vậy liền dẫn tới a, bần đạo lại xem một hai. Vương lão gia đại hỉ, đúng đúng đúng, mời pháp sư chờ một chút. Hắn vội vàng quay người, rất nhanh lại đi mà quay lại, đi theo phía sau hai tên cao lớn thu kịch, mặc thật dày miên bảo, vẫn đông sắc mặt xanh trắng trắng hán. Hai người này giơ lên một cái hòm gỗ, cái dương mặt ngoài dán lít nha lít nhít giấy vàng kinh văn, ánh mắt căn bản không dám nhìn thẳng. Pháp sư, cái này kinh văn là trong chùa tăng nhân chỗ dán, nói vật này đại hung, chính là ác quỷ cầm âm vật, quyết không thể lấy ra. Lão pháp sư ánh mắt chớp lên, quả nhiên là ác quỷ âm vật, nhưng bần đạo ở đây cũng là muốn nhìn qua đến cuối cùng. Hắn đứng dậy, đem kinh văn bóc rơi, hòm gỗ bên trong lập tức âm khí đại thịnh, trong phòng nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. A, hai tên nhấc dương chẳng hán, kinh hô bên trong không ngừng lùi lại. Ba, lão pháp sư đưa tay, đem thư tịch cầm vào tay, đinh 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 linh đang nhẹ vang lên, đột nhiên từ hắn ống tay áo bên trong truyền ra, mà kia âm hàn khí tức cũng theo đó tiêu tán sạch sẽ. Vương lão gia đại hỉ, vội vàng hành lễ, pháp sư quả thật có đạo chân tu, ta Vương gia được cứu rồi, khẩn cầu pháp sư từ bi, ra tay giải cứu. Lão pháp sư mỉm cười, mở sách phi, tờ thứ nhất có một nhóm châm hoa chữ nhỏ, viết tặng Dương công tử rừng, khoa khảo đăng tên là khoản là Vân Tuệ hai chữ. Vương lão gia, đây là ý gì? Vương lão gia vội vàng nói, pháp sư, nữ nhi của ta Vân Tuệ thiện tâm, kia Dương Lâm đau khổ cầu khẩn, liền đưa cuốn sách này cho hắn, tuyệt không nam nữ chi mang. Nào có thể đoán được người này lòng dạ khó lường, bằng này vu hãm tiểu nữ thanh bạch, lúc này mới đưa đến hôm nay tai họa. Lão pháp sư gật gật đầu, thoảng qua trầm ngâm, tốt, việc này bần đạo tiếp, mời Vương lão gia tạm thời trở về, chờ bần đạo chuẩn bị một hai, sáng sớm ngày mai xuất phát. Vương lão gia đại hỉ, đa tạ pháp sư, kia Vương mỗ cáo lui trước. Hắn vui vô cùng, mang theo như được đại xá hai tên hạ nhân, vội vàng rời đi. Tiếng bước chân vang lên, đại đệ tử, nhị đệ tử từ phía sau đi ra, vẻ mặt sầu lo. Sư phó, linh đang vang lên, giải thích rõ Vương gia này là thật, tao ngộ ác quỷ, ngài vì sao còn muốn quản lần này vũng nước đủ. Nhị đệ tử nhát gan, sắc mặt trắng bệnh. Đại đệ tử cũng gật đầu, sư phó, ngài không phải nói, thiên kim chi tử không ngồi nguy đường sao? Chúng ta bây giờ đã được phú quý, làm ổn thỏa là bên trên. Lão pháp sư cười một tiếng, hai người các ngươi là lão phu giáo, các ngươi hiểu được đạo lý, lão phu sẽ không biết. Hắn cười đắc ý, lật tay tay lấy ra phù lục, hai cái đồ nhi, các ngươi lại trừng lớn mắt, nhìn kỹ. Liền thấy, hắn con ngón đúng ra, đùa này hô một chút bay ra, theo linh quang lóe lên, lại hóa thành một tôn kim giáp thần tướng. Cao lớn cường hành, uy phong lẫm lẫm, giờ phút này quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, bái kiến tiên quân. Hai tên đệ tử trợn mắt hốt mồm. Lão pháp sư cười to, đây là kim giáp lực sĩ, từ tiên truyện triệu hoán mà ra, lực lớn vô cùng quỷ thần khó thương, tôn làm sư hiệu lệnh, một tay có thể diệt tác quỷ. Chương 1557, sĩ tử hóa sơn quỷ, 2, chương 1557, sĩ tử hóa sơn quỷ, 2, huống hồ, sách này tịch phía trên, mặc dù hoàn toàn chính xác nhiễm quỷ khí, lại cũng không nồng đậm thấu xương, có thể thấy được kia Dương Lâm thư sinh tạo thành ác quỷ, thực lực chỉ là bình thường. Vi sư có kim giáp lực sĩ tại, đem nó diệt trừ, bất quá lật tay ở giữa. Nhị đệ tử còn không có lấy lại tinh thần. Đại đệ tử đã bành một tiếng quỳ xuống, chúc mừng sư phó, khổ tu mấy chục năm, cuối cùng được đại đạo, tập được vô thượng diệu pháp. Lão pháp sư nụ cười càng phát ra sáng lạ, đáp ý bất dâu, vi sư cũng không ngờ tới, tổ sư chuyển xuống tiên truyện, lại thật có thể tu ra đạo hạnh. Nhất là cái này một hai tháng ở giữa, ta dường như bỗng nhiên khai thiếu, trung điệp tiên truyện liền diệu, cái này kim giáp lực sĩ bất quá chỉ là thô thiển thủ đoạn một trong. Tóm lại, lần này đi Vương gia trừ ác, nhất định là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, càng có thể hoàn toàn đánh ra người ta sư đổ danh hảo. Nghe nói đại dung triều đình là bình định, ngay tại bốn phía tìm kiếm pháp sư, như có thể trợ triều đình đánh bại phản quân, liền có thể được phong quốc sư trước. Hừ hừ, vi sư bây giờ bàn tay tiên triển chi uy, người quốc sư này chi vị chưa chắc không thể ngồi xuống. Đại đệ tử châm trà, hai tay dâng lên, sư phó thần tiên chi lưu, tiên triển vô địch, chỉ đợi triển lộ thủ đoạn, đại dung triều đình tất nhiên đến mời, đến lúc đó quốc sư chi vị chính là sư phó vật trong bàn tay. Lão pháp sư uống một ngụm trà, yên tâm, lão phu chỉ có hai người các ngươi đệ tử, tiên triển đại đạo tự nhiên cũng biết truyền thụ cho các ngươi. Đa tạ sư phó. Nhị đệ tử rốt cục lấy lại tinh thần, chần chờ nói, sư phó, nhưng đệ tử cảm thấy, kia Vương lão gia lời nói, chưa hẳn chính là thật. Ngài nhìn sách này tịch, nào có nữ tử sẽ tùy tiện giữ lại chữ đưa người, đệ tử nghĩ đến việc này, có lẽ có ẩn tình khác. Lão pháp sư mặt trầm xuống, ngươi có thể nhìn ra, chẳng lẽ lão phu liền không biết? Được ngươi quỷ có khác, cái này Dương Lâm đã làm hại nhân gian, ta liền không thể ngồi xem không để ý tới. Dừng một chút, hắn ho nhẹ một tiếng, hơn nữa, ta mới học một đạo tiên truyện, cần phong lớn ác quỷ là linh mới có thể thúc đẩy, người này vừa vặn phù hợp. Lão phu cử động lần này, cũng coi như cho Dương Lâm một đầu sinh lộ. Đại đệ tử vớt mông ngựa, sư phó nhân tử, giúp đỡ nhân gian. Lại trừng mắt liếc sư đệ, ngươi ngậm miệng, đừng quấy rầy sư phó hào hứng. Sư phó à, ngài cái này kim giáp lực sĩ tiên truyện là thế nào vẽ? Đệ tử lúc trước học rất tốt, chỉ là gần đây bận việc lấy quảng ra, có chút lãng quên chỗ, còn mời lao nhân ra ngài nhắc lại điểm một hai. Nhị đệ tử túi đầu không nói chuyện, cũng không đụng lên đi vớt mông ngựa. Hắn là gan tuy nhỏ, nhưng học tập là rất nghiêm túc, hơn nữa đại sư Minh yêu lời biếng, sư phó trước kia phân phó vét đùa nhiệm vụ, cơ bản đều là hắn một người tại làm. Kim giáp lực sĩ tiến triển, còn có cái khác phụ lục, hắn vét đều rất tốt, thậm chí so sư phó càng có linh vận. Đảo mắt, liền đến ngày thứ hai. Vương gia thuê xe ngựa, lại mời mấy tên tiêu sư, liền dẫn lao pháp sư sư đồ ba người, một đường hướng Ngọc Sơn huyện mà đi. Một đường thái bình, tại hai ngày sau giờ ngọ, đi tới Ngọc Sơn huyện. Chờ đội xe dừng lại, Vương lão gia dẫn đầu xuống tới, cung kính nói: "Ba vị pháp sư, chúng ta tới, nơi này chính là ta Vương gia." Lão pháp sư nguyên một ống tay áo, dạo bước xuống xe ngựa, bây giờ tuy là vào đông, có thể giữa trưa dương quang cũng coi như vừa vặn, đầu này trên đường lại hiếm thấy vết chân. Ngẫu nhiên đầu đường cuối ngõ, toát ra một hai đạo thân ảnh, cũng chỉ dám xa xa trốn tránh, chỉ cho mấy lần sau lại vội vàng rời đi, một bộ sợ nhiễm lên suối quẩy bộ dáng. Xem ra Vương gia chọc các quỷ việc này, cũng sớm đã truyền ra, dạng này cũng tốt, chuyện gây càng lớn, chờ giải quyết về sau, hắn thanh danh càng lớn. Lúc này, Vương gia đại môn mở ra, một đám người ra đón, bất luận chủ tớ đều vẻ mặt hoảng sợ, có thể thấy được dinh tự bên trong, các nơi đều gián tiếp lấy giấy vàng kinh văn, chỉ có điều bây giờ, những này kinh văn phía trên, không ngờ xuất hiện ăn mòn tạo thành đốm đen. Lao ra, ngài rốt cục trở về, đây chính là ngài mời tới pháp sư sao? Cầu pháp sư từ bi, nhanh mau cứu ta Vương gia. Vương phu nhân quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, có thể thấy được thật sự là kinh hãi không nhẹ. Vương lão gia trách móc, phụ đạo nhân gia, sao dám đã quấy rầy pháp sư? Lại vội vàng nói, một đường mệt nhọc, mời ba vị pháp sư nhập phủ, lập tức phân phó phòng bếp, làm một bàn tốt nhất bàn tiệc đến, chiêu đãi ba vị pháp sư dùng cơm. Là, lao ra. Một gã hạ nhân vội vàng rời đi. Lao pháp sư mỉm cười, nói, phu nhân không cần như thế, mau mời đứng dậy, bần đạo lần này đã đến, tự sẽ là vương gia chủ trì công đạo. Đi thôi, lại để bần đạo nhìn một chút, cái này bồi hồi nhân gian không tiêu tan ác quỷ, đến cùng có mấy phần đạo hạnh. Dứt lời hắn đi đầu cất bước, hướng trong phủ bước đi. Bây giờ là ban ngày, dù có ác quỷ cũng không dám hành hung, lão pháp sư vẻ mặt lạnh nhạt, trên thân mới tinh long hổ pháp bảo, tại dưới ánh mặt trời tỏa sáng chói lọi. Vì sao? Tự nhiên là bởi vì tài đại khí thô, pháp bảo lấy tơ vàng ngân tuyến thêu chế mà thành. Từ ngày đó tại nhỏ lưu bờ sông, định rồi thủy thần chi bị sau, lão pháp sư liền nhận định, cái này một thân pháp bảo phù hợp với hắn. Lại, dường như cũng chính là theo ngày đó lên, hắn tu hành tiên triển bỗng nhiên có một ít huyền diệu không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Là lấy, lão pháp sư quyết định, lấy hắn là bắt đầu, tự thân một mạch lúc này lấy long hổ pháp bảo là chuyển thừa. Địa vị chi biểu tượng. Vương gia dinh tự quy chế cực lớn, tu kiến hào hoa xa xỉ, có thể thấy được tài phú kinh người, lão pháp sư ngón tay bấm đốt ngón tay, lấy tiên triện phỏng đoán, lại coi là thật mơ mơ hồ hồ, đạt được kết quả. Lập tức trong lòng đại định, thật là kia Dương Lâm, sau khi chết hồn phách không tiêu tan, dường như hấp thụ một sợi, trong núi âm tuy yêu khí, là lấy chuyển hóa làm sơn quỷ. Tiếp lấy đưa tay một chút, bây giờ, hắn đang giấu ở cái này Ngọc Sơn bên trong, chờ tối nay còn dám tới đây, vận đạo liền đem kẻ này thu. Chương 1558, Phú Uy, 1, chương 1558, Phú Uy. Vương lão gia cùng tính hành lễ, tất cả liền làm phiền pháp sư, như có bất kỳ cần, từ trên xuống dưới nhà họ Vương toàn lực phối hợp. Đến qua phong phú cơm trưa, lão pháp sư tại Vương gia dạo qua một vòng, chợt dừng ở một chỗ, đã khóa lại bên ngoài sân nhỏ, nhìn qua trong đó một tòa tú lâu, đây là nơi nào? Vương lão gia nói, về pháp sư, nơi đây chính là tiểu nữ Vân Huệ, chưa xuất giá trước sân nhỏ, về sau liền tạm thời khóa lại. Lão pháp sư phất tay, mở ra khóa. Là. Vương lão gia quay người phân phó, hạ nhân nơm nớp lo sợ, run rẩy đem khóa mở ra. Lúc trước, chính là có người ở chỗ này thấy được kia chết đi thư sinh Dương Lâm thân ảnh. Lão pháp sư dẫn đầu đi vào, dạo qua một vòng gật gật đầu, nơi đây là ác quỷ bồi hồi chi địa, pháp đàn tu kiến nơi này vừa vặn, Vương lão gia đem công tượng tìm đến a, theo bần đạo phân phó dự. Là, mời pháp sư yên tâm. Vương lão gia xoay người rời đi. Vương gia việc này lúc đầu không ai bằng lòng làm, dù sao đã lâu như vậy, Vương gia lại phong khóa tin tức cũng đã sớm truyền ra ngoài. Có thể đến một lần, cái này giữa ban ngày mặt trời còn lão cao, thứ hai đi. Vương lão gia cho giá tiền, vượt qua việc đời gấp ba. Một đám cẩu thả hán tiếp Vương gia sống, động tác nhanh nhẹn, hạ quyết tâm trước khi trời tối, nhất định phải hoàn thành, thật muốn làm không hết vậy cũng trực tiếp đi, cái này tại tiếp sống trước đó đều là đã nói xong. Lão pháp sư tự mình giám sát, chỉ đạo, lần thứ nhất chân chính ra tay, hắn không dám có nửa điểm chủ quan, cũng may đám người này mặc dù trầm mặc ít nói, một bộ không muốn cùng Vương gia bất luận kẻ nào liên hệ bộ dáng, nhưng tay nghề rất không tệ, pháp đàn dần dần thành hình. Kiểm tra không sai sau, lão pháp sư phất phất tay, một đám người xoay người rời đi, hận không thể chạy. Dù sao, đến hôm nay đầu ngã về tây, hàn phong thổi lên, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, tại Vương gia này ở lại, cái này hàn phong dường như muốn thổi vào đầu khớp xương mặt. Bên ngoài vây quanh một đám người, dù sao Vương gia thanh thế không nhỏ, mời một đám người đi vào dựng pháp đàn, nhưng chỉ là xa xa nhìn xem. Hiện ra, sông đêm chùa Diệu Huyền trụ trì đều không thể hàng phục đầu kia ác quỷ, cái này đường xa tới pháp sư cũng là lá gan không nhỏ. Hừ, muốn ta nói, Vương gia này cũng là tự làm tự chịu sách chuyện này để làm gì, thiếu gây hai họa sự tình, nhưng cái này ác quỷ vẫn là sớm đi trừ bỏ cho thỏa đáng, người ta cũng miễn cho lo lắng hãi hùng. Lời này vừa ra, đám người nhao nhao gật đầu. Chỉ có điều, mắt thấy sắc trời dần dần muộn, cho dù còn có người muốn nhìn náo nhiệt, cũng không dám lưu lại nữa, rất nhanh liền tán sạch sẽ. Trên pháp đàn, lão pháp sư kiểm tra lần cuối một lần, gật gật đầu, các ngươi đi lên, theo vi sư nói, đem phủ lục dán tốt. Nói riêng phần mình đem một chồng lá bửa, giao cho hai tên đệ tử. Đại đệ tử, nhị đệ tử lĩnh mệnh, các theo vừa bắt đầu, đâu vào đấy gián tiếp phụ lục, ngoài viện thổi tới hàn phong, giống bị lực lượng vô hình áp chế, đong đưa phụ lục dần dần bình tĩnh trở lại. Lão pháp sư Tả Hữu đã qua, mặt lộ vẻ hài lòng. Lần này, hắn xem như toàn lực ứng phó, gắng đạt tới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đúng lúc này, nhị đệ tử cầm một tấm đồ chú, lâm vào trầm tư, phát cái gì ngốc. Khô nhanh hơn một chút sống, trời sắp tối rồi. Lão pháp sư răn dạy một câu. Nhị đệ tử ngẩng đầu, sư phó, tấm đồ này vẽ sai lão pháp sư chớp mắt, đồ hỗn trướng. Bản lĩnh của ngươi đều là lão phu giáo, bây giờ ngươi còn không có xuất sư đâu, liền dám chất vấn thủ nghệ của ta. Vừa mắng, một bên nhìn lại, phụ lục thông thuận ý vị tự ngừng, cái này có thể có lỗi. Lúc này hét lớn, còn dám nói nhảm, cẩn thận chân của ngươi. Nhị đệ tử còn muốn mở miệng, bị đại đệ tử đạp một cước cái mông, lão nhị, ngươi là gan không nhỏ à, dám mạo phạm sư phó. Khô nhanh hơn một chút sống. Nói, mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái. Nhị đệ tử a một tiếng, do dự mãi, đem phụ lục dán tốt, rất nhanh liền vây thành một vòng tròn, cùng đại đệ tử tại pháp đàn khác một bên nối liền đầu. Lão nhị, kia phù thật vẽ sai. Đại đệ tử thấp giọng mở miệng. Nhị đệ tử gật đầu, thỉnh thần trên đùa đạt thiên tính, không sai nhân lực có cuối cùng, há có thể thẳng nhiễu thượng tiên, cái này cũng không phải đại đạo cho phép, là lấy ở giữa cần cắt đứt một đoạn, đoạn thứ nhất xin chỉ thị với thiên, đoạn thứ hai đạt được sau khi cho phép, mới có thể thỉnh thần giáng lâm. Đại đệ tử biểu thị nghe không hiểu, nhưng hắn rất rõ ràng lão nhị là ai, biết, ngươi bây giờ đi cho sư phó chấm trà, thuận tiện họa một chương đúng. Ngươi có thể vẽ ra đến, đúng không? Nhị đệ tử xoay người rời đi. Đại đệ tử nhếch miệng, cái này lão nhị thật sự là càng ngày càng không đem hắn đại sư minh này để ở trong mắt, thật sự là ghê tởm à. Quay người, vẻ mặt tươi cười, sư phó, ngài chớ cùng lão nhị chấp nhận, hắn từ nhỏ đầu góc liền thiếu sợi dây, lại nhát như chuột, khẳng định là bị hôm nay chiến trận hù dọa, nói hiệu nói vượn muốn cho ngài đẩy bương ra cái này cái cọc phiền toái. Lão pháp sư lòng dạ thuận điểm, hừ, nếu không phải từ nhỏ nuôi lớn, lão phu đã sớm đánh gãy chân hắn. Lão nhị nếu có thể giống như ngươi nghe lời, hiểu chuyện liền tốt, về sau đi theo vi sư thật tốt học, lão nhị là không có tiền đồ, ngày sau không thể thiếu để ngươi chiếu cố. Đại đệ tử định nói, sư phó chính là nói năng chuông loa, đầu hữu tâm, ngài đối lão nhị vẫn là rất yêu mến, đệ tử biết, nếu như trên đời này người đều cùng sư phó ngài như thế thiện tâm, vậy thì thiên hạ thái bình. Chương 1558, Phú Uy 2, chương 1558, Phú Uy 2, thấy lão pháp sư hí mắt, mặc dù một bộ dáng bình tĩnh, nhưng đại đệ tử biết, hắn đây là bị đập dễ chịu, thuận thế nói, bất quá, sư phó ngài là không phải, quá cao nhìn thư sinh kia Dương Lâm, bất quá chỉ là ác quỷ, cần phải tình cảnh lớn như vậy. Đệ tử xem vương gia này, mặc dù bị kinh sợ dọa, cũng có người bị âm khí xâm nhập sinh bệnh, nhưng lại chưa xuất hiện thương vong sự tình. Lão pháp sư quét mắt nhìn hắn một cái, tiểu tử ngươi tâm nhãn, chính là so lão nhị nhiều, quên có lòng vòng bộ lão phu lời nói đâu. Hừ, thu một cái ác quỷ, vi sư dễ như trở bàn tay, nhưng tiên triển một đạo bác đại tinh thâm, hôm nay lần thứ nhất tại thế gian hiển uy, làm cẩn thận liên tục, không thể bôi nhọ tổ tiên uy danh. Đại đệ tử bừng tỉnh hiểu ra, sư phó anh minh cơ trí, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đệ tử bội phục. Trong lòng lại âm thầm bĩu môi, lão đầu tử đây là trong lòng không chắc, cho nên đi lên chính là sư tử vô thọ, sợ ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên, đại khái cũng không cất sát tâm, là muốn trước cầm xuống kia Dương Lâm, lại tính toán sau. Đúng lúc này, nhị đệ tử bưng trà trở về, đại đệ tử nói một tiếng, lão nhị, mau tới đây cho sư phó chịu nhận lỗi, nhìn ngươi đem sư phó khí. Sư phó đệ tử sai, ngài uống trà, bớt giận. Hừ. Lão pháp sư cười lạnh, ngươi nhận lầm cũng là nhanh, thật biết chính mình sai lầm rồi sao? Vi sư học tập tiên truyện nhiều năm, chẳng lẽ so ra kém ngươi tiểu bối? Nói cho ngươi, thật muốn xuất sư tự lập môn hộ, ngươi còn kém xa đâu. Nói rông dài nói rông dài, miệng khô uống một ngụm trà, đối với nhị đệ tử tiếp tục phun. Đại đệ tử đi kiểm tra phù lục phải trang dáng cẩn thận, ung dung thản nhiên ở giữa, liền đem lão nhị vẽ tấm bùa kia dán tại xuống mặt. Lão sư ở trên, đệ tử tại hạ, không có vấn đề tốt nhất, tất cả đều vui vẻ. Thật xảy ra chuyện, cũng có thể bù bên trên. Nhìn xem sư phó phun sư đệ vẻ mặt nước bọt, vẫn chưa hết giận bộ dáng, đại đệ tử thở dài một hơi, cái này sư môn nếu không có hắn, sớm tôi đến tán. Sư phó, trời sắp tối rồi, ngài mệt mỏi đến trưa, ban đêm còn muốn thu ác quỷ, không bằng đi nghỉ ngơi một cái đi. Lão pháp sư vẫn chưa thỏa mãn, làm xong lại tính sổ với ngươi, lão phu đi nằm một hồi, trời tối thấu trước đó gọi ta. Rất nhanh, trời tối. Vương gia trạch viện cùng xung quanh, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả đèn đuốc đều không có một chiếc, tất cả mọi người trốn ở trong phòng, cửa phòng đóng chặt. Lão pháp sư tinh thần phấn chấn, một thân long hổ pháp bảo, leo lên tế đàn. Hắn một tay kiếm gỗ đảo, một tay cầm phụ lục, xa xa nhìn lại, coi là thật uy thế lẫm lẫm, giống như là trên núi kia lão thiên sư. Đột nhiên, trong đêm tối, tự trong núi phá đến một trận gió, mang theo ẩm ướt chiều cùng âm hàn. Tới. Lão pháp sư mừng rỡ, dương mắt nhìn lên, liền thấy một đoàn bóng đen tự ngọc sơn chỗ sâu bay ra, thẳng đến vương gia mà đến. Dầm dầm, hòa thượng lưu lại giấy vàng kinh văn, bị thổi trận trận rung động, mặt ngoài thiêu đốt dường như lốm đen, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khuếch tán. Vân tuệ, Vân tuệ đem ta Vân tuệ trả lại cho ta trầm thấp, khàn khàn gầm thét, theo gió đêm vang lên, làm cho người lưng phát lạnh. Tới, hắn lại tới. Hậu viện, vương lão gia cùng vương phu nhân mang theo mấy tên hạ nhân, co do trốn ở trong phòng, giờ phút này thân thể phát run, sắc mặt trắng bệnh. Này, lão pháp sư một tiếng gầm thét, cưỡng chế ý sợ hãi, Dương Lâm, ngươi đã bỏ mình, hồn phách đương quy nhập thiên địa, đi ứng đi chỗ, lại bồi hồi nhân gian nhiều loạn âm dương, bần đạo há có thể tha cho ngươi. nói, đưa tay ném một cái, phù lục bành một tiếng không lửa tự đốt, hóa thành một tôn kim giáp lực sĩ. Bái kiến tiên quân. Nhìn xem kim giáp lực sĩ, lão pháp sư dũng khí càng trạng, đưa tay một chỉ, đi, cầm nã sơn quỷ, câu đến pháp đàn trước đó. Tuân mệnh. Kim giáp lực sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu trận kia trận âm phong, hắn có chút khuất thân đột nhiên đạp, bành một tiếng mặt đất nổ tung, thân ảnh như tảng đá lớn, bay thẳng tới trên trời. Hắn đại thủ một nắm, rõ ràng là âm khí, âm phong loại hình, hữu hình vô chất chi vận, lại bị kim giáp lực sĩ trực tiếp bắt lấy. Văn mèo, dãy rùa bên trong, hóa thành một đạo hư ảnh, chính là kia người mặc huyết bào, sắc mặt trắng bệnh chết đi thư sinh Dương Lâm. Lại một tiếng vang thật lớn, kim giáp lực sĩ rơi xuống đất, để ép Dương Lâm quỳ gối pháp đàn trước, tiên quân, sơn quỷ đã bị truy nã. Lão pháp sư ánh mắt sáng tỏ, vui vô cùng, hắn mặc dù cảm giác nhà mình tiến triển, dường như uy lực không tầm thường. Nhưng tối nay tiểu thí Ngưu Đao, mới biết hắn thật sự là xa xa đánh giá thấp tiên triển lực lượng. Bất quá chỉ là một tôn kim giáp lực sĩ mà thôi, hắn chân chính thủ đoạn còn không có dùng đến, Dương Lâm cũng đã bị cầm xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, phóng nhãn trong thiên hạ, ta cũng tính là đỉnh cao nhất nhân vật. Ân. Lão pháp sư gật gật đầu, trên mặt uy nghiêm càng lớn, đôi mắt buông xuống rơi xuống, ánh mắt sáng ngời hình như có vạn quân trọng áp, Dương Lâm, ngươi có biết tội của ngươi không? Dương Lâm mặc dù biến thành sắc quỷ, nhưng cũng không có mặt xanh nhanh vàng chi tướng, vẫn là một bộ thư sinh bộ dáng, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, nghe vậy cuống quýt giật đầu, hô to hoan quất. Pháp sư, ta Dương Lâm chính là người đọc sách, nuôi hạo nhiên chính khí, tuy là biến thành quỷ vật, cũng chưa từng nghĩ tới tai họa nhân gian. Ta chỉ là muốn tìm tới, cùng ta thanh mai trúc mã, sớm có hôn ước vị hôn thê, nhìn nàng bình yên vô sự liền tâm không tiếc nuối, như vậy tiêu tán luân hồi, Dương Lâm tội gì chỉ có. Lão pháp sư nhíu mày, cái gì? Một hồi tiếng bước chân rồn rập, là Vương lão gia, Vương phu nhân chờ, đến an bài người hồi bẩm, pháp sư đã trấn áp ác quỷ, cái này liền vội vàng chạy đến. Pháp sư thần uy, pháp sư thần uy, đã trấn áp ác quỷ, còn mời nhanh chóng đem nó đánh tan, miễn cho tiếp tục nguy hại nhân gian. Vương lão gia nghiến răng nghiến lợi, vừa hận vừa sợ. Chương 1559, cuối cùng là một trận sai, một, chương 1559, cuối cùng là một trận sai, một, đêm đông, tuyết động hóa hơn phân nửa, càng phát ra băng hàn. Trong phòng lò sưởi thiêu đốt, mang đến sóng nhiệt của quận, La Quan một bộ áo mỏng, ngồi trước bàn đánh cờ. Đúng lúc này, ba một tiếng băng nhỏ, nổ tung một đoàn hoa đèn. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, sinh ra mấy phần cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ứng Thanh Linh nói, "Thiên sinh, thế nào?" La Quan nói, "Tối nay có lẽ có người tiêu rồi cướp, nhưng ta có một số việc còn không có hiểu rõ, xem ra muốn ra cửa một chuyến." Ứng Thanh Linh xoay người, "Thanh Linh, nguyện vì tiên sinh cống hiến sức lực." La Quan lắc đầu, "Không cần, ngươi lưu tại Lý gia chính là, ta đi một chút liền đến." "Cái này là tiên sinh." Ứng Thanh Linh gật đầu. La Quan bước xuống quân cờ, lại nhấp một ngụm trà, quay người đẩy cửa ra ngoài, Hàn Phong gợi lên trên người hắn áo mỏng, có chút đông đưa. Sau một khắc, Hàn Phong tiếp tục, mà trong viện đạo thân ảnh kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lão pháp sư xem ra một cái, thản nhiên nói, "Không đổi, vận đạo xem, cái này Dương Lâm, không phải cùng hung ác cực hạ người, không ngại nghe hắn nói một chút." "Dương Lâm, ngươi cùng Vương gia Vân Tuệ cô đường, đến cùng ra sao quan hệ? Ngươi lại tại sao lại rơi xuống, hôm nay kết cục như thế? Vận đạo hôm nay cho ngươi tự biện cơ hội." Vương lão gia sắc mặt khó coi, có thể pháp sư lên tiếng, lại không dám chống lại. Dương Lâm trùng điệp giật đầu, than thở khóc lóc, pháp sư từ bi, lại cho vãn sinh tưởng bẩm. Ngọc Sơn Dương thị năm đó đã từng phong quang nhất thời, Dương Lâm cha quan đến Đông Hồ của trưởng, lại cưới triều đình trọng thần quý nữ, có thể nói một bước lên mây. Mà Vương lão gia trước kia, từng bởi vì nhất thời thiệt tâm, giúp một gã rơi xuống nước thư sinh, như vậy cùng Dương phụ kết giao. Theo Dương phụ khoa cử có thành tựu, song phương quan hệ càng thêm thân cận, về sau càng là chỉ phúc vi hôn, đều là quan hệ thông gia chuyện tốt. Dương Lâm thở nhỏ liền cùng Vân Tuệ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, lại có hôn ước mang theo, hai người tình cảm phù hợp, thâm hậu, nếu không có về sau biến cố, vốn phải là một đôi nhân gian mỹ nhân. Đáng tiếc, Dương phụ nhạc gia tại triều đình phía trên, bị gian định vu hãm, một đêm gặp biếm địch, về sau càng bị cải lên thông đồng với địch tội danh, cả nhà trên dưới toàn bộ tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Dương gia cũng bởi vì này bị liên lụy, Dương phụ đoạt quan bại trước, bị ném nhập nhà ngục bên trong, nghiêm hình tra tấn phía dưới một mệnh ô hô. Dương mẫu tùy theo qua đời. Một cái quan lại gia đình phú quý, bất quá mấy tháng ở giữa, liền bị gió thổi mưa rơi phiêu linh đi. Mặc dù về sau, đại dung triều đình là Dương phụ sửa lại án xử sai, nhưng người đã chết, các loại đủ loại cuối cùng không giải quyết được gì. Dương Lâm 12 tuổi, bị thúc phụ tiếp về nhà, hăng hái khổ đọc thế muốn kiểm tra lấy công danh, là vong phụ vong mẫu đòi lại công đạo. 15 tuổi tức thi đậu tú tài, 16 tuổi cùng đồng học du ngoạn lúc, lại lần nữa gặp được, có hôn ước Vương Vân Tuệ. Song phương tình căn thâm trùng, lúc này lập xuống người già ước hẹn, Dương Lâm tự mình đến nhà Vương gia, cần phải thi đậu cử nhân công danh sau, liền tới Vương thị cầu hôn. Nào có thể đoán được, Vương thị trở mặt không quen biết, đem hắn đánh ra, càng mạnh mẽ hơn đột lại, song phương trước đó lập hạ cưới thế. Vân Tuệ đau khổ cầu khẩn, bị giam nhập tú lâu, không lâu liền có tin tức truyền ra, Vương gia cùng quận thành Phùng gia kết thân ra, ít ngày nữa là nữ nhi đưa gả. Dương Lâm vừa kinh vừa sợ, phẫn mà báo quan, nào có thể đoán được Ngọc Sơn huyện huyện lệnh không phân trắng đen, trực tiếp phán hắn quấy nhiều phụ nữ đàng hoàng, một tờ phán quyết gọt đi hắn tú tài công danh, càng lấy côn đồng ra thân, sai người đem hắn loanh ra ngoài thành. Vào đông nghèo nàn, bị đánh ra chóc thịt bong, xương cốt đứt gãy Dương tú tài, dãy rủa hồi lâu, rốt cục đang nghe Vương thị đưa gả tin tức sau, uy phẫn bạn phần như vậy một mệnh ô hô. Trong lòng của hắn oán giận, sau khi chết hồn phách không tiêu tan, trong lúc đần độn trốn vào trong núi, không biết thu nạp cái gì âm sát chi khí, chuyển hóa làm sơn quỷ. Bởi vì sơn quỷ chịu địa thế có hạn, Dương Lâm không thể rời đi quá xa, không cách nào đi quận thành, cho nên chỉ có thể đến uy hiếp Dương thị, buộc bọn họ mang về Bất Tuệ. Pháp sư, Dương Lâm lời nói câu câu là thật, tuyệt không nửa điểm nói bừa, mời pháp sư minh xét, đưa ta một cái công đạo. Dương Lâm quỳ trên mặt đất, từng tiếng cầu khẩn. Trên pháp đàn, lão pháp sư thở dài một hơi, tuy là trải qua giang hồ, thấy nhiều đủ loại, giờ phút này cũng cảm thấy trong lòng kiềm chế. Cái này Dương Lâm, không khỏi quá thảm điểm. Hơn nữa, đáng quý chính là, cho dù dưới loại tình huống này, hắn hóa thân sơn quỷ nhưng lại chưa đối vương gia thống hạ sát thủ. Người đọc sách đạo nghĩa cùng kiên trì, khiến người khâm phục. Vương lão gia, Dương Lâm lời nói ngươi đã nghe thành, nhưng có lời muốn nói. Vương lão gia gạt ra khuôn mặt tươi cười, pháp sư, quá khứ sự tình, làm gì còn phải lại sách, ta Vương thị không muốn gả nữ, chẳng lẽ còn có sai sao? Là cái này Dương Lâm, chính mình thời vận không tốt, lại nhất định phải náo lên nha môn, mới rơi vào kết cục như thế, trách không được chúng ta à. Nhị đệ tử đột nhiên nói, Vương lão gia không biết, thế gian có địa phủ trưởng sinh tử luân hồi sao? Sinh tiền làm chuyện ác, sau khi chết là muốn xuống địa ngục, nhận hết hình phạt. Địa phủ, trưởng sinh tử luân hồi. Thứ gì, lão phu sao không biết? Lão pháp sư nhìn thoáng qua, vẻ mặt nặng nề nhị đệ tử, không nghĩ ra cái này luôn luôn nhắc gan, lại đầu góc thiếu sợi dây ra hỏa, hôm nay thế nào biến sẽ gặp người. Nhưng mình đệ tử, coi như không để vào mắt, vậy cũng phải chống đỡ cảnh tượng, thế là hắn hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ uy nghiêm. Vương lão ra mặt tái đi, dân gian sớm có địa ngục truyền thuyết, cũng may không từng có chứng cứ gì, cho thấy địa phủ chân chính tồn tại. Ba vị pháp sư, ác quỷ ở nhân gian, cũng không thể là đúng a. Còn mời các vị ra tay, thu thập cái này Dương Lâm. Hắn cắn răng, vi biểu thành ý, ta Vương gia bằng lòng, lại thêm gấp đôi tạ lễ. Tiền có thể thông thần, lão pháp sư có chút do dự, hắn bất quá là du lịch mới nói người, bây giờ mặc dù bị người tôn sùng, nhưng nếu muốn nhúng tay chuyện nhân gian, vậy thì phá hư quý củ. Huống chi, người cũng đã chết, lại truy cứu quá khứ lại có thể thế nào? Vương gia chỉ là hối hôn, lại không có phái người hành hung. Đúng lúc này, bành bành tiếng đập cửa, tại vào đông trong đêm tối, xa xa truyền ra. Lao ra, phu nhân, mở cửa nhanh a, việc lớn không tốt. Mơ hồ trong đó, có thể nghe được tiếng kêu khóc, theo gió mà đến. Lão pháp sư nhíu mày, mắt nhìn đại đệ tử, ngươi theo tới, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Đại đệ tử lĩnh mệnh, là sư phó. Hắn đi theo vương gia nhân, đi ra ngoài. Rất nhanh, vương gia phủ đệ mở cửa, một đám người hầu quỳ trên mặt đất, cầm đầu là cái trung niên mama, vẻ mặt cực kỳ bi ai, lão gia, phu nhân, tiểu thư. Tiểu thư nàng không có phía sau bọn họ, đang bày biện một bộ quan tài. Vương lão gia đột nhiên trừng lớn mắt, cứng tại nguyên địa. Chương 1559, cuối cùng là một trận sai, 2, chương 1559, cuối cùng là một trận sai, 2. Vương phu nhân bi thiết một tiếng, ngửa mặt liền ngã, hạ nhân vội vàng tiến lên, ấn huyệt nhân trung gỗ ngực, một hồi dày vò mới mở mắt ra, thất tha thất thểu tiến lên. Vân Tuệ, Nương Hải tử, ngươi làm sao? Mở ra, mau mở ra. Ta không tin. Nhanh mở ra cho ta quan tài cũng không phòng đình, đẩy ra nắp quan tài, liền thấy được nhắm mắt nằm tại trong đó, cái chán máu thịt bè bét Vương Vân Tuệ. Vương phu nhân trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, gào khóc. Vương lão ra tay run run, vị quan tài, tại sao có thể như vậy? Tiểu thư đây là vì sao? Của hồi môn đi qua mama khóc nói, tiểu thư gả vào Phùng gia đêm thứ nhất, liền cùng cô ra náo loạn một trận, tan rã trong không vui, về sau liền chịu Phùng gia không chào đón, khắp nơi bị nhằm vào, làm khó dễ. Về sau, tiểu thư chậm chạp không muốn, cùng cô ra biên phòng, ba ngày trước Phùng gia phái người đến, đem của hồi môn đi qua hạ nhân toàn bộ đổi đi, cô ra tiến vào tiểu thư sân nhỏ, sau đó không lâu liền chuyển đến tin dữ, nói là tiểu thư được bệnh hiểm nghèo, đông nhiên đã qua đời. Nô tỳ thừa dịp chạy loạn đi vào, liền thấy tiểu thư ngã xuống đất, đụng trụ mà chết, ma lấy ra một mảnh góc áo, đây là tiểu thư trước khi chết, chăm chú siết trong tay đồ vật, nô tỳ giấu đi, thay tiểu thư mang về nhà bên trong. Cái này góc áo bên trên có vội vàng chữ viết, nhìn kỹ lại là sinh tử phù hợp, vĩnh viễn không gạt bỏ tám chữ. Vương lão gia nhắm mắt lại, chọc lệ quần quật. Vương phu nhân xuống lại, không ngừng đánh lẫn nhau hắn, đưa ta nữ nhi, ngươi trả cho ta nữ nhi. Là ngươi, đều là ngươi. Là ngươi bức tử hải nhi của ta. Vân Tuệ, Vân Tuệ a, ngươi thế nào ngốc như vậy? Không có ngươi, nương sống thế nào? Vương lão gia ngã ngồi trên mặt đất, lão phu không muốn, ta là vì bảo hộ Vân Tuệ, nàng làm sao lại chết? Nữ nhi của ta làm sao lại chết? Đại đệ tử đứng tại phía sau cửa, nhìn xem bên ngoài một màn, bi thương chi ý vừa lên, đột nhiên cảm thấy sau lưng băng hẳn, nói thầm một tiếng không tốt. Hắn bỗng nhiên quay người, liền thấy vương gia trong trạch viện, giờ phút này khói đen như trụ, vị khí quần quận trùng tiên. Lão nhị, mau tránh ra. Lão pháp sư một tiếng kinh hô, bay một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vây cuốn Dương Lâm kim giáp lực sĩ, càng làm một mấy mắt, liền bị xé thành nát bấy. Vân Tuệ chết. Vân Tuệ. Chết. Dương Lâm thì thào nói nhỏ, hắn nguyên bản coi như thanh minh con mắt, giờ phút này bỏ đầy tơ máu, khí tức khủng bố phá thể mà ra. Giang giác, giang giác, mặt đất giang nước, không khí đều đang bật mèo. Nhị đệ tử đông nhiên tiến lên, ngăn trở đường đi. Dương Lâm, ngươi không nên giết người, nếu không đem hoàn toàn sa đoạn, không vào luân hồi. Lan. Dương Lâm gào thét. Quỷ khí mãnh liệt, nhị đệ tử đưa tay, một tấm bùa chú đông nhiên sáng lên, phóng xuất ra thanh huy. Đáng tiếc, cùng quỷ khí so sánh, vẫn như cũ yếu đi quá nhiều, trực tiếp bị đánh nát. Nhị đệ tử bay ra ngoài, miệng mũi thổ huyết. Lão pháp sư thầm mắng, thật là một cái không có đầu óc hỗn trướng, có thể nhị đệ tử ngăn cản, cũng cho hắn cơ hội phản ứng. Tiên truyện chi linh, phụ ý ta trí. Trên pháp đàn, kia từng chương dán lên phụ lục, giờ phút này đồng thời sáng lên, phóng thích ra quang huy, ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Ba, một tiếng vang nhỏ, đúng là pháp đàn bên trong, một tấm đùa chú nổ tung, dường như không chịu nổi cái này bỗng nhiên, hàng lâm xuống lực lượng. Lão pháp sư trong lòng giật mình, cũng may sau một khắc, kia vỡ vụn phù lục hạ, không ngờ có một đạo phù lục sáng lên, bù đắp chống chỗ. Lão nhị nói là sự thật, lão phu lại thật vẽ sai. Hơn nữa, hắn vừa rồi dường như đã thi triển tiên triển phương pháp dương lâm khuôn mặt vặn mèo, từng đầu đỏ thâm tơ máu, dường như con giun hở ra, vặn mèo, giết, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Hắn phóng lên tận trời, trên pháp đàn hư ảnh đưa tay một nắm, cường đại chấn áp chi lực, đem dương lâm cuốn vào trong đó. Nhưng vào lúc này, dương lâm sau lưng bỗng nhiên hiện ra một tôn kinh khủng thân ảnh, trên pháp đàn hư ảnh lập tức bị chấn nát. Và lão pháp sư thổ huyết, sắc mặt trắng bệnh. Kết thúc, đánh giá ra sai, cái này dương lâm chỗ nào chỉ là một cái nho nhỏ sơn quỷ, trong thân thể lại ẩn giấu đi lực lượng kinh khủng như vậy. Một khi mất khống chế, bọn hắn sư đồ ba người ở bên trong, vương gia có một cái tính một cái, ai cũng đừng muốn sống. Thậm chí cái này Ngọc Sơn huyện huyện thành cũng muốn trong một đêm hóa thành đất chết. Với anh, Dương Lâm rơi vào bên ngoài phủ, khí tức khủng bố một nháy mắt, ép tất cả mọi người sủi lơ trên mặt đất. Hắn còn sót lại cuối cùng một tia thanh minh, chăm chú nhìn trong quan tài, cái chán máu thịt bê bết Vương Vân Tuệ. Vân Tuệ, Vân Tuệ, Dương Lâm thống khổ nhắm mắt lại, lại mở ra lúc chỉ còn lại vô tận ngang ngược. Là bọn hắn hại Vân Tuệ, là bọn hắn giết, giết sạch tất cả mọi người, để bọn hắn dùng chết đi hướng Vân Tuệ thứ tội. Dương Lâm xích hồng hai mắt, nhìn về phía vương gia đám người, sợ hãi, tuyệt vọng tràn ngập lúc, một hồi tiếng bước chân bỗng nhiên ở bên tai vang lên. "Dương Lâm, giết bọn hắn, ngươi đem vạn kiếp bất phục, tại lôi đỉnh phía dưới hóa thành một biển. Ngươi còn muốn làm như vậy sao?" Một vị tiên sinh tự trong đêm tối đi tới, hắn dường như bàng quan tất cả, lại hình như giữa thiên địa, chỉ cần hắn bằng lòng, mọi thứ đều ở trước mắt. Trên đỉnh đầu bóng đêm như mực, mây đen ở trong đó chồng chất, tản ra khí tức khủng bố, quần quần quỷ khí cùng kia trùng thiên sắc cơ, trong nháy mắt bị áp chế. Dương Lâm khôi phục thần trí, quỳ trên mặt đất, gào khóc. "Vân Tuệ, Vân Tuệ!" Nếu không phải đời này tình cảm chân thành, sao lại cố kỵ cảm thụ của nàng, không đúng vương gia điên cuồng trả thù, có thể Vân Tuệ chết. "Tiên sinh, cầu tiên sinh khai ân, để cho ta giết bọn hắn." Dương Lâm vạn tử bất hối. Vương lão gia phủ phủ quỳ xuống, "Vị tiên sinh này, không phải như vậy, ta căn bản không nghĩ tới, muốn hại chết nữ nhi của ta. Là hắn, đều là cái này Dương Lâm, nếu không phải hắn, nhà ta cũng sẽ không rơi vào kết cục này." Năm đó một trận kiếp nạn mặc dù đã qua, nhưng Dương Lâm thiếu niên hào kiệt, triển lộ bằng chỉnh chi tướng, sớm liền bị người hữu tâm nhớ kỹ. Dương thị cùng năm đó trận kiêm lưu hại, sớm đã hết thể đều kết thúc, bọn hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào y đổ đi mở ra trận tướng. Cho nên có người tìm tới vương gia, lấy quyền thế bức bách, yêu cầu vương gia lấy hôn nước làm mồi nhử, thiết một cái ngoan độc cả bẫy, muốn đưa Dương Lâm vào chỗ chết. Vương lão gia nhiều lần dãy rủa, lựa chọn phủ định hôn nước, cưỡng ép đoạt lại cơ khế, càng liên tiếp phái người cảnh cáo Dương Lâm, nhường hắn nhanh chóng rời đi nơi thị phi. Cùng Phùng thị thông gia, thứ nhất là muốn gãy mất nữ nhi tưởng niệm, thứ hai là cho vương gia cầu dựa bảo, tránh cho đối phương thu được về tính sổ sách. Nào có thể đoán được Dương Lâm vẫn mà báo quan, vừa vặn cho những người kia ngầm thao tác cơ hội, dừng lại đánh gậy cắt ngang thiếu niên đời người, mới có hôm nay. Vương lão gia thống khổ hối hận, sớm biết như thế, lão phu liền ứng mẫn diệt lương tâm, đáp ứng cùng bọn hắn hợp tác, giết Dương Lâm một người, Vân Tuệ làm sao đến mức này? Dương Minh, người ta tương giao mười mấy năm, chung quy là một trận sai à, ta tình nguyện lúc trước chưa từng cứu kia rơi xuống nước tư sinh. Hắn nhắm mắt lại, trọc lệ cuộn cuộn. Chương 1560, trên trời rơi xuống tiên triện, 1, chương 1560, trên trời rơi xuống tiên triện, 1, Dương Lâm trừng lớn mắt, thì ra đúng là bởi vì hắn mới đưa đến người thường chết thảm, hoa phun ra một ngụm máu đen. Đôi mắt tan rã, khô nhạt không ánh sáng, "Vân Tuệ, là ta hại ngươi, ta sai rồi, ta sắp thực hẳn là rời xa, làm sao đến mức cho ngươi trêu chọc tai họa?" Hắn trùng điệp giật đầu, "Tiên sinh, cầu tiên sinh giết ta đi." La quan lắc đầu, đạp chân xuống, "Địa phủ quỷ sai ở đâu?" Bá, một mảnh âm khí hiện lên, lại có hai thân ảnh trực tiếp bị triệu hoán mà đến. Ai lớn mật như thế, dám giam cầm địa phủ áo đen thân ảnh gầm thét còn chưa nói xong, liền bị một bàn tay đập trở về. Áo trắng thân ảnh phủ phủ quỳ xuống, cung kính nói, "Địa phủ Bạch Vô Thường, phụ Diêm quân lão gia mệnh, tạm trưởng câu hồn công việc, bái kiến tiên sinh." Áo đen thân ảnh một cái giật mình, "Tiên sinh? Trong thiên hạ này, có ai có thể tại địa phủ trước mặt xưng được một câu tiên sinh?" Mồ hôi lạnh trong nháy mắt bắt ra, hắn trùng điệp giật đầu, "Hắc Vô Thường bái kiến tiên sinh, tiểu nhân ngôn từ vô dáng, mạo phạm tiên sinh chỗ, còn mời thứ tội." La quan vẻ mặt như thường, "Hai người các ngươi tra một chút, nơi đây vương gia trì nữ Vương Vân Tuệ, tại 3 ngày trước bỏ mình, hồn phách hiện tại nơi nào?" "Là, mời tiên sinh chờ một chút." Hắc Bạch Vô Thường đội vàng xưng là, đầu ngón tay kết động, rất nhanh mặt lộ vẻ ý mừng, tìm tới. "Về tiên sinh, Vương Vân Tuệ hồn phách tại 3 ngày trước bị địa phủ quỷ sai mang về trong địa phủ, bây giờ ngay tại đánh giá sinh tiền thiện ác, chờ đợi luân hồi chuyển thế." Dương Lâm đột nhiên ngẩng đầu, "Tiên sinh, cầu ngài từ bi, cho ta một cái cơ hội, để cho ta gặp lại một cái Vân Tuệ." La quan hướng hắn nắm vào trong hư không một cái, Dương Lâm kêu thảm một tiếng, thể nội một vệt bóng đen bị mạnh mẽ kéo ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một đạo khói đen, cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay. Mơ hồ có thể thấy được một tôn đại yêu hư ảnh hiện hiện, nhưng ở La quan khí tức hạ, rất nhanh vỡ nát tiêu tán ở giữa thiên địa. Đây là năm đó yêu hoàng đạo cơ sụp đổ, sinh sôi, bỏ trốn một sợi sắc khí, yên lặng tại núi hoang địa mạch nhiều năm, cho đến Dương Lâm bỏ mình, lòng mang phẫn đoán không cam lòng, hấp dẫn cái này sát khí nhập thể, mới thành hôm nay bộ dáng. Nếu không phải Dương Lâm bản thân, chính là lòng mang hạo nhiên chính khí người đọc sách, thay cái bình thường hồn phách, đã sớm áp chế không nổi sát khí ăn mòn, hóa thành chân chính ác quỷ làm hại nhân gian. Mà đây cũng chính là La Quan bằng lòng ra tay, giúp hắn một chút nguyên nhân. Sát khí bị bóc ra, Dương Lâm hồn phách khôi phục lại bộ dáng ban đầu, huyết y biến thành áo trắng, nghiêm nhiên là phong độ nhẹ nhàng đọc sách Lang Quân. La Quan nói, cái này Dương Lâm, sau khi chết mặc dù hóa ác quỷ, nhưng cũng không nguy hại nhân gian, lại việc này bên trong cũng có ta một chút nhân quả. Nếu là có thể lời nói, liền mời hai vị tiễn hắn nhập địa phủ, cùng Vương Vân Tuệ cùng một chỗ, nhập lục đạo luân hồi chuyển thế đi thôi. Hắc, Bạch Vô Thường đội vàng hành lễ, tiên sinh nói quá lời, ngài có phân phó, tiểu nhân hai cái ổn thỏa tuân theo, mời tiên sinh yên tâm, chúng ta chắc chắn đưa Dương Lâm đi địa phủ. Ân. La Quan gật gật đầu, Dương Lâm, vậy ngươi liền cùng hai vị vô thường đi thôi. Dương Lâm cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu, tạ ơn tiên sinh. Nếu có cơ hội, Dương Lâm đời sau làm trâu làm ngựa, định báo đại ân. Hắn đứng dậy, đi theo Hắc Bạch Vô Thường rời đi. Trên đường phố, đột nhiên hiện lên sương mù, Vô Thường cùng Dương Lâm thân ảnh đột nhiên biến mơ hồ, đây cũng là hoàng tuyển con đường. Mấy hơi sau, liền biến mất không thấy. A Vương lão gia kinh hô một tiếng, dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng quỳ trên mặt đất, tiên sinh, cầu tiên sinh ra tay, để cho ta nữ nhi kiếp sau ném một người tốt, nàng đời này quá khổ, là ta cái này làm cha vô dụng, không thể bảo vệ tốt nàng. Vương phu nhân cũng quỳ xuống, liên tục dập đầu. Vừa rồi một màn, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, vị tiên sinh này tùy ý liền có thể triệu hoán địa phủ quỷ sai đến đây, lại thái độ cung kính bạc phần, tuyệt đối có năng lực nhúng tay chuyển sinh luân hồi. La Quan lắc đầu, lục đạo luân hồi tự có pháp lệnh, ta có thể đưa Dương Lâm nhập địa phủ, lại sẽ không can thiệp trong đó, các ngươi đều đứng lên đi. Vương phu nhân còn muốn lại bái, lại bị Vương lão gia giữ chặt, hắn lau lau nước mắt, Vân Tuệ có thể xuống đất phủ luân hồi, xuống dốc đến cô hồn dã quỷ kết quả, đã là mời thiên chi may mắn. Hôm nay, ta Vương gia có thể may mắn thoát khỏi tại khó, may mắn mà có tiên sinh ra tay, còn mời tiên sinh đi vào, nhường Vương gia trò chuyện tỏ tâm ý. Không cần, ta hôm nay tới đây, chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. La Quan nhìn xem cậu cậu Tuy Tuy, quay người muốn trốn đại đệ tử, đi tìm ngươi sư phó, đem hắn mang tới thấy ta. Nói với hắn, nếu như dám trốn đi, liền đánh gãy chân hắn. Đối phù đạo người, hắn cũng không có gì sắc mặt tốt. A, đúng đúng, tiểu nhân cái này đi, mời tiên sinh chờ một chút. Đại đệ tử vẻ mặt cầu xin, hướng Vương gia sân nhỏ phóng đi. Bên này, lão pháp sư cùng nhị đệ tử lên tiếng chít chít đứng dậy, vẻ mặt kinh nghi bất định. Thật sự là, vừa rồi động tĩnh bên ngoài quá mức đáng sợ, đột nhiên lại an tĩnh xuống, không phải là kia Dương Lâm đại khai sát giới. Đang do dự, muốn hay không thừa cơ chạy trốn lúc, đại đệ tử băng băng mà tới, sư phó, tiên sinh cứ gọi ngài ra ngoài. Rất nhanh, chuyện giải thích rõ ràng. Từ ngực, lão pháp sư nuốt nước bọt, cái kia, lão đại à, ngươi nói là sư không đi lời nói, có thể hay không thật bị đánh gãy chân? Đại đệ tử khoe miệng giật một cái, sư phó, đệ tử không biết rõ, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thử. Nhị đệ tử nói, sư minh nói rất đúng. Lão pháp sư thở dài một tiếng, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đi thôi, chớ có nhường tiên sinh chờ lâu. Hắn nhận mệnh giống như dậm chân một cái, mang theo hai tên đệ tử, đội vàng đi ra ngoài. Chương 1560, trên trời rơi xuống tiên triện, 2, chương 1560, trên trời rơi xuống tiên triện, 2, tiên triện một mạch Mã Ba Ôn, mang theo đệ tử tả hưu bái kiến tiên sinh. Tiên sinh cao thượng, cứu bạn dân tại thủy hỏa, hiểu thương sinh lớn ách, và ấm khâm phục, cảm kích. Lão pháp sư cúi đầu liền bái, hô to không ngừng. Đại đệ tử, nhị đệ tử, đội vàng đi theo phía sau, cái mông quật khởi lão cao. La Quan đôi mắt chớp lên, vị này phù đạo người thừa kế, cũng là thú vị người, bất quá. Hắn ánh mắt nhìn lướt qua, trầm mặc, phát run nhị đệ tử, thản nhiên nói, đứng lên đi. Đà tạ tiên sinh. Hô, sư đồ ba người buông lỏng một hơi, xem ra hôm nay, dường như cũng không phải là kiếp nạn. Nhưng cao nhân làm việc, thường thường không thể phỏng đoán, ba người mặc dù đứng dậy, vẫn như cũ không dám kinh thường. Lão pháp sư cung kính nói, trước tiên cần phải xin gọi đến, và ấm trong lòng sợ hãi, không biết tiên sinh có gì phân phó. Phàm đủ khả năng, tất nhiên dốc hết toàn lực. Người này cũng là lanh lợi. La Quân nói, ngày ấy tại nhỏ lưu bờ sông, ta gặp ngươi đưa một đạo phụ lục cho cái kia Trương gia lão gia tử, liền lòng có cảm giác. Đến hôm nay gặp lại, ngươi bữa này chi đạo, dường như lại có rất nhiều tình tiến, ta đối với cái này đạo hữu chút hứng thú, không biết Mã đạo hữu có thể nguyện trao đổi một hai, La Mộ Định sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Nhỏ lưu bờ sông. Lão pháp sư giật mình, ngày ấy thế cục biến, lại có thiên tượng chắc trở, hắn hoảng sợ mở miệng không biết vì sao. Vốn cho rằng là nhà mình vận khí tốt, nhưng đã vị tiên sinh này, ngày đó cũng ở đó. Hẳn là, đây hết thảy thủ bút đều đến từ hắn. Nghĩ tới đây, liền càng thêm kính sợ, tiên sinh nói quá lời, bất quá là phụ lục tiểu đạo mà thôi, có thể được tiên sinh coi trọng, là bá ấm vinh hạnh, ngài cứ mở miệng, tiểu nhân biết gì nói nấy. Chỉ đơn giản như vậy, phù đạo truyền thừa, liền nắm bắt tới tay. La Quan giờ phút này, lại nhịn không được sinh ra một tia hoang đường cảm giác. Bây giờ, giới ngoại phù đạo bố trí xuống tiên la địa võng, chỉ chờ La Quan hiện thân, liền phải nhường hắn vạn kiếp bất phục. Nhưng tại tiểu thanh thiên thế giới, phù đạo truyền thừa người, lại đối với hắn chấp lễ cung kính, nguyện hai tay đem phù đạo nền tảng toàn bộ dâng lên. Việc này, thật đúng là ly kỳ, cổ quái. Hẳn là trong đó có trá. Suy nghĩ chuyển động, La Quan ung dung thản nhiên nói, như thế thuận tiện, chỉ cần Mã đạo hữu thành tâm truyền thụ, La Mộ tất có hồi báo. Hắn quay người, nơi đây không tiện giao lưu, Mã đạo hữu cùng hai vị, mà theo ta tới đi. Là, tiên sinh. Mã Bá Ôn vội vàng đuổi theo, Vương gia nhận lời chỗ tốt, cũng hoàn toàn không lo được. Rất nhanh, một nhóm bốn người đi xa. Vương lão gia thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, đáng tiếc, vị tiên sinh này tầm mắt quá cao, không phải ta Vương gia có thể leo lên, nếu không ta nữ nhi kia, vãng sinh tất có nơi đến tốt đẹp. Vương phu nhân đập hắn, ngươi còn nói, nếu không phải tâm tư ngươi từ nương tay, Vân Tuệ làm sao đến mức này? Ta số khổ nữ nhi a. Nàng vừa khóc thiên gạt lệ lên. Vương lão gia khó nén bi thống, đi, nên tiểu thư về nhà, treo cờ trắng, lo việc tang ma sự tình. Lão gia, con gái chúng ta cứ như vậy chết vô ích. Hắn Phùng gia là hung thủ giết người. Vương lão gia trong lòng đắng chát, không phải lại như thế nào. Quận thành Phùng gia a, dòng dõi cao quý, há lại bọn hắn có thể trêu chọc lên. Một bên khác, La Quan phía trước, sư đồ ba người ở phía sau, không ngừng bước. Không biết qua bao lâu, đông nhiên hai mắt tỏa sáng, sư đồ ba người hậu chi hậu giác, lúc này mới phát hiện bọn hắn không ngờ đi vào Ngọc Sơn chi đỉnh. Giờ phút này, sơn phong xuyên qua tầng mây, trên đỉnh đầu trăng sao sáng trong, vẩy xuống mảng lớn ngân huy. Một cái bạch hồ đang ghé vào đỉnh núi, một khối bóng loáng tảng đá mặt ngoài, phun ra nuốt vào lấy thai âm quang hoa. Đông nhiên vang lên tiếng bước chân, dọa bạch hồ nhảy một cái, nó đông nhiên quay người, liền thấy được đi đầu đi tới La Quan. Chỉ một cái, bạch hồ liền thân thể căng cứng, siêu một tiếng chui vào ở giữa rừng cây, biến mất không thấy hình bóng. La Quan vẻ mặt nhàn nhạt, đối cái này bạch hồ cũng không thèm để ý, đi vào đỉnh núi tảng đá lớn bên cạnh ngồi xuống, quay người mặt lộ vẻ mỉm cười. Nơi đây yên tĩnh, có thể làm giao lưu chỗ. Mời Mã đạo hữu trước nói một chút, liên quan tới tự thân truyền thừa chi tồn tại. Lão pháp sư đang nhìn trên bầu trời mặt trăng, trong lòng tính nhẩm giờ, theo trong thành đi đến Ngọc Sơn chi đỉnh, lại chỉ dùng một lát, thậm chí đây hết thảy, bọn hắn đều không phát giác gì, không khỏi âm thầm tắt lưới. Nghe vậy vội vàng hành lễ, La tiên sinh yên tâm, ta tiên triển một mạch, mặc dù nghiêm cấm đạo pháp ngoại chuyện, nhưng bây giờ phóng nhãn thiên hạ, người thừa kế bất quá ta sư đồ ba cái. Nếu không phải hôm nay tiên sinh xuất thủ cứu giúp, ta sư đồ hẳn phải chết tại Dương Lâm trong tay, tiên triển một mạch cũng sẽ như vậy đoạn tuyệt. Mạng sống, diễn nói tri ân, đầy đủ đánh vỡ cựu lệ. Bà ấm nguyện đem biết tiên chuyện tất cả, toàn bộ cáo chi Vu tiên sinh. Thông minh. Những lời này, nói có lý có theo, lại kéo gần lại quan hệ lẫn nhau. La Quan cười gật đầu, như thế, Mã đạo hữu mời đi. Mã Bá ôn mừng thầm, rất nhanh chỉnh đốn tâm tình, chậm rãi nói, theo tổ tiên truyền ôn, một ngày trời sở, có tiên chuyện giáng lâm, phàm nhân quan sát, tu tập, tiếp theo đến phù đạo diệu pháp, mở ra tu hành, thế gian bởi vậy tiến bảo, người tu hành phủ xuống thời giờ đại. Trong thời gian này, các phương nghiên cứu tiên chuyện, riêng phần mình tu hành lĩnh hội, phù đạo con đường mặc dù lẫn nhau thiên về khác biệt, lại có nhiều loại suy chỗ. Bởi vì tu hành phương hướng cũng sinh ra qua một chút ma sát, nhưng không nghiêm trọng lắm, ngược lại trăm nhà đua tiếng, khiến cho tiên triển một mạch phồn bình cường thịnh. Không sai, đến ngàn vạn năm sau, phù đạo vạn lưu quý nhất dần dần sát nhập thành hai đại phe phái, giữa lẫn nhau ngăn cách dần dần sâu, trong đó dường như liên lụy đến một ít không biết nhân quả, mâu thuẫn càng phát ra mạnh mẽ, cuối cùng bạo phát một trận đại chiến. Người thắng trở thành phù đạo chính thống, chấp trưởng đại quyền, người bị thua bị vây quét chém giết, như vậy không gượng dậy nổi, dần dần khó khăn. Tuyệt diệt chương 1561, dám cùng phù đạo là địch. Một, chương 1561, dám cùng phù đạo là địch. Một, lão pháp sư thở dài một tiếng, tóc bạc mày trắng, hiển thị rõ thưa thớt, ta mạch này chính là phù đạo suy tàn một phương, lang bạt kỳ hồ, cuối cùng mai một nơi này, đến hôm nay chỉ còn ta sư đồ ba người, thực sự xấu hổ không thôi, không còn mặt mũi. Đối tiên tổ, La Quan khẽ nhíu mày, thực sự không nghĩ tới hôm nay, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại đào đới ra kinh người như thế chân tướng. Phù đạo chi tranh, điểm này, lúc trước hắn chưa từng nghe. Hơi trầm âm, Mã đạo hữu lời nói, chính là tiên truyện một mạch điện tịch ghi chép. Lão pháp sư biểu lộ cứng đờ, hơi có vẻ ngượng ngùng, cái kia, cũng là không có, không dám giấu giếm tiên sinh, ta tiên truyện một mạch những này bí truyền, đều là đời đời truyền miệng, chưa từng thay đổi văn tự à, chính là miệng này a loại vật này, trải qua không biết bao nhiêu đời người, truyền đến hôm nay sớm đã bị vặn mẹo, khuyết lại tới, không thể tưởng tượng tình trạng, chỉ sợ không có mấy phần có thể tin. La Quan ám hảo cảm cười, vô ý thức lại cảm ứng một chút, nếu không phải Mã Bá Ôn cùng kia nhị đệ tử trên thân, thật có phù đạo ơn nhớ, hắn đều muốn hoài nghi, chính mình có phải hay không sai lầm. Cũng được, lại không quản cái này sư đồ ba người lai lịch, ít ra có thể học tập phù đạo, bất luận cao thâm hay không, cũng coi như biết người biết ta. Mã đạo hữu, trước đó tại Vương gia, ngươi từng tiêu đốt phù lục, triệu hoán kim giáp lực sĩ giáng lâm, không biết này phù lục làm giải thích thế nào. Lão pháp sư mừng rỡ, về tiên sinh, đây là thiên bảo thông linh, chiến đốt với tiên, thỉnh thần uy hàng thế, nương giáp sĩ bảo vệ chi phù lục, này phù học tập rất là gian nan, tiểu nhân năm đó đi theo tiên sư, khổ luyện 3 năm mới có tạo thành. Như tiên sinh đối phù đạo có hứng thú, không bằng theo nhập môn bắt đầu, tiểu nhân có thể họa một chương thanh linh phù, gột rửa thiên địa tạp chất, rèn luyện thanh linh hòa mình, này độ khó vừa lúc phù hợp. La Quan lắc đầu, không cần, liền xem ngày đó bảo thông linh. Phù, mời Mã đạo hữu ra tay, La mỗi trước tạm đứng ngoài quan sát một hai. Tốt, kia mời tiên sinh chờ một chút. Lão pháp sư thầm than, tiên truyện bác đại tinh hâm, hắn bây giờ có chỗ linh hội, đạo này tuyệt không phải chỉ có pháp lực liền có thể tu hành. La tiên sinh mặc dù lợi hại, nhưng đợi hắn kiến thức phù đạo phức tạp, liền biết lão phu nói không giả. Rất nhanh, bút mực giấy nghiên tất cả chuẩn bị thỏa đáng, lão pháp sư cáo kể tội, thở sâu nắm bút hư lập. Mấy hơi sau, hắn đầu bút lông rơi xuống, tại trên giấy vàng lòng xà đi khắp, cả trương thiên bảo thông linh phủ vung lên mà liền. Tiếp lấy, mới thở dài ra một hơi, chắp tay nói, may mắn không làm được bệnh, đùa này đã vẽ thành, tiên sinh mời xem. Một sợi ánh trăng rơi vào giấy vàng phía trên, lại có từng tia từng tia từng sợi ánh trăng bị dẫn dắt hút vào trong đó, tại phù lục bên trong du đậu, dập dờn. La Quan như có điều suy nghĩ, con ngón đúng ra, đùa này bành một tiếng giấy lên, kim giáp lực sĩ tùy theo xuất hiện. một thân uy vũ kim giáp, ánh trăng lưu chuyển ra chỉ, bày một tiếng quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, bái kiến tiên quân. Lão pháp sư biểu tình nghiêm trọng. Phù lục không sai, kim giáp lực sĩ cũng không sai, nhưng bây giờ ngươi bái phương hướng, có phải hay không sai? Bần đạo ở chỗ này a. La Quan tiến lên hai bước, đưa tay tại kim giáp lực sĩ trên thân sờ lên, có thể cảm nhận được một phần huyền minh bên ngoài khí tức. Chính là này khí tức tồn tại, mới ngưng tụ ra kim giáp lực sĩ, đáng tiếc khí tức quá yếu, dẫn đến kim giáp lực sĩ thực lực cũng cơ hồ có thể không đáng kể. Nhưng La Quan chú ý, là kia một phần huyền minh chi khí, hắn rất xác định đây cũng không phải là tiểu thanh thiên thế giới nội bộ chi lực. Nói cách khác, này phụ lục có thể khai thông giới ngoại chỗ. Chỉ này một chút, La Quan liền có thể xác định, Mã Bá Ôn sư đồ ba người, thật là hàng thật giá thật phù đạo người thừa kế. Đến phù đạo truyền thừa tại dưới mắt, vậy hắn phải chăng có thể tham tưởng một hai đâu? Nghĩ nghĩ, La Quan nói, Mã đạo hữu, có thể mượn giấy bút dùng một lát. Lão pháp sư hai tay dâng lên, tiên sinh mời. La Quan nắm bút lạc hạ, vung lên mà liền, ông một tiếng kêu khẽ, giấy vàng thành phù nhưng vẫn đi bay lên, cuốn lên gió núi trận trận, gợi lên cây rừng sẵn sàng. Thái âm quang hoa chịu phù lục dẫn dắt, từ đỉnh đầu chút xuống, dường như một vũng cam tuyển rót vào mạch lạc bên trong, thanh huy trong mắt thần thái chói mắt. Thành. La Quan cũng rất kinh ngạc, chuyện này với hắn mà nói, dường như cũng không khó khăn. Không, thậm chí có thể nói cực kỳ đơn giản, tựa như cái này một phù đạo, cùng hắn kiếm tu thân phận, vô cùng phù hợp đồng dạng. Lão pháp sư trợn mắt hốt mồm, cái này, tiên sinh hẳn là cũng là phù đạo đại gia sao? Một khoản thành phù, dưới mắt dị tượng quả thực nghe rợn cả người. La Quan lắc đầu, La Mô cũng không tu hành qua phương pháp này, hôm nay cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này chính là phù đạo sao? Giờ phút này, trong tâm thần hắn, một tia mơ hồ cảm ứng hiện, vượt qua thời không cách trở, chỉ phía xa vũ trụ cực sâu nơi nào đó. Chỗ hướng rộng lớn to lớn, dường như đại dương mênh mông vô biên, mơ hồ trong đó trước mắt hắn, dường như thấy được một trường to lớn phù lục. Có lẽ, ứng xương là tiên truyện, nó lại thật tồn tại. Có lẽ, lão pháp sư trước đó liên quan tới trên trời rơi xuống tiên truyện nói chuyện, cũng không đều là miệng này. Ân, không tốt, có người chú ý tới ta, ý đồ truy tìm căn nguyên. La Quan trong lòng hơi rét, đoạn đi giữa lẫn nhau liên hệ. Sau đó, đáy lòng bất an tiêu tan theo. La Quan ngẩng đầu, đem chú ý đặt ở trước mắt tờ phù lục này bên trên, nó bây giờ hấp thu thiên địa linh khí, lại dẫn ánh trăng quan chú, mặc dù vẫn gánh chịu tại một tờ giấy vàng, lại lưu quang ẩn hiện, thần thái bất phàm. Nghĩ nghĩ, hắn cong ngón đúng ra, đùa này linh quang đại phóng, nhưng lại chưa như lão pháp sư vẽ phù lục đồng dạng tiêu đốt, mà là theo linh quang bành trướng, hóa thành một tôn kim giáp lực sĩ. Nô, hoặc là xưng là kim giáp thần tướng tương đối thỏa đáng. Chương 1561, dám cùng phù đạo là địch, 2, chương 1561, dám cùng phù đạo là địch, 2, cùng lão pháp sư biến thành phù lục, triệu hồi ra kim giáp lực sĩ so sánh, trước mắt tôn này kim giáp thần tướng, thân thể trừng hơn trượng, vàng óng ánh giáp trụ mặt ngoài, có thể thấy được phù văn mạch lạc xoay quanh, chính là thiên bảo thông linh phù một bộ phận, giờ phút này còn tại không ngừng hấp thu ngoại giới lực lượng. Hiển nhiên, La Quan tôn này kim giáp lực sĩ cũng không phải là duy nhất một lần sản phẩm, hắn có thể tự động hấp thu thiên địa chi lực, duy trì tự thân tồn tại. Bành, mặt đất rung động, khe hở mọc lan tràn, kim giáp lực sĩ ôm quyền thầm biếng, kim giáp 11, bái kiến tiên quân. 11, hắn lại có tên của mình. La Quan suy nghĩ chuyển động, ngươi vì sao xưng chính mình là 11? Kim giáp 11 có chút trầm mặc, giống như là đang tự hỏi về tiên quân. Ta cũng không biết, nhưng ta vị trí chính là 11. Kim giáp lực sĩ trả lời, rõ ràng thỉnh thoảng không ngừng, ý thức cũng không rõ ràng, nhưng cái này đã đầy đủ kinh người. Lão pháp sư cái cầm cơ hồ chật khớp, hắn chưa từng nghe nói qua thiên bảo thông linh phủ lại còn có như vậy biến hóa, chẳng lẽ là sư phó năm đó có cái gì bí kỹ chưa từng truyền xuống? Nhưng cũng không đúng à, là tiên sinh vẽ, rõ ràng chính là cùng ta như thế phụ lục, hắn vẫn là cùng ta hiện trường học đây này. Trong lúc nhất thời, Mã Bá Ôn tinh thần hoảng hốt. La Quan quay người, Mã đạo hữu, tiên truyện một mạch truyền thừa, nhưng có sách bí điển loại hình cung cấp La Mỗ nhìn qua. Gặp hắn không có phản ứng, La Quan lại hỏi một lần. A, có, tiên sinh mời xem. Lão pháp sư từ trong ngực lấy ra một quyển sách, toàn thân ố vàng, cạnh góc còn có một số bị đốt cháy khét vết tích, hiển nhiên chuyển thế đã lâu. Cái này sổ là sư phụ ta năm đó so sánh tổ tông truyền thừa, cẩn thận trích ra mà thành, ta sở học tất cả đều đến từ trong đó. La Quan nói lời cảm tạ, đem sổ cầm vào tay, không nhanh không chậm lật nhìn một lần, trong lòng đã có phán đoán. Đây cũng không phải là phù đạo cả bấy. Ít ra, Mã Bá Ôn sư đồ ba người, tuyệt không phải phù đạo bố cục quân cờ. Bởi vì lúc này, trong tay hắn cầm sách, trong đó ghi lại đủ loại phù lục, đều có huyền diệu cảm ứng, như hắn bằng lòng, đại khái có thể làm trận vẽ ra. Nhưng có trước đó, đối xa xôi không biết chỗ, kia tới tiên truyện cảm giác, cùng về sau không biết ngược dòng tìm hiểu, khiến La Quan sinh lòng suy đoán, cũng không mạo muội động thủ. Cho nên, lão pháp sư vừa rồi nói, liên quan tới tiên truyện hàng thế, phù đạo đấu tranh nội bộ sự tình, đến cùng phải hay không thật. La Quan cảm thấy, ở trong đó có nhiều bí ẩn. Nghĩ, hắn đem sách trả lại cho lão pháp sư, đa tạ Mã đạo hữu, cuốn sách này xin cầm lấy, nhưng có một ít chuyện, La Mộ hy vọng Mã đạo hữu có thể chi tiết hồi bẩm. Dừng một chút, hắn mặt lộ vẻ nghiêm nghị, không biết Mã đạo hữu vẽ thành phù lúc có thể từng cảm giác được cái gì. Lão pháp sư mặt lộ vẻ mờ mịt, cái gì? Cái này, ta không rõ, tiên sinh lời ấy ý gì? La Quan lắc đầu, xem ra phủ thành về sau, cùng tiên truyện trô giao cảm, cũng không phải là người người cũng có thể làm tới. Đúng lúc này, nhị đệ tử bỗng nhiên mở miệng, tiên sinh, ta đang vẽ phù sau, từng có một chút cảm ứng, nhưng rất mơ hồ, ta cũng không xác định đó là cái gì. Là quan nhìn xem hắn, cứ nói đừng ngại. Chính là, ta cảm thấy trên đỉnh đầu, dường như có cái gì tồn tại, đang triệu hắn ta đây như thế. Nhưng cụ thể là cái gì, ta thấy không rõ lắm, đã cảm thấy nó rất rất lớn, dường như so trời còn lớn, có thể đem thiên địa vạn vật đều bao quát ở bên trong. Lão pháp sư một hồi xấu hổ, ngươi hôn tiểu tử này, thực có can đảm hồ rồi rồi, coi như muốn tại tiên sinh trước mặt lộ mặt, cũng không thể nói hiệu nói vượn. A tiên truyện mặc dù thần kỳ, cũng hoàn toàn chính xác có uy năng, nhưng ở tiên sinh trước mặt, đại khái cũng chỉ là trò trẻ con. Nếu không, La tiên sinh cũng sẽ không, chỉ là nhìn một lần, liền có thể trực tiếp vẽ ra đến. Tiên sinh thứ tội, ta nhị đệ tử này ngôn ngữ vô dáng, hoặc là vẽ bùa về sau mọi bệnh, nhất thời xuất hiện ảo giác, mời tiên sinh chớ có tới so đo. Lại quay người quát mắng, lão nhị, người gan to bằng trời đồ vật, thất thần làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian cho tiên sinh bồi tội. Nhị đệ tử mặt tái đi, liền phải quỳ xuống, lại bị lực lượng vô hình ngăn lại. La Quan nhìn xem hắn, ngươi cũng không cảm ứng sai, La Mộ cũng là muốn chúc mừng Mã đạo hữu thu một vị tiên tư thượng giai đệ tử. Lão pháp sư vẻ mặt kinh ngạc. Đại đệ tử nhịn mới nhẫn, nhịn không được, cái kia, tiên sinh ngài nhịn, văn bối như thế nào? La Quan lắc đầu, còn cần nhiều hơn lịch luyện. Đại đệ tử mặt đỏ lên, ủ rũ, sư phó một mực khen ta thông minh, chẳng lẽ là giả không thành? La Quan đưa qua bút, ngươi đến vẽ một chương phủ, ân. Liền cũng họa chương này tiên bảo thông linh phủ, như thế nào? Nhị đệ tử gật gật đầu. Lão pháp sư giật mình, lão nhị, ngươi học được này phủ? Nhị đệ tử nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ. Tờ thứ nhất, hoa phế đi. Lâm Thành Phù lúc trước, tay hắn run một cái, sắc mặt lập tức đỏ lên. La Quan không thèm để ý phất phất tay, tiếp tục, bình tĩnh lại, cũng coi như chúng ta không tại. Nhị đệ tử thở sâu, lần thứ hai đặt bút, tất cả thuận lợi. Ông, một đạo nhỏ xíu vầng sáng, tại trên giấy vàng hiện lên, La Quan lập tức đưa tay, đem chương này thiên bảo thông linh phủ cầm trong tay. Quả nhiên, hắn cảm ứng được một kia, cùng ngoại giới cấu kết, chỉ là so sánh với hắn có chút yếu ớt. Sau một khắc, La Quan khẽ di một tiếng, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Phương kia mới xuất hiện ngược dòng tìm hiểu khí cơ, càng lại độ dáng lâm. Nhưng nhị đệ tử phụ lục cùng ngoại giới cấu kết, thực sự quá mức yếu ớt, chấn động bên trong liền phải sụp đổ. Đối diện người đối với cái này, dường như sớm có đoán trước. Ngưng. Một tiếng quát nhẹ từ cách xa bên ngoài truyền đến, kia chấn động bên trong khí cơ lập tức làm vững chắc đi. La Quan hừ lạnh bấm tay gảy nhẹ, ba một tiếng phụ lục nhẹ vang lên, kia một đạo cùng ngoại giới cấu kết lập tức vỡ nát. Các hạ là ai? Dám cùng ta phụ đạo là địch? Phẫn nộ gào thét ở bên tai vang lên, lại tại sau một khắc biến mất không thấy gì nữa. La Quan mắt lộ ngưng trọng. Chương 1562, chuyện nhân gian kết thúc, 1, chương 1562, chuyện nhân gian kết thúc, 1, nhị đệ tử chần chờ, tiên sinh, thật là có chỗ nào không đúng. La Quan xem ra, ngươi muốn nói cái gì? Nhị đệ tử mặt lộ vẻ bất an, vừa rồi, ta dường như cảm giác được, có rất đáng sợ ánh mắt, trong bóng tối nhìn trộm. Lúc trước, ta lần thứ nhất vẽ thành phủ lúc, cũng có cùng loại cảm thụ, dọa đến ta tranh thủ thời gian hủy lá bửa, mới biến mất không thấy gì nữa. La Quan trầm âm, nhìn về phía sắc mặt mờ mịt lao pháp sư, Mã đạo hữu, thỉnh cầu ngươi đem trước. Có quan hệ phù đạo chuyển thừa lai lịch mà nói, lại cẩn thận giảng một lần. Lão pháp sư xưng là. La Quan một bên nghe, một bên suy tư, giả thiết nói vậy pháp làm thật, viên cổ ngày nào trên trời rơi xuống tiên triện, tiến tới diễn hóa thành phù đạo. Phù đạo trăm nhà đua tiếng, cuối cùng tan quy về hai, lẫn nhau bởi vì không biết mâu thuẫn, buộc phát kịch liệt nội đấu. Cuối cùng, người thắng trở thành chính thống, kẻ thất bại bị tiêu diệt hầu như không còn. Mà tiểu thanh thiên bên trong, thì bởi vì một ít nguyên nhân, giữ phù đạo lạc bại kia một chi, sau cùng chuyển thừa. Nay cả hai mặc dù thế thành nước lửa, lại lẫn nhau đồng nguyên. Bởi vì cái gọi là hết đợt này đến đợt khác, như tiểu thanh thiên tu hành phù đạo người, nhưng cùng tiên triện giao cảm, thì mang ý nghĩa suy tàn một mạch chết mà khôi phục, liền có thể chia cắt rơi, đương kim phù đạo cầm quyền một mạch, chỗ chấp trưởng quyền hành. Cho nên, La Quan lần thứ nhất thành phù, cùng tiên triện có cảm giác, mới có thể dẫn tới phù đạo đại năng giả, không chút do dự truy sát. Nhị đệ tử gây nên gợn sóng yếu ớt, đối phương cũng không buông tha. Đương nhiên, trước mắt đây hết thảy, tạm thời vẫn chỉ là suy đoán, nhưng La Quan đã nghĩ đến kiểm nghiệm phương pháp. Như tưởng tượng làm thật, có lẽ hắn có thể trước cho phù đạo tìm chút phiền toái, suy yếu lực lượng, cũng có lợi cho hắn sau này đánh vỡ hàng rào. Lão pháp sư nói xong, thấy La Quan lâm vào trầm mặc, lại không dám hỏi nhiều, đành phải cùng hai tên đệ tử lo sợ chờ ở trước mặt. Cũng may cũng không qua bao lâu, La Quan mở miệng nói, Mã đạo hữu, hôm nay đa tạ người, La Mộ đã nói trước, ngươi muốn cái gì thù lao? Lão pháp sư tranh thủ thời gian khoát tay, tiên sinh cứu mạng, diễn nói hai cọc đại ân, bà ấm cảm kích không thôi, sao dám lại yêu cầu xa vời cái khác? La Quan lắc đầu, hai chuyện này không thể cùng nhau mà nói. Hắn suy nghĩ một chút, mắt nhìn lão pháp sư, như vậy đi, ta xem ngươi tu hành ngày ngắn, không sai số tuổi thọ đã còn sót lại không nhiều, liền đưa ngươi duyên thọ một giáp, có thể thuận lợi bước vào tu hành. Dứt lời, đưa tay một chút. Lão pháp sư chỉ cảm thấy một dòng nước cấm nhập thể, tiếp theo vô tận sức sống hiện lên, nhịp tim hữu lực hô hấp đều biến thông thuận rất nhiều. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Người bên ngoài nói lời ấy, hắn khịt mũi coi thường, nhưng tiên sinh mở miệng, hắn không có chút nào hoài nghi. Duyên thọ giáp, một lời mà định ra. Thế, tiên sinh thân phận này, hắn là càng ngày càng không dám nghĩ. Dường như nghĩ đến cái gì, lão pháp sư tranh thủ thời gian lấy xuống trên cổ tay linh đàng, hai tay dâng lên, tiên sinh, vá độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày đêm quên, sư phó trước kia dạy bảo ta lúc, từng trong lúc vô tình đề cập, chung này chính là một đạo phủ, cũng không tại vừa rồi sách bên trong. Không sai ba ấm ngu rốt, lĩnh hội nửa đời không có đoạt được, nhưng chung này hoàn toàn chính xác có thần dị, hoặc đối tiên sinh có chỗ trợ giúp. La Quan ánh mắt chớp lên, nếu không có lúc trước duyên thọ tiến hành, chỉ sợ chung này, lão pháp sư liền thật muốn quên. Hơn nữa, lúc trước hắn lại cũng không có phát giác được đặc thù khí cơ. Linh đang vào tay, La Quan liền biết, nó là thật bảo bối. Chỉ có điều, ngay cả La Quan trong lúc nhất thời, cũng khó tham tưởng trong đó. Nghĩ nghĩ, hắn nói, chung này, coi là thật tồn tại thần dị, La Mộ tạm mượn một đoạn thời gian, ngày sau ổn thỏa trả lại. Lão pháp sư cung kính nói, bá ấm tự nhiên tin tưởng tiên sinh. La Quan nhìn về phía nhị đệ tử, ngươi ngày sau, an tâm vẽ bùa chính là, ta đã lưu lại thủ đoạn, không người có thể ở âm thầm ngấp nghé. Nhị đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ tiên sinh. Đại đệ tử ngẩng đầu, chỉ cảm thấy bây giờ ban đêm, có lạnh. Trời đã sáng. Lão pháp sư mang theo hai tên đệ tử, cung kính sau khi hành lễ, quay người rời đi. La Quan đứng tại trên tảng đá lớn, nhìn lên trời biên vân biển, ta cũng nên đi, là tiểu thanh thiên phủ đạo một mạch, tuyển một chỗ đất màu mỡ, để nghiệm chứng suy nghĩ. Khoát tay, uy nghiêm túc mục đứng lặng kim giáp lực sĩ hóa thành lưu quang, hội tụ đến trong tay hắn, lại biến trở về một tấm đồ chú. Xuống núi trên đường, lão pháp sư người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều nhẹ nhàng sảng khoái tự tại. Duyên thọ giáp. Hắc hắc, bần đạo ít ra còn có 60 năm tốt sống, nhất định bằng vào tiến triển, bước vào tu hành bên trong, làm cái kia trong truyền thuyết, hướng biển cả mộ Ngô Đồng tiên nhân. Lại nghĩ tới cái gì, trở lại nhìn lại, lão nhị, ngươi nghe được tiên sinh nói, ngươi người này mặc dù chất phác, nhưng phủ đạo phía trên có lẽ có mấy phần tư chất, ngày sau làm đi theo vi sư dốc lòng tu hành, đoạn không thể hoang phí thời gian, ngươi có thể nhớ kỹ. Nhị đệ tử dường như thất thần, sửng sốt một chút, mới chắp tay nói, là, sư phó. Sư phó, ngài về sau sẽ không phải, chỉ quản lão nhị, không cần ta nữa a. Đại đệ tử vẻ mặt cầu xin, tội nghiệp. Lão pháp sư cười lạnh, đừng tưởng rằng lúc trước, ngươi lừa gạt lão nhị vẽ bùa sự tình, vi sư không biết rõ, bỏ bê học tập mới có ngươi hôm nay cô đơn. Đại đệ tử vội bằng nói, cầu sư phó khai ân, lại cho đệ tử một cơ hội, ta cũng không dám nữa. Ai có thể nghĩ tới, kia không có chút nào hứng thú chữ như gà bới, lại thật ẩn chứa thần uy, hắn là thật hối hận. Chương 1562, chuyện nhân gian kết thúc, 2, chương 1562, chuyện nhân gian kết thúc, 2, lão pháp sư hủ nghiêm mặt, tạm thời bỏ qua, lại xem hiệu quả về sau a. Lúc trước hắn, hoàn toàn chính xác ưa thích đại đệ tử khéo đưa đầy thông minh, nhưng bây giờ xem ra, có thể kế thừa hắn y bát, đem phủ đạo phát dương quang đại khái vẫn là nhị đệ tử. Chỉ là, lão nhị người này, ai, chất phác không thú vị, lại nhát như chuột, muốn đỉnh lập cảnh cửa còn phải nhiều hơn rèn luyện a. Đúng lúc này, nhị đệ tử đống nhiên mở miệng, sư phó, vương gia nữ bất tuệ, bị quận thành phùng gia bức bách chí tử, lớn như thế chuyện ác, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua sao? Lão pháp sư khẽ giật mình, không nghĩ tới nhị đệ tử lại vẫn nghĩ việc này, hắn vốn muốn trách cứ xen vào việc của người khác, có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, gạt ra khuôn mặt tươi cười, ta đổ tâm địa từ bi, có nhiều nhân chi cùng nhau, nhưng chuyện này chính là nhân gian sự tình, người ta người tu hành không tốt tùy tiện nhúng tay, ngươi không thấy tiên sinh đối với cái này cũng lựa chọn là nhìn mà không thấy sao? Nhị đệ tử nhíu mày, ta cùng sư phó còn có tiên sinh đều tại này nhân gian, vì sao liền không thể quản nhân gian sự tình? Lão pháp sư cao thâm mặt chắc, chuyện nhân gian đem tại nhân gian kết thúc. Quân thành, phùng gia. La Quan đứng ở trong đám người, nhìn giáp sĩ như hổ, hung thần ác sát xâm nhập trong đó, rất nhanh liền nghe được một hồi kêu khóc kêu thảm. Phùng gia đám người đều bị cầm xuống. Có quan văn bộ dáng trung nhân triển khai trong tay văn thư, lớn tiếng thì thầm, quân thành phùng thị, đại dung thuộc hạ cũ ngu trùng chi thần, thịt cá hưng dân, tội lỗi chồng chất. Nay quận trưởng đến tiên tập trung, lấy uy hoàng thiên uy đại thế, quét sạch giang sơn muốn trùng kiến xã tắc, vì thiên hạ lê dân thương sinh kế, nay cầm nã phùng thị nhất tộc, chu tại thái thị khẩu, một thời kỳ nào đó trở về sau thiên địa thanh minh, công đạo. Với anh, đám người náo động, tiếp theo tiếng vỗ tay như sấm, có thể thấy được phùng thị một nhà, hoàn toàn chính xác thanh danh bại hoại, thương dân chịu đựng hại lâu vậy. Cái này phùng ra, làm nhiều việc ác, ép vô số nhà lành bán nhi bán nữ, thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, hôm nay rốt cục bị báo ứng. Ta nghe nói, phùng gia lần này rơi đài là bởi vì mấy năm trước triều đình xử phạt Ngọc Sơn Dương thị một án có quan hệ. Vị kia thái hồ quận trưởng Dương lão gia từng bái tại Đông Lâm Giang thị môn hạ, là Giang lão thái gia môn sinh đắc ý một trong. T, đây chẳng phải là nói cái này Dương lão gia xem như Giang thái quận trưởng sư minh, khó trách lôi đình thủ đoạn đem phùng gia một mẹ hốt gọn. Im lặng. Sông quận trưởng bây giờ là như thế nào thân phận, sợ là không lâu sau đó liền muốn ngao du cửu thiên, đang lâm thái cực tôn bị, sao dám cứ gọi thẳng tên? Đúng đúng đúng, tại hạ sơ sót, ngày sau cũng không dám lại. Giờ phút này, phùng thị đám người bị nối đuôi nhau áp ra, trong đó một vị quý công tử đang chửi ầm lên, ta phùng thị nhất tộc, thế hệ quý tộc, chính là đổi mới thiên, cũng cần lễ ngộ liên tục, các ngươi coi là thật gan to bằng trời ba, trung điệp một bạn hai, bị đánh răng rơi thổ huyết, mặt mũi tràn đầy sừng, giống như chó chết kéo lấy đi xa. La Quan cười cười, quay người rời đi. Chuyện nhân gian kết thúc. Cái này phùng gia, cũng coi như tự thực các quả. Ra khỏi thành, La Quan quay đầu nhìn lại, có thể thấy được thành trì trên không, có xích hồng khí diễm trung thiên. Vô hình vô chất, lại mang theo quần quần thiêu đốt khí tức, khiến quỷ thần hoảng sợ, không dám tới gần. Đây chính là nhân đạo hồng lưu khí tức. Đông Lâm Giang thị, hỏa đức như hồng a. Thiên hạ này đổi chủ, đem tại một, hai năm ở giữa. Tiên sinh, vị tiên sinh này, nhưng là muốn hướng lịch thành phương hướng đi. Thương hội của chúng ta trong đội, còn có một chiếc xe ngựa có thiếu, cưới thoải mái dễ chịu che gió che mưa, và mỗi ngày ba bữa cơm cùng bên đường dừng chân, mỗi trăm dặm chỉ cần tiền bạc một hai, ngài ý như thế nào? Ngoài thành, chuẩn bị lên đường tương đội, ngay tại sốt ruột tìm kiếm lấy sau cùng khách nhân. La Quan suy nghĩ một chút, cười gật đầu, cũng tốt, vậy thì phiền thoái. Tiên sinh khách khí, ngài đi theo ta, chúng ta thương đội lập tức lên đường. Ôm khách người trẻ tuổi khuôn mặt vui vẻ, quay người dẫn đường. Rất nhanh, hai người tới trong thương đội, gặp được lĩnh đội người, kia là vóc người không cao, lại có chút to con nam tử trung niên, giữ lại râu ria, ánh mắt sắc bén. Trên dưới hơi đánh giá, người này mặt lộ vẻ đủ cười, tại hạ Hồng Cương, gặp qua tiên sinh, ngài trước đó vị trí, kỳ thật đã sớm định rồi ra ngoài, nhưng này vị khách nhân tạm thời có việc không thể thành hàng, vừa vặn ngài muốn đổi đường, đây chính là duyên phận. Dạng này, ta làm chủ cho ngài bớt 20%, tất cả đãi ngộ không thay đổi, tiên sinh ý như thế nào? La Quan chắc tay, vậy cái này một đường, liền cực khổ Hồng đại ca chiếu cố nhiều hơn. Hồng Cương cười to, tiên sinh nói quá lời, đây là việc nằm trong phận sự, tiểu ngũ ngươi mang tiên sinh đã qua, nhất định an bài thỏa đáng. Tiểu ngũ chính là ôm khách người trẻ tuổi, là tiên sinh mời đi theo ta. Rất nhanh, hai người tới thương đội dựa vào sau, một chiếc xe ngựa bên ngoài, tiểu ngũ cùng đánh xe người nói hai câu, gõ gõ cửa xe đợi ra, các vị khách nhân đợi lâu, chúng ta người đã đủ, lập tức liền khởi hành. Lại xoay người nói, tiên sinh mời, cẩn thận dưới chân. La Quan lên xe, trong xe đã có 5 người, một đôi mặt có món ăn cha con, lớn tuổi người sắc mặt u ám, từ từ nhắm hai mắt dường như tinh thần không tốt. Đối diện, hoặc là một đôi vợ chồng mới cưới, động tác thân mật, đang tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Vị cuối cùng thì là hán tử mặt đen, thẳng tắp ngồi, vẻ mặt người sống chớ tiến lạnh lùng. Làm phiền, nhường một chút. La Quan chắp tay nói. Hán tử mặt đen mở mắt ra, hướng bên cạnh xê dịch. La Quan cười gật đầu ngồi xuống, trong chớp nhoáng này có thể cảm giác được, xe ngựa bầu không khí bỗng nhiên nuối lỏng mấy phần, mấy đạo ánh mắt vụng trộm trên mặt của hắn đảo qua. Rất nhanh, theo xa phu dơ roi, ba một tiếng băng dọn, mấy cái lạ lâm lưu nhân, liền tại cùng một cỗ xe ngựa bên trong, chậm rãi đi ra ngoài. Chương 1563, quỷ nước lấy mạng, 1, chương 1563, quỷ nước lấy mạng, 1, xe ngựa lục cộng, hơi có sốc này. Hán tử áo đen nghiêng qua liếc mắt, nói, vị tiên sinh này, hôm nay thiên hạ không yên ổn, một người độc thân lên đường, là muốn đi nơi nào? La Quan cười cười, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, ngựa không có gì mục tiêu, chỉ là muốn ngồi xe ngựa bốn phía đi một chút. Kia tiên sinh dũng cảm, cũng là rất không tệ. Hán tử áo đen dừng một chút, bất đắc dĩ cười một tiếng, tại hạ Trương Đình, trời sinh không thích cùng người thân cận, ít có người dám ngồi bên cạnh ta, mà mặt không đổi sắc. La Quan nói, Trương Minh mặc dù uy sát rất nặng, nhưng cũng không có hung lệ chi khí, nếu ta suy đoán không tệ, cho là công môn bên trong người. Trương Đình chắc tay, thiên sinh hảo nhãn lực. Nghe hắn tự nhận thân phận, xì xào bàn tán tuổi trẻ vợ chồng bên trong, nam tử thở ra một hơi, nói, Trương đại ca là công môn bên trong người à? Ta cùng nương tử trước đó còn tại lo lắng đâu. Này, không nói thêm, nhưng bây giờ tới gần cửa hải cuối năm, Trương đại ca không tại nha môn chờ nghỉ, thế nào đi xa nhà đâu? Trương Đình thản nhiên nói, cũng là không phải bí mật gì. Ta chính là thượng đảng quận Nguyên Vũ huyện bộ đầu, 18 năm trước có một cọc bản án cũ, lúc ấy ta mới vào công môn, cùng lao sư học tập phá án, đáng tiếc phạm phải hung án tặc tử, thủ đoạn thực sự cao minh, vụ án từ đầu đến cuối không thể phá án và bắt giam. Năm nay xuân, lão sư qua đời, trước khi chết đối với cái này đều nhớ mãi không quên, thẳng đến tháng trước, có người tại Ngọc Sơn huyện bên trong phát hiện nghi phạm tung tích, ta phải tin sau vội vàng chạy đến, cơ bản có thể xác định chính là kia 18 năm trước hung phạm. Duy nhất có thể tiếp chính là chờ bắt được người này lúc hắn đã bệnh nguy kịch, hai ngày sau liền một mệnh ô hô, chưa thể đem nó áp giải trở về, minh chính điển hình. Phụ nữ trẻ kinh hô, truy hung 18 năm à, Trương đại ca cùng lệnh sư, thật sự là một lòng vì công người. Không biết là như thế nào vụ án. Đối diện, khí sắc không tốt kia đối cha con, giờ phút này cũng ngẩng đầu nhìn đến, có lẽ là đường xá từ từ, cũng cảm thấy mấy phần hiếu kỳ. Trương Đình nói, án này cũng coi như khúc chết. 18 năm trước, thượng đảng quận Nguyên Vũ trong huyện, một vị đại thương nhân nạp tiếp, cưới một gã rất có tư sắc nông gia nữ, nhưng nữ tử này không tuân thủ phụ đạo, âm thầm cùng người tư thông, Càng Châu thai ám kết ý đổ man thiên quá hải. Sau, việc này bị thương nhân phát giác, kinh sợ hạ độc thủ, không ngờ kia thiếp thất tư thông người vừa lúc đổ tới, đem thương nhân tại chỗ đánh chết. Kia thiếp thất bởi vì đụng phải đầu, cũng bất trị bỏ mình, có thể nàng vừa sinh hạ nữ nhi, lại theo cái kia nghi phạm, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Trương Đình ngữ khí nhàn nhạt, đêm đó mưa to, nước mưa cọ rửa rơi mất, phần lớn nghi phạm giữ lại ngấn, chỉ điều tra biết được, cái này nghi phạm thân thể khôi ngô, hư hư thực thực trong quân lính giải ngũ tốt, rất có vài phần sát phạt thủ đoạn, về sau liền theo mưa to biến mất không còn tăm tích, cho đến trước đây không lâu. Tuổi trẻ trượng phu giận dữ mắng mỏ, cùng thiếp của người thất tư thông, bị đánh vỡ sau lại vẫn dám giết người, coi là thật gan to bằng trời. Đáng hận, loại người này thế mà, chỉ rơi vào chết bệnh kết quả, liền nên bị đẩy lên đạo trường, một đao chém đầu. Ai nha, ngươi nói loại này đáng sợ chuyện làm cái gì, ta ngược lại thật ra đáng thương cái kia, vừa ra đời đứa bé, bị hung phạm mang đi, chỉ sợ không sống tiếp được nữa. Khu cụ lao nhân một hồi ho khan, mặt lộ vẻ ấy nấy, thật không tiện, lao phu thân thể khó chịu, váy giày chư vị. Nữ nhi vội vàng đập bóng, lại lấy ra túi nước, uy lão nhân uống vào mấy ngụm, nhìn xem cha tử nữ hiếu một màn, cũng không người có thể nói ra cái gì. Theo xe ngựa lay động, đám người dần dần buồn ngủ, nhao nhao nhắm mắt dưỡng thần. Trước khi trời tối, thương đội đi vào một cái khách sạn, Hồng Cương cùng lao bản thương lượng, nói cười ở giữa có chút quen thuộc, hiển nhiên đã sớm quen biết. Tiểu Ngũ chạy trước chạy sau, các vị, tối nay chúng ta ngay tại cái này phúc dừng khách sạn dừng chân, mời mọi người theo thứ tự xuống xe a. Đến lao dưới người xe lúc, thân thể lay động một cái, bị theo sau lưng Trương Đình một thanh đỡ lấy, hắn vội vàng xoay người nói tạm. Trương Đình lắc đầu, nhìn qua hai cha con rời đi bóng lưng, vô ý thức híp híp mắt, lao nhân kia, nhìn như ốm yếu không chịu nổi, gân cốt lại rất rắn, hình như có mấy phần vũ lực. Nhưng đi ra ngoài bên ngoài, hắn không muốn nhiều chuyện, hơi suy tư, vẫn lắc đầu một cái. Cơm tối lúc, chuyện này đối với cha con tìm tới thương đội thủ lĩnh Hồng Cường, Hồng đại ca, ngã đa thân thể không tốt, chịu không được đường đi mệt nhọc, chuẩn bị xuống vừa đứng tới Giang Châu lúc, trước hết tạm thời đình chỉ một đoạn thời gian, chờ tính dưỡng tốt lại tiếp tục khởi hành. Nữ nhi sắc mặt đỏ lên, có mấy phần thật không thiện. Hồng Cương mặt lộ vẻ lo lắng, lao trượng thân thể không có sao chứ? Đã cảm thấy không thoải mái, là nên tĩnh dưỡng cho thỏa đáng. Tại hạ tại Giang Châu cũng nhận biết một số người, như cần mời y hỏi thuốc loại hình, có thể hỗ trợ hỏi một chút. Nói xong, hướng về sau vẫy tay, Tiểu Ngũ đi tính một chút hành trình, đem hai vị khách nhân tiền thế chấp lui về. Nữ nhi quát tay, chúng ta bỗng nhiên muốn dừng lại, là xấu ước định. Cái kia, Hồng đại ca, có thể lui một nửa liền có thể. Hồng Cương cười một tiếng, không có việc gì, chờ đến Giang Châu, khẳng định còn có thể ôm khách. Cha con các người độc thân bên ngoài, nhiều chút tiền bạc bản thân cũng tốt. Không chia đều nói, cầm qua túi tiền giao cho hai người. Cha con mặt lộ vẻ cảm kích, nói cảm ơn liên tục. Một đường ngựa xe vất vả, sau khi ăn cơm xong, đám người nhao nhao đứng dậy trở về phòng, bởi vì khách sạn quy mô không lớn, lại thêm vì tiết kiệm chi tiêu, là hai người một gian phòng, La Quan cùng Hán Tử mặt đen Trương Đình, tại chung phòng trong phòng. Tiên sinh, ta ngủ trước. Hai tấm giường, mặc dù cũng không lớn, cũng may đệm chăn chỉnh tề, phơi nắng cũng coi như sạch sẽ. Trương Đình tuyển gần cửa sổ một cái giường, cùng áo nằm xuống. La Quan nghĩ nghĩ, để sách xuống đứng dậy thổi tắt ngọn đèn, nằm tại một cái giường khác bên trên, rất nhanh tiếng hít thở biến đều đặn, hai người dần dần thiếp đi. Bóng đêm dần dần sâu, chờ phụ thân nằm ngủ sau, Sen Nương lặng lẽ đứng dậy, lấy chậu gỗ đi ra ngoài. Nàng gần đây thân thể khó chịu, chuẩn bị nước nóng, lau thân thể một cái. Trong khách sạn yên tĩnh, nước nóng ngay tại phòng bếp, khách sạn chuẩn bị hai đại thùng, có thể trong chun nước lạnh lại không nhiều. Chương 1563, quỷ nước lấy mạng, 2, chương 1563, quỷ nước lấy mạng, 2, Sen Nương nghĩ nghĩ, xách theo thùng gỗ hướng hậu viện đi đến, trước đó lúc ăn cơm, nàng liền chú ý tới kia trong hậu viện có một cái giếng nước. Kẹt 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 tay cầm chuyển động, thùng nước rơi vào trong giếng, Sen Nương bỗng nhiên nghe được chút động tĩnh, giống như là có người đang gọi nàng. Nàng vô ý thức túi đầu, trong thoáng chốc lại đại giếng, thấy được một trương dịu dáng khuôn mặt, đang từ từ nhắm hai mắt theo nước giếng chấn động. Đột nhiên, gương mặt này bá một chút mở hai mắt ra, khỏe miệng lộ ra nụ cười. Sợi tóc màu đen, như rong giống như sinh trưởng, từ giếng nước bên trong toát ra, quấn quanh ở Sen Nương trên đùi, tiếp tục hướng bên trên lan tràn, càng quấn càng chặt, mà nàng lại giống như là mất hồn đồng dạng, đối với cái này lại không phát giác gì. Bình một tiếng, thùng nước đập ầm ầm trên mặt đất, hai tên mặt mũi tràn đầy buồn ngủ khách sạn tiểu nhị, dùng cả tay chân chạy trốn. Ủy a. Bá, Hồng Cương đột nhiên mở mắt ra, vành một tiếng phá cửa mà ra, lần theo thanh âm đi vào hậu viện, lập tức lưng phát lạnh. Hắn trợn mắt nhìn xem, kia lít nha lít nhít tóc, cơ hồ đem Sen Nương bao thành một cái bánh trưng, đang hướng đáy giếng kéo đi. A. Chỉ do dự một cái chớp mắt, Hồng Cương chợt quát một tiếng, yêu nghiệt, sao dám đả thương người. Hắn thả người nhảy lên, trường đao trong tay trùng điệp chém xuống. Vành một tiếng, tóc cuốn thành một đoàn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, lại có lực gió băng lên, Trương Đình xách đao mà đến, trùng điệp chạm tại miệng giếng, những cái kia chui ra ngoài trên tóc. A. Rít lên một tiếng, từ đáy giếng truyền ra, tóc chỗ nước, lại toát ra màu tươi. Là quỷ nước, muốn kéo người làm thế thân, mau đưa người cứu ra, bị kéo vào đáy giếng liền xong rồi. Trương Đình gào thét một tiếng, xách đao lại đến. Hắn chính là công môn bên trong người, chủ hình ngục, vốn là sát khí cuốn thân, có thể khắc chế yêu tà loại hình. Lại thêm một thân cường hãn võ công, quanh thân khí huyết rào rạt, trường đao vung vẩy dường như tấm lụa, trong lúc nhất thời càng đem quỷ nước ngăn chặn. Hồng Cương cắn răng tiếp tục tiến lên, trường đao không ngừng chém vào, giữ chặt Sen Nương xoay người chạy. Hồng đại ca, ngươi thế nào tại cái này? A, đáy nước có cái gì? Nó tại kéo ta. Sen Nương trừng lớn mắt, đột nhiên hoảng sợ thét lên. Tiếng người sôi trào, nguyên một đám bó đuốc bị giơ lên, trong khách sạn đám người đều đã bừng tỉnh. Nhanh, hướng đáy giếng ném bó đuốc, lại dội dầu hỏa. Hồng Cương giống to. Thương đội đi khắp nơi, một chút chuyện cổ quái, nhiều ít trải qua đều trải qua, lửa khắc quỷ nước, xem như cơ bản thưởng thức một trong. Hô, hô, nguyên một đám bó đuốc bị ném tới trong giếng, tiếp theo là màu đen khí bị gây mũi dầu hỏa, có thể hỏa diễm cũng không thoát ra, ngược lại toát ra càng nhiều tóc, đem bó đuốc toàn bộ quyện diệt. Phân vật, đáy giếng sóng nước rung động, giống như là có đồ vật gì muốn từ đó chui ra ngoài. Hồng đại ca, cứu ta, cứu ta. Sen Nương trên đùi lại ra phủ phát của lấy, giữ chặt nàng kéo hướng giếng nước. Một cái đầu theo miệng giếng toát ra, kinh khủng dưới tóc là một đôi trắng bệnh ánh mắt, nàng là ta thế thân, ta tại bậc này 10 năm mới rốt cục đợi đến. Đem nàng giao cho ta, các ngươi có thể rời đi. Không phải, ta muốn các ngươi đều chết tại cái này bé nhọn. Thanh âm chói tai tại hậu viện vang lên, đám người một cái giật mình, nhao nhao sắc mặt tái nhợt. Đúng lúc này, Trương Đình một tiếng quát lớn, yêu nghiệt, nhân gian chính đạo, há lại cho ngươi làm cản. Chết cho ta. Hắn nhảy lên, trường đao đánh rớt, lưới đao sát khí ngưng tụ, ẩn có ố quang nổi lên. Oeng, một tiếng vang thật lớn, ố quang chặt đứt tóc dài, có thể Trương Đình cũng bị tóc cuốn lấy, thống khổ, phẫn nộ thét lên vang lên, ngươi muốn chết, ta liền đem ngươi cùng một chỗ ăn. Tóc liều mạng nắm chặt, Trương Đình vung vẩy trường đao, động tác càng ngày càng chậm. Sen Nương đừng sợ, cha tới. Lão nhân từ trong phòng bếp kéo một thanh trẻ tuổi lưỡi búa, hắn thẳng lưng, này mới khiến người phát hiện, cái này còn xuống thân thể lão nhân, đứng thẳng sau lại cũng có chút cao lớn. Giờ phút này dưới tình thế cấp bách, bộc phát ra tiềm lực, thế như buôn tập sói hoang, một thân sát khí khuấy động, lại so Trương Đình càng thêm nồng đậm. yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Oeng, một đũa, chặt mặt đất phiến đá trong nháy mắt vỡ nát, tóc dài vỡ nát vô số, quỷ nước kêu thảm một tiếng, phù phù ngã vào trong giếng. Lại một đũa, chặt đứt sen nương trên chân cuốn tóc, lão nhân tóc dài khuấy động, che chở nữ nhi nhanh chóng lùi ra phía sau. Trương Đình cũng thả người nhảy lên, theo bên cạnh giếng thoát thân đi ra, mắt lộ vẻ kinh nghi, nhìn thoáng qua sát khí bừng bừng lão nhân. Chết, các ngươi đều đáng chết. Phẫn nộ thét lên, tại đáy giếng khuấy động, phần phật màu đen nước giếng theo lòng đất bắt ra. Ở trong đó, bao vây lấy vô số cây tóc, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng sinh sôi, lan tràn. Hồng Cương biến sắc, lui, mau lui lại. Đám người nhao nhao lui về trong phòng, đóng chặt cửa phòng, rất nhanh bành bành đập nệ âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Ánh đèn chiếu sáng hạ, lít nha lít nhít bóng đen đã bao khỏa toàn bộ khách sạn. Kết thúc, chúng ta bị quỷ nước khống trụ. Nương, ta sợ hãi, phải làm sao mới ở đây? Cửa sổ kẹt kẹt rung động, đỉnh đầu mảnh ngói thỉnh thoảng truyền ra đôn đốt vỡ vụn âm thanh, mà bây giờ cách hừng đông còn sớm, hiển nhiên trèo trống không đến. La Quan bước mắt đẩy cửa đi ra, lúc trước mắt chính là một bộ binh hoang mã loạn tình huống, đây là thế nào? Hồng Cương dở khóc dở cười, thầm nghĩ vị tiên sinh này thật đúng là tâm lớn a, vậy mà ngủ đến hiện tại, tiên sinh không xong, bên ngoài có quỷ nước, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp. A, quỷ nước? Ta cái này có lá phủ, là Vân Du bốn phương pháp sư cho, có lẽ có thể có hiệu quả. Đang khi nói chuyện, lấy ra một cái dây vàng. Lá bửa. Hồng Cương nhếch miệng, cái đồ chơi này không phải liền là giang hồ phiến tử? Có thể đón La Quan ánh mắt, hắn vô ý thức nhận lấy cái kia, có lẽ có sử dụng đây. Cắn răng một cái, Hồng Cương bước nhanh về phía trước, nổ ngụm nước miếng, đem lá bùa đập vào trên cửa. Sau một khắc, lá bùa không lửa tự đốt, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến quỷ nước hoảng sợ thét lên, tiếp theo là phóng lên tận trời hỏa diễm, hương hực ngang ngược như muốn phần thiên diệt thế đồng dạng. Có thể gian phòng bên trong đám người lại không cảm nhận được nửa điểm thiêu đốt. Bất quá mấy hơi, ánh lửa biến mất không thấy gì nữa, ngoài cửa yên tĩnh, tựa như vừa rồi tất cả đều chỉ là ảo giác, không có động tĩnh. Thủy quỷ kia không phải là chạy trốn? Trương Đình cắn răng đẩy ra một cánh cửa sổ, đám người vô ý thức lui lại, đã thấy trong hậu viện đúng là không có vật gì. Chương 1564, chuyện xưa bế bỏng, 1, chương 1564, chuyện xưa bế bỏng, 1, vừa rồi lớn như vậy lửa đâu? Thế mà không thấy. Quỷ nước ở đâu? Hẳn là trốn về trong giếng. Trương Đình đôi mắt ngưng tụ, đẩy cửa nhanh chân đi ra, tại mọi người giật mình trong ánh mắt, đi vào bên giếng nước. Hắn túi đầu nhìn lại, liền thấy giếng xuôi theo bên trên, xuất hiện hỏa thiêu vết tích, rạn nứt như mạng nhện. Đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ, đầu ngón tay xuất hiện cháy đen, cẩn thận ngửi đi, chính là tóc bị đốt cháy khét hương vị. Hô, trong lòng hắn buông lỏng, lớn tiếng nói, quỷ nước đã đền tội, các vị có thể hiện ra. Chết. Tê, thật sự là hỏa thiêu vết tích, chẳng lẽ vừa rồi kia đại hỏa chỉ nhằm vào quỷ vận? Quả nhiên là thần phù a. Đám người nhìn về phía Hồng Cương, hắn vội vàng khoát tay áo, đang muốn giải thích cái gì, liền thấy La Quan đứng tại đám người sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Ách, cái kia, nay phù lục là cao nhân tặng cho, tại hạ đã đảm nhiệm tương đội thủ lĩnh, tự nhiên bảo hộ các vị an toàn, chính là chuyện bổn phận. Đám người nghe vậy, lập tức liên thanh tán dương. Chỉ có Trương Đình vừa rồi vô ý thoáng nhìn, giờ phút này ánh mắt lấp lóe, cũng không nhiều lời. Hơn nửa đêm bị kinh sợ dọa, lại hoặc là lo lắng ra lại ngoài ý muốn, thương đội đám người ngắn ngủi sau khi thương nghị, quyết định ban đêm liền không ngủ được. Khách sạn trưởng quý tự thân lên trận, vì mọi người chuẩn bị thịt rượu miễn phí, hôm nay tất cả chi tiêu toàn bộ đều miễn phí, xem như hướng các vị nói xin lỗi. Đám người cười to, bầu không khí nhiệt liệt. Hồng Cương bị vây quanh mời rượu, dù là tiểu lượng kinh người, rất nhanh cũng có chút say, hắn cười khổ một tiếng bao quanh chắp tay, các vị tại hạ nói, phụ lục chính là cao nhân tặng cho, các vị muốn tặng liền ở trong lòng mặc niệm chính là, ta thật không thể uống, ngày mai còn muốn đi đường. Thấy thế, mọi người mới nhao nhao tán đi. Giữa mặt, Hồng Cương xách theo bầu rượu, đi vào nơi hẻo lánh trên một cái bàn, thấy mấy người xem ra, hắn vội vàng nói, tuy có kinh không hiểm, nhưng vẫn là thương đội cân nhắc không chu toàn, nhường mấy vị bị sợ hãi. Hắn kính Trương Đình một chén, vừa giọng an ủi lão nhân cùng sen đường, cuối cùng nhìn về phía La Quan, hai tay nâng chén, quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, tiên sinh chớ trách, ta làm chén này, tiên sinh tùy ý. Dứt lời, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. La Quan cười cười, cũng sẽ chén rượu uống cạn. Hồng đại ca tùy ý liền tốt. Hồng Cương vốn là muốn tại cái này ngồi xuống, nhưng mơ hồ cảm thấy trên bàn bầu không khí có chút cổ quái. Hắn hơi chần chờ, vẫn là chắp tay một cái, nói một tiếng thật có lỗi, quay người rời đi. Chu lão ca, trước đó nhìn ngươi động thủ, trước kia đã từng đi lính sao? Cái kia một tay bổ tay dịu đoạn, coi là thật sắc bén bất phàm. Trương Đình bỗng nhiên mở miệng. Lão nhân họ Chu, nghe vậy trầm mặc một chút, gật gật đầu, đúng vậy à, vậy cũng là 20 năm trước chuyện, ta từng tại Tương Long vệ bên trong phục dịch, tham gia qua tiên hoàng lúc tuổi già mấy lần bình định, cũng coi như trong đống người chết bỏ ra tới. A, là tứ thủy hoàng lương thực án, cùng Long Hồ đạo tặc tạo phản kia mấy lần phản loạn. Trương Đình mặt lộ vẻ kinh hãi. Lão nhân nói, không tệ. Ta từng nghe sư phó đề cập qua, trấn áp qua kia mấy trận phản loạn binh tướng, chỉ cần có chút công lao, đều có thể có không tệ tiền đồ. Chu lão ca tình huống, dường như không giống nhau lắm. Lão nhân nói, lâm luận công hành thượng trước, ta phạm vào quân quy, cũng may thượng quan bảo đảm, cho ta lấy công chủ tội, mới không bị quân pháp xử trí. Cha, ngươi đừng uống rượu. Đại phu trước đó nói, thân thể ngươi không thể uống nữa. Sen Nương lo lắng mở miệng nói. Lão nhân lắc đầu. Liền hôm nay một lần, qua hôm nay, cha nghe ngươi, cũng không tiếp tục uống. Hắn nâng chén, Trương đại nhân, đa tạ ngài hôm nay ra tay, nếu không phải đại nhân, Sen Nương sợ là đã gặp độc thủ. Trương Đình đôi mắt nhắm lại, dễ nói. Hai người đối bính, lại là uống một hơi cạn sạch. Lão nhân nhắm mắt lại, trên mặt một hồi phím hồng, dường như mùi rượu dâng lên, mấy hơi sau mở ra, lão phu tên là Chu Thâm, chỉ là cái tên này, đã nhiều năm không cần, lão phu cái này cũng có cái cố sự, không biết Trương đại nhân có nguyện ý hay không nghe một chút. Trương Đình nói, Chu lão ca mời. 20 năm trước, trong thôn một cặp người trẻ tuổi, lẫn nhau mang định trung thân, không phải chờ thành hôn, triều đình trưng binh ý chỉ hạ đạt, người trẻ tuổi bị ép lao tới chiến trường, trước khi đi cùng nữ tử hẹn xong, chậm nhất 2 năm liền nhất định trở về cùng nàng thành thân. 2 năm sau, người trẻ tuổi vận khí không tệ, mấy lần từ trong đống người chết đứng lên, cũng coi như dựng lên một chút quân công. Thượng quan đối với hắn rất xem trọng, nói có một muội muội khuê nữ, nguyện đem muội muội gả cho hắn. Người trẻ tuổi từ chối, nói trong nhà đã có vị hôn thê, tình cảm chắc chắn, chỉ đợi triều đình phong thưởng xuống tới, liền sẽ về nhà thành thân. Có thể triều đình phong thưởng, bởi vì triều đình quan lớn từ chối, chậm chạp chưa từng đã định, người trẻ tuổi đi theo thượng quan ra ngoài mua sắm lúc, trong lúc vô tình gặp quê quán người tới, kia cùng hắn định ra chung thân nữ tử, lại bị trong nhà bán cho một vị phú thương làm tiểu thiếp. Người trẻ tuổi giận điên lên, lửa giận xung đầu, hắn liều lĩnh thoát đi quân doanh, chỉ muốn nàng một cái công đạo. Chờ hắn chạy về nhà bên trong lúc, nữ tử đã gả làm vợ người, hắn tìm một cơ hội tới gặp mặt, nữ tử nước mắt rơi như mưa. Thì ra nàng cũng nghĩ chờ, có thể phụ thân sinh bệnh nặng, nhu cầu cấp bách tiền bạc cứu mạng, mẫu thân quỳ trên mặt đất lúc, nàng chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Nàng nói, đời này đã định trước vô duyên, nguyện tiếp sau lại cùng người trẻ tuổi gặp nhau. Chu Thâm lại uống một chén rượu, hắn ngựa khí bình thản, mang theo nhàn nhạt tăng thương, hấp dẫn đến trên bàn đám người ánh mắt, dính nhau cùng một chỗ tiểu phu thê, cũng nhịn không được trừng lớn mắt, sau đó thì sao? Về sau, người trẻ tuổi tự ý rời trong quân, theo luật ứng trạng, là thượng quan nhất bản, vô ngực vết đao nói, nếu không có người trẻ tuổi, mạng hắn đã không có, lúc này mới bảo vệ hắn một mạng, nhưng quân công một mực xóa đi, cũng bị trong quân xóa tên. Người trẻ tuổi buồn bực cả ngày, cô hồn dã quỷ giống như bên ngoài du đã hơn nửa năm sau, mới về đến trong nhà, hắn lúc đầu muốn nghe người nhà lời nói, cưới bà nương độ này cả đời, nhưng ở chọn mua đính hôn chi bất lúc, lại gặp nữ tử kia. Nàng lớn bụng, hiển nhiên thời gian mang thai đã lớn, trên đầu mang theo duy mũ, hai người liếc nhau, vốn muốn như vậy giao thoa mà qua, lại sinh nổi lên một trận gió đến. Chương 1564, chuyện xưa bế bỏng 2, chương 1564, chuyện xưa bế bỏng 2, duy mũ nhấc lên một góc, lộ ra nữ tử trên mặt trưởng ấn, thì ra nàng qua cũng không tốt, phú thương mới mẹ cảm giác qua đi, làm ăn lại bồi thường một khoản tiền bạc, không biết từ chỗ nào nghe nói, là bị nữ tử bắt tự khắc, động một tí chính là quyền đấm tức đá. Người trẻ tuổi khuyên nàng rời đi, có thể nàng sờ lấy bụng, rơi lệ lắc đầu. Đúng vậy à, một cái mang thai tiểu thiếp đã bị định giá bán, trời đất bao la, lại không chỗ dung thân. Sau 3 tháng, nữ tử kia sinh nữ nhi, phú thương chẳng quan tâm, là người trẻ tuổi mời đại phu đã qua, lại chăm sóc hơn 1 tháng, mẫu nữ mới chống nổi đầu mùa xuân giá lạnh. Chu Thâm uống xong chén rượu thứ 3, tiểu lực phía dưới vành mắt phím hồng, ngày ấy, người trẻ tuổi đưa tới canh gà, nàng uống xong sau nói cho hắn biết, về sau đừng tới nữa, nàng đã là thương nhân tiểu thiếp, một khi lan truyền ra ngoài, đối nàng đối với hắn đều không tốt. Người trẻ tuổi gật đầu, nhưng lại tại một ngày này, phú thương hết lần này tới lần khác tới, hắn tại chỗ nổi điên, một mực chắc chắn tiểu thiếp cùng người tư thông, sinh ra tới hài tử, cũng không biết là ở đâu ra tạp chủng. Trong cơn giận dữ, phú thương đối tiểu thiếp ra tay đánh nhau, người trẻ tuổi nhịn không được, thất thủ đánh chết hắn. Có thể kia tiểu thiếp, thương thế cũng rất nghiêm trọng, tại người trẻ tuổi trong ngực tắt thở, câu nói sau cùng là, cầu hắn mang đi nữ nhi của mình. Người trẻ tuổi đáp ứng, hắn ôm trong tã lót hài tử, liều mạng chạy ra ngoài, trên đỉnh đầu một tiếng lôi đình, đều nói mưa xuân quý như mỡ, có thể rơi vào người trẻ tuổi trên thân, lại là lạnh leo thấu xương. Hắn không biết mình muốn đi đâu, lại ôm chặt trong ngực tã lót, thất tha thất thểu thoát đi, cái này vừa trốn chính là 18 năm. Chu Thâm ngẩng đầu nhìn Trương Đình, nhếch miệng cười một tiếng, kỳ thật đây hết thảy đều là phú thương phu nhân ghen ghét tiểu thiếp được sủng ái, cố ý bố trí hoang ngôn, ngày ấy phú thương bỗng nhiên đến, cũng là bị cố ý lộ ra tin tức. Đứa bé kia là phú thương nữ nhi, đương nhiên. Người trẻ tuổi hắn giết người, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Trương Đình mím môi, không nói một lời. Tuổi trẻ vợ chồng hai cái, mặt lộ vẻ bi thương. Sen Nương bỗng nhiên đánh nát chén trà, tay nàng bận bịu chân loạn lau, hoán giận nói, "Cha, ngài từ nơi nào nghe được cố sự, cũng chớ nói lung tung, nghe ta đều khó chịu." Nàng nghiêng đầu, "Thời gian không còn sớm, ngài uống nhiều rượu như vậy, ta đỡ ngài đi nghỉ ngơi." Chu Thâm sờ lên tóc của nàng, thở dài nói, "Mây Thường, năm đó bằng lòng chuyện của ngươi, ta chung quy làm được, con của ngươi rất tốt, rất hiếu thuận. Nàng dáng dấp giống ngươi, tính cách cũng giống ngươi, ta lo lắng duy nhất chính là, nàng về sau không ai chiếu cố, có thể hay không bị người ức hiếp. Nhưng có một số việc à, sớm muộn muốn làm kết thúc, ta né 18 năm, lần này gặp phải Trương đại nhân, đại khái chính là mệnh trung chú định." Hắn ngẩng đầu, "Đúng rồi, cái thôn kia, gọi là Hoàng Nha thôn, ngay tại thượng đảng quận Nguyên Vũ huyện trị hạ a." Tuổi trẻ thê tử che miệng, vẻ mặt giật mình. Trượng phu ôm lấy nàng, muốn nói gì, cuối cùng chỉ là đem thê tử ôm chặt hơn chút. Có thể cùng người thương cùng một chỗ, chỉ là điểm này, chính là rất nhiều người đời này không thể được tiếp với. "Ba, ba." La Quan vỗ tay, cười nói, "Chu lão ca giảng tốt cố sự, tại hạ đều nghe mê mẩn." Hắn mắt nhìn Trương Đình, "Trương Minh, uống nhiều rượu, đi nghỉ ngơi một hồi cũng tốt, ngày mai lên đường lời nói, sẽ không có tinh thần." Trương Đình cúi đầu, dầu dĩ nói, "Tốt." Hai người trở về phòng, La Quan trực tiếp cùng áo nằm xuống, một cái giường khác bên trên Trương Đình, lại lật qua lật lại, từ đầu đến cuối không khép được mắt. Rốt cục, hắn cắn răng một cái, kéo kẹt một tiếng ngồi xuống, "La tiên sinh, ngài gọi ta trở về, là cho rằng Trương Mộ hẳn là đem việc này coi như một cái cố sự sao?" Đối diện, La Quan nghiêng người, cũng trải qua ngủ say, đối với cái này không phản ứng chút nào. Trương Đình ngơ ngác một chút, dường như nghĩ thông suốt cái gì, thật dài thở ra một hơi. Hắn ngửa mặt nằm xuống, lần này bất quá một chút thời gian, liền treo lên khó khẻ. Sắc trời thâm trầm dần dần lui, đêm sáng không sáng lúc, ở Mỹ một đêm khách sạn, lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Gượng chống lấy tinh thần đám người, tại buồn ngủ phía dưới, nhịn không được híp mắt một hồi tĩnh dưỡng tinh thần. Kẹt kẹt, cửa phòng từ bên trong đẩy ra, Trương Đình nắm thật chặt trong tay đao, quay đầu nhìn chằm chằm, vị kia vẫn như cũ ngủ say tiên sinh, cóng lên bao phục, cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi. Trong phòng, nhắm mắt lại La Quan, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra mấy phần ý cười. Này nhân gian, tuy là rách tung toé, nhưng cũng chỉ có một số người, tại may may ba bá. Trời đã sáng, Trương Đình đi không từ giã, nhường thương đội đám người không nghĩ ra, Hồng Cương nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh La Quan, vỗ tay nói, Trương đại nhân chính là công môn bên trong người, có lẽ là đột có chuyện quan trọng, chúng ta thu thập một chút, điểm tâm sau lên đường. Tuổi trẻ vợ chồng hai tay nắm chặt, mặt lộ vẻ kích động. Sen nương nước mắt lan xuống, cha Chu thâm hít một hơi, đối La Quan con người, tạ ơn tiên sinh. La Quan cười cười, cảm ơn ta làm cái gì? Tại hạ còn không có cảm ơn Chu lão ca, cho ta giảng một cái như vậy động nhân cố sự. Đi thôi, ăn cơm. Ngày thứ hai, tại Giang Châu lúc, Chu Thâm, Sen Nương cha con rời đi thương đội. Lại qua 8-9 ngày, thương đội đi vào một dòng sông lớn bên cạnh, mặt sông rộng lớn chừng trăm trượng, La Quan đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy mây mù bốc lên ở giữa, có một tòa mỹ lệ đại sơn, ở trong đó như ẩn như hiện. Tiên sinh, hôm nay từ biệt, không biết gặp lại gì kỳ, không biết ngài kế tiếp muốn đi nơi nào. Hồng Cương mặt mũi tràn đầy không bỏ. La Quan cười cười, hướng đại giang bờ bên kia một chỉ, nghe nói Dịch Dương Sơn bên trong có tiên nhân ở lại, đang muốn đi bái phỏng một hai, kế tiếp vượt sông mượn đường, liền không cùng các vị đồng hành. Người bên ngoài sách tiên nhân, Hồng Cương chỉ tùy ý cười một tiếng, nhưng tiên sinh đã mở miệng, đã nói trong núi này nhất định có thần dị. Hắn mặt lộ vẻ hướng tới, kính sợ, lại biết tung thật có tiên nhân tồn tại, cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy, nếu không thế gian sao lại chỉ nghe tiên nhân chi danh, nhưng không thấy tiên nhân hành tung. Kia, chúng ta ngay tại này, chúc tiên sinh đạt được ước muốn, cũng chúc Hồng đại ca một đường thuận lợi. La Quan nghĩ nghĩ, tay lấy ra giấy bảng, ven đường mua, Hồng đại ca không ngại, liền đưa ngươi. Hồng Cương đại hỉ, hai tay tiếp nhận, tạ ơn tiên sinh. Tạ ơn tiên sinh. La Quan quát tay, quay người vùng ven sông mà đi, mặt sông thổi tới một trận gió, phát động áo bào lắc lư, không nói ra được tiêu sái tùy tiện. Chương 1565, lịch sự tao nhã, 1, chương 1565, lịch sự tao nhã, 1, đêm qua thử nghiệm nhỏ lưu hỏa phù uy lực quá lớn, có thể thấy được lao pháp sư một mạch mặc dù là bại, nhưng phù đạo truyền thừa chưa hẳn liền yếu đi. Nếu như truyền bá ra, nhất định chưa cắt phù đạo khí vận, hội tụ ở nguyên sơ, đến lúc đó chưa chắc không thể vì hắn sử dụng, phù đạo hai mạch người nói chuyện. A, thân phận này dùng để đối kháng phù đạo, có lẽ có thể có hiệu quả. Tuy nói nhân gian một kiếm, chỉ đợi nước chảy thành sông liền có thể thành tựu, nhưng nhiều một phần chuẩn bị, liền càng nhiều mấy phần tự tin. La Quan tâm tình cũng tệ, đúng lúc gặp bờ sông có một bến tàu, mặc dù không lớn, nhưng cũng bay trùng quanh nơi này, thành một chỗ hương giả phiên chợ. Một hồi mùi thơm truyền đến, là bán mì hoành thánh, La Quan sờ lên bụng, cất bước đi qua. Vị tiên sinh này, đến chén mì hoành thánh sao? Hôm nay vừa bao, da mỏng nhân bánh đủ. Chủ quán kêu gọi, nở nụ cười. La Quan gật đầu, đến một bát. Rất nhanh, nóng hổi mì hoành thánh đưa ra, ăn một cái, hương vị coi như có thể, nhưng luôn cảm thấy thiếu đi mấy phần tư vị. Khách quan, mua đem dù a. Ta tự tay chế tác, dùng tới được tốt dù giấy, chân bóng như tuyết lâu không phai màu, nan dù cũng là trên núi trúc giả, phơi nướng một tháng phương thành, có thể sử dụng rất nhiều năm không xấu. Đi ra đi ra. Mùa đông bán dù, tiểu tử ngươi có phải hay không đốc? Đừng chậm trễ chúng ta ăn cơm đi đường. La Quan ngẩng đầu nhìn lại, bán dù thiếu niên chừng 12-13 tuổi, thân thể hơi gầy, mặc một bộ tẩy tới trắng bệnh cái áo, trong gió rét run lẩy bẩy. Nhưng chính như hắn nói tới, phía sau giỏ trúc bên trong mấy cái dù, mỗi một chiếc mặt dù đều chân bóng trắng nõn, lộ ra mấy phần lưu loát. Bị người cự tuyệt, thiếu niên mặt lộ vẻ thất vọng, quay người liền phải rời đi. Chờ một chút. La Quan đỗng nhiên mở miệng, vị này dù nhỏ tượng, làm phiền ngươi qua đây một chuyến, tại hạ muốn mua đem dù. Bán dù thiếu niên ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy tới, khách quan ngài tốt, những này dù đều là ta tự mình làm, chất lượng rất tốt, giá cả cũng không quý. Nhìn thoáng qua, thiếu niên bị đông cứng thanh bạch sắc mặt, La Quan xuất ra một cây dù, quả nhiên cảm nhận rất tốt, mặc dù như tuyết, tốt, liền thanh dù này, bao nhiêu tiền? Ân, ngài cho 15 cái tiền đồng liền tốt. Bán dù thiếu niên chần chờ mở miệng. Hắn làm một cây dù, phải dùng hơn nửa ngày thời gian, lại thêm vật liệu chuẩn bị, cái giá tiền này thật không cao. La Quan gật gật đầu, tốt. Hắn lấy ra tiền đồng, đặt ở trong tay thiếu niên. Bán dù thiếu niên nói cảm ơn liên tục, đang muốn lúc rời đi, lại bị gọi lại, chớ đi, dù nhỏ tượng tay nghề, ta có chút hài lòng, cho ngươi thêm một bát mì hoành thánh. Nói xong, đối chủ quán chào hỏi một tiếng. Được rồi, khách quan ngài chờ một chút. Bán dù thiếu niên vẻ mặt co gắp, liên tục khoát tay, không, không cần. Ngài mua ta dù, đã giúp ta. Ta ủng một cục, bụng phát ra thanh âm, nhường sắc mặt hắn đỏ lên. La Quan cười cười, mì hoành thánh đã vào nồi rồi, ta cũng ăn không xong, ngươi không cần lời nói, coi như lãng phí. Bán dù thiếu niên cúi đầu, kia. Vậy thì cảm ơn tiên sinh mì hoành thánh bưng lên, hắn tuyển nơi hẻo lánh bên trong vị trí, cúi đầu bắt đầu ăn. Có thể nhìn ra hắn rất đói, nhưng chỉ ăn chừng phân nửa, liền để xuống bắt đũa. Lão bản, có thể hay không phiền vãi ngài, giúp ta đóng gói một chút. Chủ quán khoát khoát tay, đóng gói cái gì? Ngươi qua đây, ta cho ngươi thêm điểm canh nóng, trực tiếp bưng cho mẹ ngươi a. Này, cái này trời rất lạnh, gian nan a. chờ bán dù thiếu niên tới, hô hào làm nóng canh chủ quán, lại thêm mấy cái mì hoành thánh đi vào, không đợi hắn nói chuyện liền khoát tay, đi nhanh đi, hôm nay là ngươi vận khí tốt, gặp vị tiên sinh này. Tạ ơn bán dù thiếu niên hít mũi một cái, đối La Quan, chủ quán túi lầu sau, vương chén quay người rời đi. Hắn cũng không đi xa, bờ sông trong rừng cây, đáp lấy một gian nhà tranh, nơi đó tựa hồ chính là thiếu niên nhà. Nương, hôm nay ta bán đi dù, ngài mau ăn mì hoành thánh, Trương đại thúc còn nhiều cho mấy cái. Ta đã ăn no rồi, nương ngươi ăn. Đối thoại khoảng cách bên trong, có tiếng ho khan từ đó truyền ra. Ai, đứa nhỏ này cũng số khổ, cha sinh một trận bệnh, trong nhà bán phòng bán đất, cuối cùng cũng không cứu trở về. Nương bởi vì làm việc rơi xuống bệnh căn, bây giờ sống nhờ tại cái này, chỉ dựa vào đứa nhỏ này bán dù mà sống, cũng không biết có thể kiên trì tới khi nào. Chủ quán lắc đầu, túi đầu thu thập cái bàn. Rất nhanh, thiếu niên bưng cái chén không trở về, đã rửa giấy sạch sẽ, đặt lên bàn, Trương đại thúc, mẹ ta kể ngài mì hoành thánh ăn ngon thật. Chủ quán sụ mặt, đừng tưởng rằng ngươi biết nói chuyện, ta liền sẽ còn đưa ngươi mì hoành thánh. Chỉ lần này một lần. Bán dù thiếu niên cười cười, đi vào La Quan trước người, hắn lấy ra 5 cái tiền đồng, cẩn thận bày trên bàn, tiên sinh, đây là mì hoành thánh tiền, mẹ ta kể, chúng ta đã có tiền, liền không thể ăn không ngài đổ vật. La Quan nghĩ nghĩ, nhận lấy tiền đồng, nói mời khách, ngươi đã trả tiền, vậy ta liền cho ngươi thêm một vật. Hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh thay người viết thư quầy hàng, thấp giọng cùng người nói hai câu, rất nhanh cho mượn bút lông tới, cho ta một cây dù. Bán dù thiếu niên không nghĩ ra. La Quan chống ra mặt dù, rơi xuống 4 chữ, chờ bút tích khô ráo sau, mới cười nói, khắc dù, vẫn là một thanh 15 cái tiền đồng, nhưng viết chữ thanh này, muốn 15 lượng bạc, nhớ chưa có. A, là, thiên sinh, ta nhớ kỹ. La Quan trả về bút lông, kia dù nhỏ tượng, chúng ta như vậy từ biệt, cáo tử. Hắn đứng dậy, xách theo mình mua dù, hướng bờ sông bước đi. Chương 1565, lịch sự tao nhã, 2, chương 1565, lịch sự tao nhã, 2, bị hoành thánh chủ quán trường lớn mắt, nhìn xem hắn bóng lưng, 15 lượng. Cái này cần bán bao nhiêu mì hoành thánh? Vị tiên sinh này, thật là dám nói a, hắn nhìn thoáng qua, ôm thật chặt cây dù kia thiếu niên, khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn giữ yên lặng. Tính toán, cũng chỉ cho là cho đứa nhỏ này, trong lòng chứa chút tưởng niệm a cũng là bên cạnh viết thư quầy hàng, cái kia thất vọng người đọc sách, mơ hồ nhìn được, vừa rồi vị tiên sinh kia đặt bút, do dự một chút, nói, dù nhỏ tượng, ta ra 30 tiền đồng, ngươi thanh dù này bán ta đi. Bán dù thiếu niên không chút do dự, không bán, tiên sinh nói muốn 15 lượng. Ta cảm thấy vị tiên sinh này sẽ không gạt người thất vọng người đọc sách đau rằng, 15 lượng bạc hắn có thể ra không dạy nổi. Nhưng này vị tiên sinh chữ, là thật xinh đẹp. Cự tuyệt mua dù mấy cái thương hộ, cười nhạo rời đi, mùa đông mua cái gì dù. Cái này tốt đẹp này, còn có thể trời mưa không thành. 15 lượng. Ta đi một chuyến thương lộ, đều chưa hẳn kiếm được, hiện tại người thật dám nói hiệu nói vượng. Cùng chúng ta quan hệ thế nào? Đi một chút, nắm chặt điểm đi đường, trên thuyền đồ vật, đến tranh thủ thời gian đưa đến thượng du đạo quán đi, cũng không dám lầm quý nhân phân phó. Mấy người dưới chân vội vàng, nhanh chóng rời đi. Bờ sông, La Quan dừng ở bến tàu nơi hẻo lánh, nơi này ngừng lại một chiếc thuyền nhỏ, mặc cũ nát áo đông lão thuyền phu, đang dùng thô ráp đại thủ sửa sang lấy lưới đánh cá. Vị này nhà đò, ta muốn dọc theo sông mà xuống tới bờ bên kia đi, có đi hay không? Lão thuyền phu đứng dậy, mắt nhìn sắc trời, vị tiên sinh này, hôm nay sắc trời nhìn như sáng sủa, nhưng lấy tiểu lão nhân kinh nghiệm nhìn, chỉ sợ muốn mưa. Vào đông mưa lạnh, ta cái này trên thuyền nhỏ lại không lều, nếu không ngài vẫn là hôm nào xuất hành à? La Quan dương lên trong tay vật, trời mưa lại như thế nào? Ta có dù. Lão thuyền phu nhếch miệng, ngài bây giờ nhất định phải xuất hành. Bái phòng người khác, hào hứng mà lên, sợ là đợi không được ngày mai. Tốt à, tiên sinh ngài như thế quý giá người, còn không sợ Đông Vũ Hàn Cốt, lao già ta trên thuyền có áo tơi, lại có cái gì tốt sợ. Ngài hướng thượng du, là muốn đi dịch Dương Sơn dưới tòa kia đạo quán a. Nghe nói có chút linh nghiệm, có thật nhiều quý khách, không xa ngàn dặm đến cầu nguyện lạc. La Quan gật đầu, liền đi kia. Thượng du đi ngược dòng, mấy chục dặm đường thủy, cũng muốn đi đến một ngày, tính tiên sinh ngài một lượng bạc, như thế nào? Lao thuyền phu lấy mắt, hiện lên một chút giảo hoạt. La Quan chần chờ, mắt như vậy không quý không quý, thuyền hành trên sông, lão hủ còn phải quản ngài một ngày ba bữa đâu. Được thôi, liền một lượng bạc, nhà đò ngươi cũng không thể lại đến lúc lên giá. Kia không thể. Lão nhà đò nở nụ cười, tiên sinh mau mời lên thuyền à, thừa dịp vị này thời tiết tốt, chúng ta có thể nhiều cố theo kịp đường. Tốt. La Quan lên thuyền, lão thuyền phu hô một tiếng vang dội phòng giam, lên thuyền đi, đáy nước lao ra, mại mại nhóm, quan tâm đi. Thuyền mái treo đẩy bờ sông, thuyền nhỏ chậm ung dung, hướng trong nước bước đi. Rất nhanh, bên bờ phiên chợ liền biến mơ hồ một mảnh. La Quan cảm thấy có thú, nhà đò, ngươi hạng này tử, nghe có chút sợ hãi a. Hẳn là cái này đại sông, thật có cái gì tiên sinh, cũng không dám nói lung tung à, miễn cho đã quay dày trong nước lao ra, ngại ngại nhóm. Lao thuyền phu một bên nói, một bên cởi xuống bên hông bầu rượu, đem rượu đục đổ vào trong nước, còn nói lẩm bẩm. Mấy hơi sau, thấy thuyền tuần dòng nước không có biến hóa, mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói, tiên sinh có chỗ không biết, chúng ta đầu này đại giang, nghe đồn thượng du liên tiếp đủ liền sông, đây chính là ta Dung Quốc đệ nhất đại giang, bên trong là có thủy thần lao ra. Chúng ta cái này cũng có lao ra, ngại ngại nhóm tiên linh, nhưng chúng ta vận khí tốt, ngài muốn đi tòa kia đạo quán hương hỏa cường thịnh, nghe đồn cũng là có thần dị, cho nên trong nước lao ra cùng mãi mãi nhóm tính tình đều rất tốt, chỉ cần không đáng cái gì đại hủy kỵ, cơ bản đều có thể không có việc gì. Nhưng thuyền hành trong nước, người bị cá ba ba, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt, ngài nói đúng hay không? La Quan cảm ứng đến một chút, giờ phút này đáy sông chỗ sâu đang có một đầu to lớn thân ảnh, lặng yên không một tiếng động đi ngược dòng nước. Hắn cười cười, nhà đò nói rất đúng, là tại hạ lỡ lời. Không có việc gì không có việc gì, tiên sinh xem xét chính là quý nhân, không hiểu rõ chúng ta tầng dưới người sinh tồn, tiểu lão nhân minh bạch. Lão thuyền phu mở miệng cười, hai người nói một hồi, hắn lại bắt đầu hát lên, tiếng ca vui sướng bên trong lại có mấy phần bi thương. La quan hỏi hắn lai lịch, lão thuyền phu lắc đầu, chỉ nói là tổ tông đến nay, bài hát này ngay tại trên sông ngư dân ở giữa truyền ra, người người đều sẽ hát vài câu, ai làm lại không rõ ràng. Tiên sinh, ngài nhìn sắc trời này thay đổi bất thường, ta cái này còn có một cái áo tơi, ngài nếu không ngại lời nói liền mặc vào. Lão thuyền phu ngẩng đầu nhìn lên trời, giờ phút này đã có mưa bụi rơi xuống. La quan biết nghe lời phải, cũng tốt, đà tạ nhà đỏ. Mặc vào áo tơi, lại phát hiện trong khoang thuyền còn có một bộ cần câu, trải qua nhà đỏ sau khi đồng ý, La quan rời bàn ghế ngồi ở mũi thuyền, tiện tay hất lên, dây câu rơi vào trong nước. Tiên sinh, thuyền tại đi, ngài dạng này rất khó câu được cá. Không có việc gì, lạnh sông được câu, cũng coi như đảo giã tình thao. Tiên sinh thật sự là lịch sự tao nhã người. Ha ha, học đòi văn vẻ mà thôi. Mà liên tại, La quan đi thuyền câu cá lúc, sau lưng phương trên bến tàu, tới một chiếc thuyền lớn. Vong tàu bên trên, một đám cẩm ý áo choàng người trẻ tuổi, xoa tay dậm chân, sắc trời này, nhìn xem là muốn trời mưa, thật là lạnh à. Đi thôi, đại lao ra phân phó, liền lâm đình chỉ một hồi, tranh thủ thời gian xuống dưới đi dạo, trên thuyền ngây người nửa tháng, ta thật sự là dính nhau đủ. Đi đi đi. Một đám người cười cười nói nói, tại nô bộc mở đường hạ, hướng bến tàu bước đi. Chương 1566, Vân phá thiên thanh, 1, chương 1566, Vân phá thiên thanh, 1, quay chung quanh bến tàu mà thành hoang dã phiên chợ, hiển nhiên không có gì niềm vui thú, một đoàn người dạo qua một vòng, nhao nhao mặt lộ vẻ thất vọng. Nơi này, thật là hoang vu. Cái này cũng không có ý gì, tùy tiện mua chút đồ ăn, về trên thuyền tránh rét đi thôi. Một vị quý công tử lắc đầu, nắm thật chặt trên thân cầm bảo. Ta nhìn bên cạnh có bán thủ công, mặc dù vật liệu bình thường, nhưng kiểu dáng cũng có chút mới lạ, đến đều tới, mua chút mang về à. Vậy ta đi ăn chén mì hoành thánh, vừa rồi đi ngang qua, nghe vẫn rất hương. Vũ muội muội đâu? Ngươi có muốn hay không cũng tới một bát? Vũ tiểu thư lắc đầu, không cần tam ca, ta tại phụ cận đi dạo, các ngươi đi ăn đi. Tam ca gật đầu, cũng được, mấy người các ngươi theo sau, bảo vệ cẩn thận Ngũ tiểu thư. Mấy tên hảo nô vội vàng xưng là. Tỷ nữ Giao Nhi nói khẽ, tiểu thư, nơi đây hoang vắng, chúng ta chớ đi xa. Ngũ tiểu thư nói, yên tâm, vừa rồi nhìn thấy một cái châu châm, điều khác rất có ý tứ, chúng ta đi xem một chút. Quả nhiên ngay tại không xa quầy hàng, ngôi mì hoành thánh bày bên trong tam ca, thấy cảnh này, mới yên tâm thu hồi nhãn thần. Chủ quán, cái này trúc châm bán thế nào? Bán hàng rong thần sắc bất an, 10 cái tiền đồng. Không, ngài cho 8 tiền đồng a. Trước mắt tiểu thư, địa bộ bên trong người đều mỹ, cái này một thân khí độ, sau lưng nô bộc vờ quanh, hắn chân đều có chút mềm nhũn. Ngũ tiểu thư phân phó, Giao Nhi, cho hắn 20 cái tiền đồng. Lại cầm lấy bên cạnh một cái khác mai trúc châm. Đúng lúc này, từng tia thấm mát rơi vào trên mặt, Vũ tiểu thư mặt lộ vẻ kinh ngạc, mới vừa rồi còn êm đẹp thời tiết, đột nhiên liền lên mây mù, đông vũ như tơ rơi vào trên người, lại là thấu xương băng hàn. Tí nữ vội vàng nói, "Tiểu thư, trời mưa, chúng ta không có đồ che mưa, mau mau về trên thuyền à, ngài nếu là thụ phong hàn, nô tỳ bọn người đảm đường không nổi." Vũ tiểu thư cười một tiếng, giơ tay lên nói, "Đây không phải là có bán dù. Vị kia dù nhỏ tượng, có thể tới, để cho ta tuyển một cây dù." Bán dù thiếu niên vừa rồi xa xa trốn ở bên cạnh, nghe vậy do dự một chút, mới cẩn thận thì hơn trước, vị tiểu thư này, dù tại cái này, 15 cái tiền đồng một thanh, ta tự mình làm, chất lượng rất tốt. Ngũ tiểu thư bảo tay, gật gật đầu, ngươi cái này dù chế tác tinh lương, dùng tới được tốt nan dù cùng mặt dù, giá tiền rất công đạo. Giao Nhi, đều mua lại a, đợi chút nữa tam ca bọn hắn cũng muốn dùng. Tí nữ gật đầu, là, tiểu thư. Nàng lấy tay, dù nhỏ tượng, ngươi dù chúng ta đều muốn, hết thảy bảy trôi, cũng nên tiện nghi một chút, cho ngươi 100 tiền đồng như thế nào? Bán dù thiếu niên đem một cây dù ôm vào trong ngực, 6 thanh dù, thu ngài 80 cái tiền đồng. Tí nữ không hiểu, dù nhỏ tượng, ngươi muốn giữ lại một thanh dù riêng. Bán dù thiếu niên do dự một chút, khác dù, 15 cái tiền đồng, nhưng thanh dù này muốn 15 lượng bạc. Tí nữ nhíu mày, ngươi cái này dù nhỏ tượng, chẳng lẽ bị điên? Chủ gia nắm giữ lấy, đô thành tốt nhất chế dù cửa hàng, đỉnh tiêm sư phó tay nghề, một cây dù cũng liền 10 lượng, lại kia cả hắn dù, thật là tốt nhất đoán ngọc rèn luyện mà thành. Bán dù thiếu niên đỏ mặt, lắc đầu không nói lời nào. Ngũ tiểu thư hiếu kỳ, dù nhỏ tượng, ngươi cái này dù nhưng có cái gì khác biệt? Bán dù thiếu niên nói, tiên sinh tại mặt dù bên trên lưu lại chữ, ta xem không hiểu, nhưng tiên sinh nói, cái này dù có thể bán 15 lượng bạc. Đệ tử, dù nhỏ tượng, có thể hay không để cho ta nhìn xem? Bán dù thiếu niên gật đầu, cẩn thận đem dù trống ra, chỉ thấy mặt dù trơn bóng như tuyết, vân phá thiên thanh bốn chữ sôi nổi trên giấy. Chỉ một cái liền có thể cảm nhận được, đặt bút người mang trong lòng cùng thoải mái, dường như thiên địa phong tuyết ở giữa, nắm dù một mình đi, thong dong bình thản, khí tượng tự lộ ra. Chữ tốt. Ngũ tiểu thư chậm rãi mở miệng, sắc mặt đầu tiên là ngưng trọng, tiếp lấy biến thành khâm phục, ánh mắt sáng tỏ bộc lộ yêu thích. Nàng thở nhỏ vẽ đại gia tự thiếp, tập bia mở đất rất nhiều, nhưng chưa từng thấy qua như thế phong cách riêng, khí thế toàn vẹn chữ viết. 15 lượng, bôi nhỏ đại gia mà bảo. Ngũ tiểu thư phân phó, Giao Nhi, lấy 100 lượng, cho vị này dù nhỏ tựa. Là, tiểu thư. Tí nữ trở lại, cùng bên người một gã nô bộc nói nhỏ vài câu, người này quay người vội vàng rời đi, rất nhanh mang theo một cái bao phục tới. Dù nhỏ tựa, đây là bạc dòng 100 lượng, ngươi có thể nhìn một chút. Bán dù thiếu niên ngây người, không. tiên sinh nói, nói cái này dù, liền bán 15 lượng ngũ tiểu thư tiếp nhận dù, nói khẽ, vậy thì dù bán 15 lượng, còn lại, xem như ta cảm tạ ngươi, đem bức chữ này đưa đến trước mặt ta. Dù nhỏ tượng, xin hỏi trong miệng ngươi tiên sinh, nhà ở phương nào? Ta muốn tại khi nhàn hạ đến nhà bái phỏng. Bán dù thiếu niên lắc đầu, tiên sinh là đi ngang qua cái này, ăn một bát mì hoành thánh sau, thì rời đi, ta cũng không biết đi đâu. Lúc này, đem tiên sinh mời hắn cật hồn đồn, nhận lấy 5 cái tiền đồng, chừa cho hắn chữ sự tình nói một lần. Vũ tiểu thư thở dài, danh sĩ cao nhân, khí độ nổi bật, hôm nay bỏ lỡ, quả thật đời người việc đáng tiếc. Nàng có chút thất vọng, lắc đầu dẫn người rời đi. Cách đó không xa, Tam ca dẫn người tới, ngũ muội muội, cái gì dù mắc như vậy, thế mà bán 100 lượng bạc. Theo ta thấy nhìn, thanh âm hắn rất cao, hấp dẫn đến đông đảo ánh mắt. Vũ tiểu thư nhíu mày, Tam ca, nơi đây nhiều người phức tạp, chờ đến trên thuyền, tự nhiên bảo ngươi thưởng thức. Cũng tốt, kia mỹ hoành thánh ăn đồng dạng, chúng ta lúc này đi thôi. Một đoàn người tại nô bộc bao vây hạ rời đi, chỉ còn lại bán dù thiếu niên, một người ngơ ngác đứng tại chỗ, mưa bụi dần dần ướt nhẹp tóc của hắn, cùng trong tay bao khỏa. Nhưng hôm nay, xung quanh tụ đến ánh mắt, trong đó nóng bỏng, lại tựa như muốn đem hắn nhóm lửa. Mỹ hoành thánh bày ra, chủ quan sắc mặt lo lắng, đang muốn tiến lên nhắc nhở một câu, thấy vừa rồi rời đi một gã hào nô, lại vội vàng trở về, dù nhỏ tượng, nhà ta ngũ tiểu thư phân phó, ngươi chế dù tay nghề không tệ, như nguyện ý, có thể đi theo thuyền của chúng ta rời đi, ngày sau an bài cho người công việc. Chương 1566, Vân Phá Thiên Thanh, 2, chương 1566, Vân Phá Thiên Thanh, 2, a bán dù thiếu niên lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua xung quanh, vội vàng gật đầu, ta bằng lòng. Hắn thở nhỏ cực khổ, thấy nhiều chuyện nhân gian, 100 lượng bạc trong tay hắn, chính là đòi mạng độc dược. Rất nhanh, bán dù thiếu niên dịu lấy mâu thân đi ra, hào nô nhíu nhíu mày, lại không nói thêm cái gì, đi thôi. Mơ hồ trong đó, sau lưng dường như vang lên vài tiếng thất vọng thở dài. Ngũ tiểu thư trở lại trên thuyền, nghe được tỷ nữ hồi báo, khẽ gật đầu. Ngũ muội muội, ngươi thanh dù này đến cùng có cái gì thần kỳ? Mau mở ra để chúng ta xem một chút đi. Tam ca không kịp chờ đợi mở miệng. Chính là, ngũ tiểu thư trọng kim mua dù, đến cùng là vì cái gì? Nghe nói, là mặt dù bên trên có người đệ tử, nhưng ai không biết ngũ tiểu thư, một tay chữ siêu quần mặt tụy, nhưng so với ta hướng đại gia, đến cùng người nào thủ bút, có thể vào ngũ tiểu thư mắt. Ngũ tiểu thư mang tới dù, đầu tiên nói trước, cái này dù ta muốn thu giấu, tuyệt không bỏ những thứ yêu thích. Tiếp lấy, đem dù mở ra, Vân Phá Thiên Thanh bốn chữ rơi vào trong mắt mọi người, không khí lập tức yên tĩnh. Ôi, tiên sinh thật sự là tốt câu kỹ, tiểu lão nhân tại cái này trên sông mấy chục năm, còn chưa bao giờ thấy qua lớn như thế thanh miệng, con cá này bảy, con cá này thủ, cái này dâu dài, thật sự là cực đẹp. Lao thuyền phu liên tục kinh hô, tán thưởng không thôi. Trong khoang thuyền, mới mẹ xuất thủy lớn cá chấm đen đang không ngừng sôi trào, đánh thân thuyền ken ken rung động. La Quan cười nói, vận khí tốt mà thôi. Lao thuyền phu lại thở dài, đáng tiếc, xuất thủy cá thả không được quá lâu, nếu là mang về trên bờ, con cá lớn này liền có thể bán không ít tiền bạc. Ha ha, đã bán không xong, vậy thì đành phải no bụng ăn uống chi dục, hôm nay liền làm phiền nhà đỏ, dùng nó làm bữa cơm. Lao thuyền phu vỗ ngực, tiên sinh yên tâm, tiểu lão nhân tại trên sông mấy chục năm, ăn cá là có chút tay nghề, ta dùng bụng cá mềm nhất địa phương, cắt chút lát cá sống, nửa đoạn trước thịt kho tàu, phần sau đoạn nấu cháo, sẽ làm cho tiên sinh ăn hài lòng. Hắc hắc, con cá này đủ lớn, tiểu lão nhân hôm nay dính tiên sinh quang, cũng có thể ăn ngon một bữa. La Quan chắc tay, nhà đò nấu cơm là tại hạ ngồi mát ăn bát vàng. Lao thuyền phu động tác nhanh nhẹn, trước cập bờ rơi xuống dây thừng, liền ngồi thuyền bên cạnh giết cá cạo vảy, rửa giấy sạch sẽ đặt ở cái thất gỗ bên trên, giơ tay chém xuống cắt thành mấy tiết. Trước làm lát cá sống, lại hầm bên trên cá cháo, lại lên bếp nấu thịt kho tàu, theo lửa than chiếu đỏ, rất nhanh liền mùi thơm nước mũi. La Quan không biết từ chỗ nào lấy ra một cái vỏ rượu, thức ăn ngon há có thể không rượu, hôm nay đông vũ, vừa vặn uống một chút đủ ấm thân thể. Ai, cái này thật sự là dính tiên sinh đại tiện nghi. Lao thuyền phu nuốt một ngụm nước bọt, hắn là hảo tiểu chi nhân, tự nhiên nghe được ra, cái này vỏ rượu rất không bình thường. Trong lúc nhất thời, cũng là không để ý đến, như thế một vỏ rượu, là thế nào đống nhiên lấy ra. Thịt rượu lên bàn, không nói cái gì quy củ, La Quan cùng Lao thuyền phu, riêng phần mình trước đổ đầy một thô chén, đà tạ nhà đỏ. Hắc hắc, tiên sinh nói gì vậy, mời. Uống một hớp hạ, thanh liệt bể cam. Rượu ngon. Lao thuyền phu ánh mắt sáng lên, lớn tiếng tán thưởng. La Quan kẹp lên một khối lát cá sống, đặt ở trong miệng nhấm ướt, chỉ cảm thấy ngon trong eo, mềm nu sướng miệng. Lại ăn một khối thịt cá, uống một chén cá cháo, trong bụng ấm áp, toàn thân thư thái. Nhà đò hảo thủ nghệ. Lao thuyền phu khoát tay, may mắn mà có tiên sinh cấu kỹ, đến, dùng nữa, uống rượu. Hắn tham hai chén, còn chưa nói mấy câu, liền cảm giác đầu óc phát sốt, thân thể nghiêng một cái liền ngủ say sưa đi. La Quan lấy ra rượu, mặc dù không tính quý báu, nhưng cũng không phải phàm nhân, tùy tiện liền có thể tiếp nhận. Đương nhiên, ngủ như thế một giấc, đối Lao thuyền phu có ích lợi rất lớn, ngày sau liền có thể từng cái hiện hiện. Tối nay có chén choáng ấm người, ngược lại không lo lắng hắn đông lạnh lấy, La Quan cười vài tiếng, kẹp lên một khối thịt cá ném vào trong sông, hôm nay cho mượn một con cá, liền xin ngươi cùng ăn, cũng coi như trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Đáy thuyền toát ra mấy cái mặc khí, rất nhanh bình tĩnh lại. Uống rượu, ăn cá, không biết lúc nào thời điểm, bầu trời mưa bụi lại biến thành từng mảnh tuyết rơi, giờ phút này thiên biên vân tầng vỡ ra, rơi về phía tây đại nhật hiện thân, một mảnh vàng óng ánh dư huy sau, đúng là thông thấu, sáng tỏ, không có chút nào tạp chất, một mảnh thanh ý chiếu xuống trong nước, thiên tuyết trung mục, trong nước một thuyền nhỏ, trên thuyền toa nón la ông, La Quan uống một chén rượu, cười to, Vân Phá Thiên Thanh chỗ, chính là tân sinh đến.
Điểm tốt, điểm tốt.
Hắn nhất thời hứng khởi, giải khai dây thừng, lại cầm lấy lao thuyền phu thuyền mái chèo, hai tay hướng về sau huy động, tuy là lần thứ nhất, nhưng ngắn ngủi lay động sau, thuyền nhỏ liền tự nhiên tự tại, một đường đi ngược dòng nước. Một ngụm rượu, đẩy mái chèo, tự nhiên thoải mái, tựa như trong nước yên. Đúng lúc này, trong sông nhấc lên tầng tầng sóng, tại mặt trời lặn dư mi bên trong, một chiếc thuyền lớn đuổi theo. Giống bị bầu trời kỳ quan hấp dẫn, mấy người đi đến bong tàu bên trên, nhìn xem mặt trời lặn, dư mi, mặt sông, một hồi ngạc nhiên không thôi. Rất nhanh, có người phát hiện, ngay tại phía trước thuyền nhỏ, trên thuyền kia một người chạy đến ngủ say, một người khác đẩy mái chèo mà đi, rõ ràng là rất bình thường một màn, có thể rơi vào hôm nay giờ phút này, lại có một phần rung động lòng người lực lượng. Thuyền này nhà, hào hào thoải mái.
Đúng vậy a, chỉ là nhìn xem, liền có thể cảm giác được, vị này là có chuyện xưa người.
Đáng tiếc hôm nay là trên thuyền, nếu không làm mời hắn đi lên, cùng uống một chén.
A, chính là ngư dân mà thôi, cái này trên sông nhiều, ta nói chư vị có phải hay không, có chút mẫn cảm đa tình nghĩ.
Có công phu này, không nếu muốn một chút, thế nào theo Ngũ tiểu thư trong tay, mua xuống cây rủ kia đến.
Tam ca cười khổ, đừng suy nghĩ, Ngũ muội muội coi như chất bảo, tuyệt sẽ không bỏ những thứ yêu thích.
Vân Phá Thiên Thanh, Vân Phá Thiên Thanh. Cùng giờ phút này tiên tượng cũng là có chút tương tự.
Thật sự là chữ tốt ta.
Đại sư chi tát.
Đáng tiếc, đáng tiếc.
Trên thuyền nhỏ, La Quan lỗ thai khẽ nhúc đích, mơ hồ nghe được mấy phần, hắn cười cười, chợt ném sau, lên thuyền đi, đáy nước lao ra, mãi mãi nhóm, chiếu cố nhiều đi.
Đáy sông, một đầu bóng đen to lớn bỗng nhiên run lên, ủy khuất quận mình tới cùng một chỗ.
Chương 1567, dễ dương xem, một, chương 1567, dễ dương xem, một, tỷ nữ Giao Nhi trở lại buồng nhỏ trên tàu, đốt sáng lên đèn lồng, tiểu thư, ngài sao không cứ gọi ta cầm đèn à?
Sát trời tối, ngài dạng này tổn thương ánh mắt.
Ngũ tiểu thư khép lại dù, vuốt vuốt mi tâm, nhất thời nhìn nhập thần, không sao.
Đúng rồi, vừa rồi bên ngoài mơ hồ có chút âm ý, xảy ra chuyện gì?
Tỷ nữ nói, vừa rồi trên sông có vị ngư ông, chèo thuyền đi tại trong nước, mơ hồ nghe còn ca hát đâu, tiểu tỷ cũng không biết nên như thế nào hình dung, nhưng tam thiếu gia bọn hắn đều nói, kia ngư ông vẩy xuống lỗi lạc, khí tượng không giống phàm tục.
Ân, tiểu thư ngài vừa rồi không thấy được, mặt trời lặn dư huy hạ, tuyết rơi cùng mặt sông, kia ngư ông đẩy mái chèo đi thuyền, cảm giác thật rất không giống.
Ngũ tiểu thư cầm dù keo kiệt gấp, đống nhiên đứng dậy, người ở đâu?
Ta đi xem một chút.
Tiểu thư ngài chậm một chút.
Đáng tiếc, chờ chủ tớ hai người đi vào bong tàu bên trên lúc, sắc trời đã gần đen, thuyền lớn đi nhanh càng nhanh, đã xem kia thuyền nhỏ xa xa để qua đằng sau, giờ phút này quay đầu nhìn lại, mặt sông tối như mực một mảnh, nơi nào còn có kia ngư ông thân ảnh.
Ngũ tiểu thư thất vọng mất mát.
Tí nữ nhỏ giọng nói, tiểu thư, ngài thế nào?
Ngũ tiểu thư lắc đầu, không có việc gì, hoặc là ta nghĩ nhiều rồi.
Giao Nhi, đi cùng đại lão gia nói, hôm nay ta có chút mệt mỏi, cũng không cần cơm tối.
Hôm sau, sáng sớm, tuyết rơi vẫn còn tiếp tục, đại địa một mảnh ngân bạch.
Ngủ một đêm lão thuyền phu, trong thoáng chốc mở mắt ra, đống nhiên giật mình, tiên sinh, đây là ở đâu?
La Quan xoay người nói, nhà đỏ tỉnh, nơi này đã tới gần dễ dương xem.
Nói đưa tay một chỉ.
Lão thuyền phu trợn mắt hốt mồm, thế nào một đêm thời gian, liền đến cái này?
La tiên sinh tại chèo thuyền.
Ân, đêm qua ngủ không được.
La Quan gật gật đầu, đã nhà đỏ tỉnh, vậy tại hạ cũng nên đi, cáo tử.
Dứt lời, hắn cởi áo tơi, mở dù ra lên mở.
Mới vừa đi mấy bước, tiếng bước chân truyền đến, tiên sinh xin chờ một chút.
Lão thuyền phu đuổi theo, sắc mặt thình lình, là tiểu lão nhân sai lầm, hôm qua mê rượu, lại một đêm ngủ đến hiện tại, cực khổ tiên sinh chèo thuyền đi đường, sao tốt lại thu ngài bạc.
Hắn cắn răng, đem kia một hai bạc vụn lấy ra, mời tiên sinh thu hồi.
La Quan khoát tay, nhà đò không cần như thế, dạng tốt giá cả, sao có thể nuốt lời.
Cái này,
kia tiểu lão nhân liền hậu nhan, cái này một bầu rượu, là trong nhà chính mình ngưỡng, vạn không thể cùng tiên sinh rượu ngon so sánh, nhưng cũng là tiểu lão nhân một chút tâm ý, mời tiên sinh vui vẻ nhận.
La Quan cười một tiếng, tốt, vào đông sáng sớm hàn khí bức nhân, tại hạ liền không khách khí.
Hắn tiếp nhận bầu rượu, chắp tay một cái, xoay người rời đi.
Một người một dù, thiên địa trắng đoán, áo bào lắc lư, phiêu giật đột nhiên.
Lão thuyền phu lẩm bẩm nói, vị tiên sinh này, hoặc không tầm thường người a, có thể hắn sinh kế còn muốn tiếp tục, về trên thuyền sửa sang lại một chút, giải khai dây thường sau, lão thuyền phu chèo thuyền xuôi dòng mà xuống. Một hồi gió rét thổi tới, hắn vô ý thức nện một cái chân, động tác đống nhiên dừng lại, mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
Bởi vì lâu dài tại trên nước kiếm ăn, lão thuyền phu phong hàn nhập thể, vừa đến mùa đông chịu gió liền đau bứt nhức không thôi, nhưng hôm nay lại chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới ấm áp, kia hàn phong cũng không còn làm cho người khó chịu, nhất thời không bình tĩnh nổi.
Đáy sông, đầu kia bóng đen to lớn, cảm ứng đến vị tiên sinh kia khí tức đi xa, như được đại xá, không chút do dự quay đầu liền chạy.
Động tĩnh quá lớn, thậm chí ở trên sông, nhấc lên một hồi mạch nước ngầm, sóng lớn, đánh thức lao thuyền phu, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất dập đầu.
Đáy sông láo ra, ngại ngại nhóm, xin đừng nên tức giận, chờ tiểu lão nhân nấu cơm về sau, nhất định dâng lên hiếu kính. La Quan một tay cầm dù, một tay nhấc lấy bầu rượu, thỉnh thoảng uống bên trên một ngụm, nhìn xem vào đồng cảnh tuyết, cũng cảm thấy phá lệ thú vị.
Không bao lâu, liền tới bờ sông một tòa bến tàu, cùng lúc trước bến tàu so sánh, quy mô lớn đâu chỉ gấp 10, từng chiếc thuyền lớn đỗ nơi này, bến tàu ngoại trưởng đường phố phồn hoa, khách sạn, tử quán, thợ may quán, thậm chí là sòng bạc, câu lan, đều đầy đủ mọi thứ.
Người đến người đi, náo nhiệt không thôi.
Nhất là, bờ sông một chiếc thuyền, thể tích phá lệ lớn, nhìn phía trên cắm lá cờ, tựa hồ là triều đình đại quan xuất hành ỷ vào, có hào nô một số, khiến có phối đao kiếm vũ khí một đám, trên bong thuyền đóng giữ, tuần sát. Một màn này hấp dẫn đến không ít chú ý, có người xì xào bàn tán, La Quan cũng không phí sức, liền biết đại khái tình huống. Dường như là cái nào đó đại dung triều đình quan lớn, mang theo gia quyến tử đệ trở, đến Dễ Dương xem bên trong dân hương. Hôm nay thiên hạ, nhân đạo Hồng Lưu mặc dù đã nhấc lên, Giang Thái quận trưởng bộ hạ ngày càng ngạo nghễ, ngay tại nhanh chóng thôn tính đại dung xa cát. Nhưng mấy trăm năm vương triều sẽ không rất nhanh ngã xuống, chỉ cần đô thành còn tại một ngày, lòng người liền rất khó tùy tiện thay đổi. La Quan theo hương hỏa phương hướng tiến lên, rất xuyên nhanh qua bến tàu, đi vào Dịch Dương Sơn dưới chân, lại hướng trước là một đạo nấc thang đá lên núi. Thềm đá cuối cùng chính là Dễ Dương xem. Chỉ có điều giờ phút này, cái này dưới thềm đá lại hội tụ rất nhiều người, nguyên một đám sắc mặt lo lắng, nhưng lại không dám biểu lộ lời oán giận. La Quan nghĩ nghĩ, giữ chặt một vị quay người muốn đi gấp trung nhân, chắp tay nói, vị đại ca này, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Trung niên nhân tâm tình cũng tốt, có thể thấy được La Quan khí độ bất phàm, lại rất có cấp bậc lễ nghĩa, nhẫn mại tính tình nói, triều đình quan lớn mang theo gia quyến đến xem bên trong dân hương, hôm nay không tiếp đại khách lạ, chúng ta vì nén hương đầu, đêm qua liền sớm chờ ở cái này, kết quả lại bị ngăn ở đạo quán bên ngoài. Hoang khí tràn đầy, rất có không cam lòng. A, thì ra là thế. La Quan gật gật đầu. Chương 1567, Dễ Dương xem, 2, chương 1567, Dễ Dương xem, 2, trung niên nhân thở dài, có biện pháp nào? Dễ Dương xem linh nghiệm, nghe đồn có tiên nhân truyền thừa, là chân chính diệu pháp chỗ, chúng ta phàm nhân cũng chỉ đành đợi thêm một ngày. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi cũng chớ có ở đây phí thời gian, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ, sớm một chút xuống núi thôi. Đúng lúc này, một vệt lưu quang xẹt qua bầu trời, đang hướng Dịch Dương Sơn đi lên, La Quan ánh mắt chớp lên, thấy rõ trong đó người, chính là ngày đó Lý Gia Lúc, phụng đại dung triều đình chi mời, tiến đến bắt người cái kia sư huynh đệ một trong. Hắn mỉm cười, nói, ta cùng Dễ Dương xem một vị nào đó chân tu, từng có mấy phần giao tình, có lẽ hắn rất nhanh liền sẽ tới đón ta. Trung niên nhân rõ ràng không tin, Dễ Dương xem kiêu ngạo lớn nha, triều đình đều muốn lễ kính ba phần, chưa từng nghe có đạo sĩ trong quán tự mình đi ra tiếp người, tiểu huynh đệ này nhìn xem khí tượng không tầm thường, không ngờ lại miệng đầy mê sảng. Hắn nhíu mày, lãnh đạm nói, nếu như thế, tiểu huynh đệ sẽ chờ ở đây à, ta muốn dẫn lấy ra quyến xuống núi. Nói xong trung niên nhân đi đến bên cạnh mấy tên nữ quyến chỗ, thấp giọng nói vài câu cái gì. Nữ quyến nhao nhao mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng vẫn là gật gật đầu, liền muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên kinh hô, thì ra đúng là đường núi tuyết bay bên trong một thân ảnh đi xuống. Trường bào cao quan, dáng vẻ đường đường, cứ việc chưa từng mở miệng, có thể trong ánh mắt lạnh nhạt, thông dòng, liền biết thân phận bất phàm. Trường hợp một cái, liền thấy trong đám người đang mỉm cười xem ra vị tiên sinh kia, lập tức toát ra một trán mồ hôi dị. Vừa rồi, hắn khống chế độn quang về núi, đột nhiên lòng có cảm giác, nhìn liếc qua một chút mà ngồi, chính là trong lòng cuồng loạn. Do dự mãi, vẫn là chạy tới nghiệm chứng, giờ phút này trong lòng may mắn, hoàn toàn không có. Hẳn là, vị tiên sinh này là truy cứu chuyện ngày đó, đến đây trả thù. Kết thúc. Ngu xuẩn sư đệ à, đều là bởi vì ngươi, ta Dịch Dương Sơn hôm nay hoặc muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xoay người bỏ chạy, đi hướng sư tôn bẩm báo. Ý niệm này chỉ bỗng lúc đích, liền bị hung hăng đè xuống. Mặc dù không biết vị tiên sinh này thân phận, nhưng liền ngày ấy thấy, nếu như đối phương muốn động thủ, sư tôn cũng không phải đối thủ. Hô, trường hợp thở dài một hơi, chỉ hy vọng hôm nay vị tiên sinh này chỉ là vừa lúc đi ngang qua, nhưng trên đời nào có nhiều như vậy trùng hợp. Trong lòng phát khổ, dưới chân cũng không dám dừng lại, hắn bước nhanh về phía trước, cong người cúi đầu, Dịch Dương Sơn trường hợp, bái kiến tiên sinh. Không biết tiên sinh đến, bị trên dưới núi chưa từng biết nên, còn mời tiên sinh thứ tội. Cấp bậc lễ nghĩa chú đáo, cung kính và phần. Bá, xung quanh một chút liền an tĩnh lại, vừa rồi cùng La Quan nói chuyện vị kia trung nhân, càng là trừng to mắt, vẻ mặt khó có thể tin. La Quan mỉm cười chắp tay, gặp qua trường hợp đạo hữu, hôm nay tại hạ mạo muội đến đây, nếu có quấy rầy chỗ, xin hãy tha lỗi. Trường hợp bụng mừng rỡ, nhìn tình huống vị tiên sinh này, dường như cũng không phải là đến tìm thủ. Cũng là, cao như thế người, sao lại nói không giữ lời, nhất định là hắn lòng tiểu nhân đo bụng có tử. Hắn càng phát ra cung kính. Tiên sinh nói quá lời, ngài có thể đến Dịch Dương Sơn, bị trên dưới núi cùng có vinh yên, ta cái này liền chuyển tin sư tôn, mở sơn môn nên đón tiên sinh. La Quan quát tay, không cần, hôm nay cảnh tuyết không tệ, người ta leo núi liền có thể, thuận tiện thưởng thức ven đường phong quang. Cái này, liền nghe tiên sinh phân phó. Trường hợp đưa tay đưa dẫn, tiên sinh, mời. La Quan gật gật đầu, tại mọi người giật mình dưới con mắt, đi đầu cất bước leo núi. Rất nhanh, hai người thân ảnh liền đi xa, chỉ giữ lại dưới núi đám người hai mặt nhìn nhau. Tê, đương nhiên, trung niên nhân kia vô đuổi, đau nhè răng trợn mắt. Mặt mũi tràn đầy hảo não. Nếu sớm biết vị tiên sinh kia như vậy thân phận, vừa rồi liền nên nắm chắc cơ hội, cùng đối phương trèo lên mấy phần giao tình, đáng tiếc cơ hội ngay tại dưới mắt, lại bị hắn tùy tiện bỏ lỡ. Dễ Dương xem tu kiến tại, Dịch Dương Sơn chân núi, tuy nói vị trí không cao, cũng có bậc thang 1600. Tuyết lớn đóng sơn, ép cong tung bách, chợt có mấy cái trong ngày mùa đông, đi ra ngoài tìm đồ ăn tiểu lập vật, bị âm thanh trò chuyện kinh động, siêu một tiếng chạy không thấy hình bóng, chỉ để lại một chuỗi dấu chân. La Quan uống một hớp rượu, nghe nói hôm nay, xem bên trong tới một chút quý khách, tại hạ vội vàng đến nhà. Phải chăng không quá thỏa đáng? Trường hợp đội bằng nói, tiên sinh chính là bị trên dưới núi, khách nhân tôn quý nhất. Cái kia, kỳ thật hôm nay tới, nếu chỉ là triều đình thân phận cao quan, Dịch Dương Sơn cũng không cần như thế, những người này là sư phó tại Phạm Trần người nhà, càng có huyết mạch chí thân. Hôm nay, mang theo trong nhà một đám tiểu bối đến, là muốn kiểm tra một chút, phải chăng có tu hành tiên duyên. Làm phòng nhiều người phức tạp, mới tạm thời phong bế đạo quán, tiên sinh nếu có bất mãn, ta lập tức sai người mở rộng sân môn, nên các vị khách hành hương đi vào. La Quan cười lắc đầu, trường hợp đạo hữu không nên hiểu lầm, La Mộ cũng không bởi vậy bất mãn, đã sự tình ra có nguyên nhân, phong tỏa đạo quán cũng tại tình lý bên trong. Tôn sư Nguyên Anh cảnh giới, thật là đã vững chắc. Trường hợp buông lỏng một hơi, nắm tiên sinh phúc, sư tôn đã thuận lợi xuất quan. Vậy là tốt rồi, ta lần này đến Dịch Dương Sơn, đang có một môn tu hành pháp, muốn cùng lệnh sư nghiên cứu thảo luận một hai. Trường hợp không người, sư tôn chắc chắn bởi vì tiên sinh đến, mà mừng rỡ không thôi. Ngay tại hai người một bên trò chuyện, một bên leo núi lúc, Dễ Dương xem bên trong một đám áo gấm người trẻ tuổi, đang mặt mũi tràn đầy mộng đứng tại đại điện bên trong. Chủ vị là một vị râu tóc bạc trắng, thần tình lạnh nhạt lao đạo. Đại lao ra ở bên quá khẽ, thất thần làm gì? Còn không bái kiến các ngươi thúc gia. Chương 1568, quý khách, 1, chương 1568, quý khách, 1, lao đạo khoát tay, đại ca, ta đã là phương ngoại chi nhân, liền bất tất câu nệ tại tục lễ. Dừng một chút, tiếp tục nói, lần này, truyền thư tin đến đô thành, thứ nhất là bần đạo đêm xem thiên tượng, đông nam hỏa đức lại hưng, có lẽ có nhân đạo hồng lưu quét sạch, mời đại ca chuẩn bị sớm, tránh cho không cần thiết tổn thất. Thứ hai, chính là xin ngươi mang đến những này, trong tộc tuổi trẻ tiểu bối, lại xem bọn hắn chiến thân, có tồn tại hay không tiên duyên. Đại lao ra mặt lộ vẻ kích động, tam đệ, vi huynh liền biết, ngươi mặc dù biểu hiện hờ hững, nhưng đối trong tộc vẫn là có lòng. Lao đạo lắc đầu, ta mặc dù bước vào tu hành, nhưng đến hôm nay vẫn nhìn không ra trời cao nước xa, dẫn bọn hắn tiến vào đạo này, cũng không biết là đúng hay sai. Rất nhanh, trong điện người trẻ tuổi, liền biết hôm nay tới đây mục đích, nguyên một đám trừng lớn mắt. Tiên duyên. Thế gian này, lại thật tồn tại tiên nhân, mà trước mắt vị này lao đạo, chính là gia phả ghi chép bên trong, tráng niên mất sớm thúc ra. Tôn nhi bái kiến thúc ra. Phân phật, đảo mắt, trong điện quỳ một mảnh. Lao đạo thần sắc bình tĩnh, đảo qua đám người, đại đạo tu hành, tự có cánh cửa. Bần đạo hôm nay cho các ngươi một cơ hội, nhưng có thể hay không tu hành, muốn nhìn tự thân các ngươi. Xếp thành hàng, nguyên một đám tới phụ cận đến. Đại lao ra thần sắc khẩn trương chờ ở bên cạnh, bây giờ thế đạo đại biến, triều đình bấp bênh, bọn hắn triệu thị cây to đón gió, nếu có thể ra lại một vị tiên nhân, liền có thể cười nhìn cái này thủy triều lên xuống. Lao đạo đưa tay, rơi vào người đầu tiên bả vai, hơi dừng lại, đi đứng bên cạnh tốt. Hắn mặc dù không nói chuyện, nhưng hờ hững biểu lộ, liền có thể giải thích rõ tất cả. Kia cầm ý người trẻ tuổi, sắc mặt một sụp đổ, ủ rũ quay người. Kế tiếp. Rất nhanh, một nhóm người này liền chỉ còn cái cuối cùng nữ hoa, lão đạo âm thầm lắc đầu, hắn đã động tư tâm, cho trong nhà tiểu bối cơ hội. Nhưng cũng tiếc, cái này tu hành chi đạo, không phải mỗi người đều có thể đi thông. Giúp đỡ, rơi vào bé con này trên thân, lão đạo sắc mặt biến hóa, lộ ra mấy phần ngưng trọng. Bên cạnh, đại lao gia nhịn không được tiến lên một bước, tam đệ như thế nào? Vũ Nha đầu tài tình, tâm tính, tại đám nhóc con này bên trong, đều là đỉnh tiêm, nàng có thể hay không tu hành? Lão đạo không có trả lời, ánh mắt sáng tỏ, nhìn chằm chằm nữ hoa, người gần nhất có thể từng tiếp xúc qua kỳ dị gì người hoặc vật phẩm. Vũ tiểu thư một chút do dự, gật đầu nói, hôm qua dọc đường một chỗ bến tàu lúc tôn nữ mua một cây rủ, kia rủ dường như không quá bình thường. Kỳ thật hôm qua nàng liền có điều phát giác, kia rủ chống ra bây giờ là mưa, lại hình như có một tầng vô hình bình chướng, đem tất cả phong hàn ngăn cách. Nhưng việc này quỷ dị, nàng chưa từng đối với người nói. Lao đạo vội vàng nói, dù ở nơi nào? Vũ tiểu thư nói, tại thiên điện, ta tỷ nữ giao nhi trong tay. Lao đạo quay người phân phó, đi đem rủ mang tới. Rất nhanh, một gã tiểu đạo đi mà quay lại, hai tay dâng lên một thanh rủ che mưa. Lão đạo ánh mắt ra hiệu, Vũ tiểu thư gật đầu, về thúc gia chính là thanh dù này. Lão đạo nhíu mày, hắn lúc này cảm ứng bên trong, cái này dù thường thường không có gì lạ, cũng không cái gì đặc thù. Nhưng mới rồi, Vũ Nha đầu khí tức trên thân lại là từ đâu mà đến? Không phải là sai lầm? Suy nghĩ một chút, lão đạo đem dù chống ra, vân phá thiên thanh bốn chữ đập vào mi mắt, hắn con ngươi bông dừng co vào. Hô, áo bào không gió vô tay, râu tóc tùy theo bay lên, một cỗ vô hình lực lượng bộc phát, trong nháy mắt đem tất cả mọi người đẩy lui. Cũng may, lão đạo sau một khắc liền kịp phản ứng, phất ống tay áo một cái, đem bọn hắn kéo về nguyên địa. Cái này thần tiên giống như thủ đoạn, khiến cho mọi người trừng lớn mắt, rung động không hiểu. Chứ tốt, khí tượng quần quận thần vận nội liễm, nghi có thể hiệu lệnh trời, này dù chỗ tự có vân phá thiên thanh ý, chứ tả không thêm thân. Lão đạo tán thưởng vật phần, nhìn về phía Ngũ tiểu thư, lại có một tia hâm mộ, Ngũ nha đầu, cái này dù là chân chính bảo vật, ngày sau nhất định phải cất kỹ, không thể tùy tiện gặp người. Một chút do dự, tiếp tục nói, Ngũ nha đầu, ngươi có biết tại mặt dù bên trên, giữ lại chữ người là ai? Hiện tại phương nào? Ngũ tiểu thư thở sâu, cái này dù là tôn nhi tự một dù nhỏ tượng trong tay vừa mua, nói giữ lại chữ là một vị qua đường tiên sinh, về sau đã rời đi, không biết tung tích. Lão đạo thở dài, mặt lộ vẻ tiếc nuối, cao như thế người, không phải ta có khả năng tưởng tượng, gần trong gang tấc ở giữa, lại không thể thấy một lần, thật tiếc thật tiếc. Đại lão gia đột nhiên nói, tam đệ, cái này dù nếu là tiên gia bảo vật, không bằng đặt ở ngươi cái này, miễn cho bị người khác ngấp nghé. Lão đạo mặt lộ vẻ tâm động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, không thể. Này dù đã là Ngũ nha đầu mua xuống, chính là nàng duyên phận, lão đạo như lấy được, mặc dù có thể được bảo vật, nhưng hỏng nơi đây duyên phận, có lẽ chính là một cọp thai hoàng ẩm. Đại lao ra ho nhẹ, kia tam đệ, ngươi nhìn Ngũ nha đầu nàng, có thể hay không lưu tại trong núi tu hành? Cái này lao đạo trầm mặc mấy hơi, gật gật đầu, tốt à, có thể được vị tiên sinh kia giữ lại chữ, cũng tính là một cọp tiên duyên, nhưng này duyên không tại bần đạo nơi này, ngày sau có thể có cái gì thành tựu, còn phải xem ngũ nha đầu đường may mắn của mình, mệnh số. Đại lao ra đại hỉ, ha ha, tốt. Ngũ nha đầu, còn không mau bái tạ thúc gia, ngày sau lưu tại Dịch Dương Sơn, phải nỗ lực tu hành, trong nhà tất cả việc vặt, cùng cha mẹ ngươi bên kia, lão phu đều sẽ an bài thỏa đáng. Vũ tiểu thư gật đầu, là, đa tạ đại lao ra. Nàng mặt chứa vui mừng, cung kính cong xuống, tôn nữ Triệu Doanh Nguyệt, bái kiến thúc gia. Chương 1568, quý khách 2, chương 1568, quý khách 2, lao đạo gật đầu, ngươi tức nhập Dịch Dương Sơn môn hạ, ngày sau làm cứ gọi ta một tiếng sơn chủ. Triệu Doanh Nguyệt phúc trí tâm linh, đệ tử Triệu Doanh Nguyệt, bái kiến sơn chủ. Lao đạo vuốt râu cười một tiếng, thiện. Tiên sinh, nơi đây chính là Dễ Dương xem, là ta Dịch Dương Sơn một mạch, cùng dưới núi tương thông chỗ. Trường hợp trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, cái kia, tu hành không dễ, cần hao phí rất nhiều tài nguyên, nhưng sư tôn sớm có nghiêm lệnh, cần cùng thỉnh nguyện người công bằng hợp tác, tuyệt không đi kia việc ngầm sự tình. La Quan gật đầu, Dễ Dương xem thanh khí bốc lên, chính là có đạo chi tu khí tượng. Một câu tán dương, khiến Trường Hợp cùng có vinh yên, tiên sinh, ta cái này đi mời sư tôn đến, xin ngài chờ một chút. La Quan nhìn thoáng qua, đạo quan phía sau, không đổi, lệnh sư ngay tại thấy người nhà, chỗ này đình nghỉ mát không tệ, tại hạ chờ một chút chính là. Cái này, mời tiên sinh chờ một chút, ta đi chờ đợi lấy, sư tôn sau khi ra ngoài, trước tiên liền đi thông bẩm. Trường Hợp đầu tiên là đưa tới nước trà, quay người vội vàng rời đi. Hậu điện, nghe bên trong truyền ra động tĩnh, Trường Hợp âm thầm nóng đổi, nhưng lại không dám nghịch lại ý của tiên sinh. Cũng may, cũng không chờ quá lâu, sư tôn thanh âm theo trong điện truyền đến, Trường Hợp sao? Làm sao tới đến chấm như vậy, vào đi. Là, sư tôn. Trường Hợp vui mừng, bước nhanh tiến vào đại điện, không mình hành lễ, đệ tử bái kiến sư tôn. Lại đối Triệu thị đám người khẽ gật đầu. Lao đạo nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Người trên trán, lo nghĩ chi khí hiện hiện, chúng ta người trong tu hành, tu luyện trước tu tâm. Trường Hợp mặt đỏ lên, đa tạ sư tôn nhắc nhở. Ân, nói đi, vì sao tới trễ như vậy? Lao đạo hỏi một câu, lại đối bên người thiếu nữ giới thiệu, Doanh Nguyệt, đây coi như là ngươi Trường Hợp sư minh, ngày sau tu hành phương diện, nếu có cái gì vấn đề, thỉnh giáo hắn chính là. Triệu Doanh Nguyệt hành lễ, Triệu Doanh Nguyệt, bái kiến Trường Hợp sư minh. Trường Hợp đội vàng đáp lễ, Triệu sư muội xin đứng lên, ta hôm nay có chuyện quan trọng hồi bẩm sư tôn, hôm nào lại hướng sư muội chúc. Hắn ngẩng đầu, sư tôn, tiên sinh tới, bây giờ ngay tại xem bên trong. Lao đạo khẽ giật mình, tiên sinh. Đông nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, dường như nghĩ đến cái gì, vị tiên sinh kia. Trường Hợp gật đầu, chính là ngài nghĩ vị kia, đệ tử sở dĩ tới chậm, chính là dưới chân núi gặp hắn. Nghiệt đồ. Lao đạo nhảy dựng lên, tức hồn hện, ngươi thật là lớn gan, vì sao không truyền tin vi sư, ta tốt dẫn người đi nên. Trường Hợp cười khổ, tiên sinh không cho phép, nói muốn leo núi thưởng cảnh tuyết. Hô trướng. Tiên sinh không cho phép, ngươi liền không thể vụng trộm truyền tin. Chờ bần đạo bái kiến tiên sinh, lại đến tính sổ với ngươi. Lao đạo một đường chạy chậm, phóng ra ngoài. Trường Hợp có quyền, chư vị, xem bên trong tới quý khách, xin lỗi không tiếp được. Dứt lời, vội vàng đi theo. Trường Hợp, vi sư vừa rồi biểu hiện, có phải hay không có chút quá? Có chút, kỳ thật tiên sinh tính cách hiền hòa, ngài không cần như thế. Ai, đại đạo cao nhân, xa cách khó lường, làm cẩn thận lại cẩn thận. Lao đạo chỉnh lý quần áo, đi, thông truyền ba phong 12 động, để bọn hắn toàn bộ tới đây, bái kiến tiên sinh. Hôm nay, hoặc là ta Dịch Dương Sơn một mạch, không thể cầu cơ duyên. Trường Hợp gật đầu, vội vàng truyền tin, cái kia, sư tôn ngài cứ như vậy xác định, là chuyện tốt. Thử, nếu ngươi nói không sai, vị tiên sinh kia cảnh giới, đã ở thần tiên cấp độ, không phải ta chỉ là nguyên anh có thể tưởng tượng. Như vậy tồn tại, như tâm tồn bất tiện, bình định Dịch Dương Sơn, có lẽ chỉ cần thổi một mạch. Dưới chân vội vàng, rốt cục đi vào đình nghỉ mát bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tiên sinh có ngồi, đang uống trà thưởng tuyết. Giờ phút này, nghe được tiếng bước chân, hắn xoay người lại, mỉm cười chắp tay, khách không mời mà đến, còn mời đạo hữu xin đừng trách. Chỉ một cái, lão đạo trong lòng cuộn loạn, mặc dù thông qua đồ đệ lời nói, hắn đã xem vị tiên sinh kia, xem như không lường được cao nhân. Có thể hôm nay mới biết, như thế nào chân chính không lường được. Một thân đang ở trước mắt, đình nghỉ mát phía dưới, có thể ánh mắt rơi xuống, nhưng cũng không có neo định chi điểm. Dường như trước mắt, lại như chân trời. Mà cảm giác bên trong, càng là vắng vẻ một mảnh, cùng thiên địa này tứ phương, liền thành một khối. Hô, lão đạo bước nhanh về phía trước, không người cúi đầu, Dịch Dương Sơn Triệu Nguyên Tinh, bài kiến tiên sinh. Nghiệt đồ tự tiện làm chủ, chậm trễ, còn mời tiên sinh chớ trách. La Quan lắc đầu, là ta nhường Trường Hợp đạo hữu không cần thông bẩm, hôm nay tuyết lớn đóng sơn, cảnh sát uy vi trắng quan, vừa vận đạp tuyết mà đến. Đã tiên sinh mở miệng, liền tạm thời miễn đi hắn cái này một lần. Lão đạo tiến vào đình nghỉ mát, lại cúi đầu đến cùng, lúc trước là Dịch Dương Sơn tổ tông, thiếu đại dung triều đình một có cân tình, có chút bất đắc dĩ, mạo phạm tiên sinh, Triệu Nôn Tinh cho tiên sinh bồi tội. La Quan nói, việc này trước đó liền đã bỏ qua, Triệu đạo hữu yên tâm chính là, tại hạ hôm nay tới đây không đủ hướng, mà là có một môn tu hành pháp, muốn cùng Dịch Dương Sơn chư vị cùng tham khảo tưởng. Lão đạo mặt lộ vẻ thất vọng, cái này, tiên sinh pháp lực thông huyền, cảnh giới khó lường, hẳn là ngài cũng không thể hiểu thấu đáo. Chúng ta Dịch Dương Sơn một mạch, đạo hạnh nông cạn, sợ khiến tiên sinh thất vọng. La Quan mỉm cười, không sao, này tu hành pháp, không lấy cảnh giới cao thâm bàn luận. Lão đạo trịnh trọng hành lễ, nếu như thế, Dịch Dương Sơn một mạch, ổn thỏa dốc hết toàn lực, vì tiên sinh cống hiến sức lực. Chương 1569, một giấc chiêm bao, một, chương 1569, một giấc chiêm bao, một, giờ phút này, trên đỉnh đầu, từng đạo lưu quang rơi xuống, chính là đến truyền tin sau, vội vàng chạy tới Dịch Dương Sơn chúng tu sĩ. Một cái liền nhìn thấy, sơn chủ Triệu Nôn Tinh cung kính bạn phần, bái tại một người trước người, người kia một thân màu xanh áo choàng, tại trong gió tuyết, ý vị tự ngưng. Các ngươi đã tới, mau theo bần đạo bái kiến La tiên sinh. Triệu Nôn Tinh trầm giọng mở miệng. Ba phong 12 động dễ dương môn hạ, cùng nhau không người, bái kiến La tiên sinh. Triệu Nôn Tinh quay người, đem La Quan vừa rồi lời nói báo cho đám người, lập tức gây nên một mảnh bạo động, có người vui mừng không thôi, có người nhíu mày lo lắng âm thầm. La Quan thản nhiên nói, hôm nay nhóm hiền đều tới, La Mỗ liền đem này tu hành pháp triển lộ tại người trước, cung cấp chư vị đánh giá. Hắn phất tay áo, mặt bàn xuất hiện bút mực giấy nghiên, trải rộng ra một tờ giấy vàng, nâng bút vung lên mà liền. Một đạo phù lục như vậy xuất hiện, linh quang nội liễm, lưu động như sóng. Nay phù, tên thượng thanh pháp giám bắt vân kiến nhật. Ân, tính toán, gọi là ánh nắng phù chính là. Đang khi nói chuyện, con ngón đúng ra. Siêu một tiếng phù lục phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang, không có vào mở tối thiên khung ở giữa. Sau một khắc, dường như mặt kính vỡ vụn, từng đạo khe hở xuất hiện, mây đen tùy theo sụp đổ, tuyết bay biến mất vô tung, có thể thấy được ánh nắng sáng rực sáng chói không che, từ đỉnh đầu vẩy xuống, đem Dịch Dương Sơn bao phủ ở bên trong. Một màn này khiến Dịch Dương Sơn chúng tu trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy giận mình. Đây chính là La tiên sinh lời nói tu hành pháp sao? Một tờ giấy vàng phù lục cũng không cái gì khác biệt, lại có uy lực này, một phù hôm nào tựa. Toàn bộ Dịch Dương Sơn cũng chỉ có sơn chủ Triệu Nôn Tinh có lẽ có thể làm được điểm này, nhưng cũng tuyệt không phải tùy tiện sự tình. Trong lúc nhất thời, đám người ánh mắt lửa nóng, Triệu Nôn Tinh càng phát ra cung kính, xin hỏi La tiên sinh, này phù chi uy lực là bởi vì phù lục bản thân vẫn là tiên sinh gia trì? La Quân nói, này phù thật có La Mộ gia trì, nhưng dứt bỏ điểm này, cho dù là trường hợp đạo hữu, chỉ cần tu thành này phù, cũng có thể có một nửa uy năng. Trường hợp quát tay, vẻ mặt đỏ lên, không dám trước tiên cần phải sinh tôn sừng, ngày sau gọi ta trường hợp chính là. Triệu Nôn Tinh thở sâu, mời tiên sinh giá lâm Dịch Dương Sơn, chuyển thụ. Tiên sinh, không biết cái này tu hành pháp gọi là cái gì? Cổ có tiên triện, giáng lâm tại thế, thế nhân tham tưởng trong đó, khai sáng phù đạo phương pháp, các ngươi ngày sau nếu có điều thành, có thể tự xưng tiên triện một mạch. Tiên triện. Triệu Nôn Tinh quỳ xuống đất, cung kính dập đầu, mời La tiên sinh chuyển thụ tiên triện phương pháp, Dịch Dương Sơn chúng, nguyện phụng tiên sinh vi tôn. Nguyện phụng tiên sinh vi tôn. Phần phật, đám người quỳ đầy một chỗ. La Quan phất tay áo, đem bọn hắn kéo, này cũng không cần, nói lẫn nhau tham tưởng, ta nhiều nhất chỉ là các ngươi phủ đạo người dẫn đường. Là, tiên sinh. Triệu Nôn Tinh mở miệng, chấp lễ cung kính, như đám đệ tử hạ. La Quan lắc đầu, đi thôi. Triệu Nôn Tinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, trường hợp, đi dẫn ngươi tiểu sư muội tới, vi sư trước hết mời tiên sinh lên núi. Là, sư tôn. Lưu quang phóng lên tận trời, Dịch Dương Sơn chúng tu sĩ bao vây lấy La Quan thân ảnh, thẳng đến dãy núi chỗ sâu. Giờ phút này, vân phá thiên thanh dương quang rơi xuống, một mảng lớn lưu quang hội tụ đến cùng một chỗ, rốt cục bị phàm nhân nhìn thấy một chút tung tích. Đầu tiên là vừa rồi, bầu trời tầng mây bỗng nhiên vỡ vụn, ánh mặt trời chiếu sáng Dịch Dương Sơn, tiếp lấy liền có giờ phút này, lưu quang trùng thiên một màn. Vô số người trừng lớn mắt, kinh hô tiên nhân ở trên tiếp lấy liền quỳ xuống. Từ hôm nay, Dịch Dương Sơn bên trong tiên nhân tổn thế tin tức, liền đem hoàn toàn lưu truyền, dẫn tới vô số người si ngốc tìm kiếm. Bá, trường hợp độn quang hạ xuống, mặc kệ kinh hô Triệu thị đám người, vội vàng nói, Triệu sư muội, sư tôn mang quý khách trước một bước trở về sân môn, mệnh ta đến đây tiếp ngươi, chúng ta đi nhanh đi. A, là sư minh. Triệu Doanh Nguyệt không nghĩ tới, phân biệt tới nhanh như vậy, nàng cố nén chua xót, không bỏ đối đám người hành lễ, lại lao ra, Doanh Nguyệt hôm nay mãi biệt, xin ngài chuyển cáo phụ thân, mẫu thân, đợi ta học có thành tựu, chắc chắn đi xem bọn hắn. Tam ca, ta trong thư phòng kia mấy chương tự thiếp, liền đưa cho ngươi, hy vọng ngày sau gặp lại, tam ca thư pháp có thể tiến thêm một bước. Nói xong, nàng đi theo trường hợp sau lưng, đi ra ngoài. Bá, một đạo linh quang bao trùm hai người, phóng lên tận trời, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Một màn này lại dẫn tới Triệu thị đám người kinh hô không thôi, mặt mũi tràn đầy rung động, hâm mộ. Tiên nhân, đây chính là tiên nhân. Đáng tiếc, tiên nhân liền ở trước mắt, bọn hắn lại không tư chất có thể trở thành một thành viên trong đó. Thấy mà không được, nhất là thần thương, trong lúc nhất thời Triệu thị một đám tử đệ ủ rũ. Đại lao ra đảo qua đám người, hừ lạnh một tiếng, tốt, tiên nhân như thế nào, ai cũng có thể làm. Nhưng ta Triệu thị, bây giờ lại muốn ra một tôn tiên nhân, môn đỉnh phú quý, đáng trăm ngàn năm không dễ, các ngươi ngày sau tự nhiên đều có thể đạt được chỗ tốt. Hắn nhìn về phía Tam ca, lão Tam, ngươi cùng tiểu ngũ quan hệ thân cận, ngày sau biết nhiều thứ, không cần cắt đứt liên lạc, đây cũng là ngươi số phận. Là, đại lao ra. Tam ca thở sâu, gật gật đầu. Dẫm quần sơn tại dưới chân, vượt núi tuyết tại giây lát, ngao du trên biển mây, đầu đội trời ngày sáng rực. Như vậy thần tiên cảnh tượng, nhường Triệu Doanh Nguyệt rất nhanh, liền quên đi vừa rồi nỗi buồn ly biệt, mặt lộ vẻ hưng phấn. Nhưng loại trạng thái này cũng không duy trì liên tục quá lâu, theo lưu quang rơi xuống, trường hợp đã mang theo nàng đi tới Dịch Dương Sơn sân môn. Triệu sư muội, ngươi tạm thời cư trú ở này, về sau sẽ có người dẫn ngươi quen thuộc tông môn nội bộ, sư minh đi trước một bước. Trường hợp nói xong, quay người vội vàng rời đi. Triệu Doanh Nguyệt há to miệng, đảo qua vắng vẻ xung quanh, nàng cắn môi, ôm chặt trong ngực dù che mưa, đẩy cửa tiến vào trong viện. Một bên khác, trường hợp vội vàng đuổi tới, sư tôn chỗ ba phong đứng đầu nhạn đãng phong lúc, tiên sinh đã bắt đầu chuyển thụ tiên triện phương pháp. Hắn âm thầm ảo não, tranh thủ thời gian tìm một nơi, ngồi xếp bằng, rất nhanh liền nghe như si như say, đắm chìm trong đó. Lão pháp sư mạch này phù đạo truyền thừa, có tiêu chuẩn truyền thụ pháp môn, nhưng ở La Quan xem ra, lại rất thô thiển đồng dạng. Chương 1569, một giấc chiêm bao,
2, chương 1569, một giấc chiêm bao, 2, thêm chút cải tiến, giờ phút này nói ra, hiệu suất tăng lên đâu chỉ gấp 10. Huống chi, có thể ở linh lực đoạn tuyệt chi địa, hình thành dịch dương sơn một mạch, nơi đây tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng tư chất không thể nghi ngờ. Cái nào đó trong mấy mắt, La Quan lại cảm nhận được một tia phù đạo ấn nhớ khí tức, trong lòng hắn khẽ động, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua nơi nào đó, chợt tiếp tục cách nói. Cái này một giảng, chính là 3 ngày 3 đêm. La Quan phất tay áo, đứng lên nói, lần này cách nói, liền dừng ở đây, dịch dương sơn các vị đạo hữu, có thể trước nếm thử tu hành. Một tháng sau, La Mỗ sẽ tại nơi đây, lần thứ 2 cách nói, là chư vị giải thích nghi hoặc. Bị bừng tỉnh dịch dương sơn chúng tu, đội vàng hành lễ, là tiên sinh. Triệu Nôn Tinh đem La Quan mời vào hắn ở lại chỗ, trong núi Lân Sơ, đành phải nhường tiên sinh tạm ở nơi này, xin ngài chớ trách. Không sao, Triệu đạo hữu lại đi tu hành chính là, ta có chút giá rời, chuẩn bị ngủ một giấc. La Quan nhàn nhạt mở miệng. Như tiên sinh nhân vật như vậy, lại cũng buồn ngủ. Triệu Nôn Tinh trong lòng giật mình, vô ý thức cảm thấy, cái này có lẽ dính đến tiên sinh tu hành. Hắn cung kính xưng là, quay người rời khỏi sau, liền nghiêm lệnh phân phó, đem tiên sinh chỗ phiến khu vực này giới nghiêm, bất luận kẻ nào không được đến gần. Chờ Triệu Nôn Tinh rời đi, La Quan ngáp một cái, chỉ cảm thấy ủ rũ như nước thủy triều, mãnh liệt không ngừng, cái này buồn ngủ, không quá bình thường à, hẳn là ai tại nhắc tới ta. Cùng áo nằm xuống, rất nhanh liền hô hấp đều đặn, ngủ thật say. Có thể sau một khắc, La Quan lại mở mắt ra, hắn ngơ ngác một chút, chợt kịp phản ứng, hắn lúc này ngay tại nằm mơ. Giữa thiên địa, một mảnh tối tăm mờ mịt, không ánh sáng cũng không ám. Hoàn toàn mờ mịt, hỗn độn không rõ. Đột nhiên, vang một tiếng vang thật lớn, từ đỉnh đầu bên trên truyền đến, hình như có vạn quân vật nặng, mang theo hạo đạm chi uy đập đầm ầm rơi. Thế là bầu trời vỡ nát, có quang minh chiếu rọi, vẩy xuống, sáng chói sáng rực, giao hội thành đường cong, tựa như long giao thân thể, uy nghiêm túc mục. Làm cho người liếc nhìn lại, liền từ đáy lòng sinh ra vô tận sợ hãi, kính sợ. La Quan giật mình, liền thấy quang minh mênh mông, càng đem vạn vật bao phủ trong đó, đường cong cấu kết ở giữa, hóa thành một đạo phức tạp về liền diệu, không thể tưởng tượng phù lục. Cái này, không phải là cái kia trong truyền thuyết tiên truyện cổ lão tuế nguyệt trước đó, trên trời rơi xuống tiên truyện, dẫn thế nhân linh hội, mở ra phù lục nhất đạo. Đây là lão pháp sư nói cho La Quan, liên quan tới phù lục một mạch bắt đầu. Mà liên tại, hắn chuyển động suy nghĩ lúc, trên trời rơi xuống tiên truyện phía dưới, đã có lần lượt từng thân ảnh hiện hiện, nhìn qua đỉnh đầu tiên truyện kích động vui mừng như điên, nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu. Tiếp đấy, chính là đầu chuyển tinh di, sát na trăm ngàn năm. La Quan mắt thấy, chúng sinh lĩnh hội tiên truyện, mở phù đạo một mạch, mắt thấy phù đạo trăm nhà đua tiếng, phồn vinh hưng thịnh, lại thấy nó trăm sông về lưu, cuối cùng hình thành hai đại lưu phái, lẫn nhau tranh chấp không dưới, lẫn nhau không thể kiêm dung. Theo thời gian trôi qua, hai phái hệ ở giữa mâu thuẫn, xung đột, biến càng ngày càng kịch liệt. Nhưng có một chút, La Quan có thể nhìn ra, phù đạo hai chi mặc dù thế như nước với lửa, nhưng riêng phần mình đều đang áp chế, cực lực tránh cho thế cục mất khống chế. Ngày nào, chiến tranh không hề có điểm báo trước mở ra mới, phù lục thần quang đốt cháy thiên cung, một tôn lại một tôn quanh thân phóng thích ra khí tức khủng bố thân ảnh, đang chém giết lẫn nhau bên trong vỡ lạc, vỡ nát. Cuối cùng, người thắng hoàn thành, đối kẻ thất bại dạo sát, đốt điện tịch đoạn truyền thừa. Phàm là tu hành đạo giả này, đều bị coi là dị đoan, chém giết hầu như không còn. Một viên sao băng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, nó điên cuồng tiêu đốt, xông phá người thắng tầng tầng phong tỏa, kéo lấy đôi cánh, biến mất tại vũ trụ mịt mùng tinh hải. Không biết bay bao xa, khóa vực nhiều ít khoảng cách, rốt cục hao hết lực lượng, lưu tinh truy nhập một vùng biển, biến mất đang sóng lớn ở giữa. Ba, trước mắt hình tượng phá thành mảnh nhỏ. Bá, La Quan mở mắt ra, xoay người mà lên, mặt lộ vẻ suy tư. Cái này dường như chính là lão pháp sư nói với hắn, liên quan tới phù đạo khởi nguyên, nhưng vấn đề là hắn vì sao biết làm dạng này mộng. Hơn nữa, trong đó có một chút cùng lão pháp sư nói không giống, phù đạo hai chi ở giữa chém giết, bộc phát vô cùng đột nhiên, ngay từ đầu song phương đều không có chút nào chuẩn bị. Trong này, hoặc khiến có ẩn tình. Luốt luốt mi tâm, La Quan đè xuống suy nghĩ, hơi cảm ứng, chợt mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bất quá một giấc mộng mà thôi, không ngờ đi qua hơn một tháng, hắn cùng Dịch Dương Sơn chúng tu ước định sẽ tại sau một tháng tiếp tục cách nói, cũng đã lầm thời gian. Đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, sắc trời sáng sủa, vạn dặm cung mây. Dương quang rơi vào trên người, La Quan híp híp mắt, mở rộng thân thể một cái. Tiên sinh ngài rốt cuộc tỉnh. Một ga tiểu đạo sĩ đang xa xa canh giữ ở bên ngoài, gặp hắn đi ra nhảy lên cao ba thước, sau khi hành lễ xoay người chạy. Vừa chạy vừa hô, tiên sinh tỉnh. Rất nhanh, Triệu Nôn Tinh cùng ba phong 12 động tu sĩ liền đội vàng chạy đến. Chúng ta bái kiến tiên sinh, cực khổ tiên sinh hao tâm tổn sức, là chúng ta truyền đạo, Dịch Dương Sơn chúng vô cùng cảm kích. La Quan liền giật mình, nhưng cũng không làm thêm giải thích, khoát tay nói, đã lầm trước đó, cùng chư quân ước định, La Mộ ở đây xin lỗi. Hắn chắp tay, đám người vội vàng tránh lui, không dám tiếp nhận. La Quan cười cười, mắt nhìn sắc trời, hôm nay dương quang vừa vặn, liền không đổi địa phương, vậy liền ở chỗ này, bắt đầu lần thứ hai cách nói. Chư quân một tháng tu hành, phù đạo nhập môn người, lại có hơn 10 người nhiều, thật đáng mừng, nếu có không hiểu chỗ, chi bằng mở miệng. Một giấc chiêm bao tỉnh lại, mắt thấy tiên triển hàng thế, phù đạo khởi nguyên, La Quan đối phù đạo lý giải, nắm giữ, hình như có tăng thêm một bước. Hôm nay cách nói, tiếp tục truyền thụ tiên triển chi đạo, cũng là đối tự thân kiểm nghiệm. Tiên sinh, vạn bối có một chỗ không hiểu, mời tiên sinh giải thích nghi hoặc. Tiên sinh, cái này sáng dược thanh linh phù, ta hoạch định một nửa lúc, luôn cảm thấy thiếu đi mấy phần thần ý. Tiên sinh La Quan từng cái giải đáp, thẳng đến một gã đệ tử nhấc tay, "Tiên sinh, đệ tử vẽ lên một chữ phù, muốn thỉnh tiên sinh lợi bình." Đám người giật mình, quay đầu nhìn lại.
Bị vây xem Dịch Dương Sơn đệ tử, rất trùng hợp, chính là vị kia nghị ký hải tử tính danh sư đệ tên là Hứa Dịch. La Quan gật đầu, "Tốt, ngươi phơi bày một ít ta." Chương 1570, ta nói trưởng giáo, 1, chương 1570, ta nói trưởng giáo, 1, Hứa Dịch xưng là, thở sâu, tay lấy ra bùa vàng. Tật. Bùa vàng thiêu đốt, vành một cô khói đặc, một tôn kim giáp lực sĩ xuất hiện. Không đủ thường nhân cao, kim giáp rách rơi không trở bẹn, gầy yếu thân thể lão đảo muốn ngã, dường như một trận gió liền có thể phá ngược, bề ngoài thê thảm. Bài kiến. Tiên quân nó hai tay ôm quyền, chỉ nghe phần phật một tiếng, vậy mà hai tay rơi xuống. Ngửa mặt ngã xuống, hóa thành một cỗ khói đặc tiêu tán, nguyên địa chỉ còn phụ lục cho tàn. Hứa Dịch mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cái này. Gọi tiên sinh chê cười. Nhưng cái này đã là, đệ tử họa tốt nhất một trường. Không người chế dễ ước. Dịch Dương Sơn đám người, ngược lại mặt lộ vẻ hâm mộ, đây chính là thiên bảo thông linh phủ, tại tiên triện một mạch trong truyền thừa, cũng coi như tinh diệu. Bọn hắn đa số, còn vây ở bé phụ lục giai đoạn, khủng. Chính là cái này biểu hiện ra hiệu quả, hoàn toàn chính xác có chướng ngại thưởng thức. Triệu Nôn Tinh cười khổ, tiên sinh, tiên triện một đạo bác đại tinh hâm, tuyệt không phải chúng ta một sớm một chiều, liền có thể có thành tựu. Cái kia, không biết tiên sinh có thể, triển lộ một chút thủ đoạn, cũng tốt nhường chúng đệ tử, cảm nhận được tiên triện cường đại, lấy tăng học tập động lực. Dù sao một tháng có thừa, biểu hiện tốt nhất đệ tử, cũng liền vừa rồi như thế, ít nhiều có chút đã kích đám người tính tích cực. La Quan gật đầu, cũng tốt, mới vừa rồi là kim giáp lực sĩ, kia là mỗi liền cũng lấy kim giáp lực sĩ làm thí dụ. Hắn tay lấy ra phù lục, con ngón đúng ra, kim giáp ở đâu? Bá, lưu quang tan ra, kim giáp lực sĩ hiện hiện, thân cao hơn trượng trang nghiêm uy nghiêm, hai tay trùng điệp ôm quyền, quỳ xuống đất hành lễ, kim giáp 11, bái kiến tiên quân. Mặt đất vang một tiếng, dạn nước hiện hiện chấn động không thôi, khoảng cách gần mấy tên đệ tử tâm thần bị đoạn, trực tiếp ngã xuống đất. A, cái này, đây là kim giáp lực sĩ tê, khí tức thật là khủng bố, ta cảm giác hắn một quyền, liền có thể đánh chết ta. Đâu chỉ ngươi, liền xem như sơn chủ đại nhân, cũng chưa chắc chống đỡ được. Triệu Nôn Tinh mặt trầm xuống, chợt ngầm cười khổ, không cần chưa hẳn, hắn xác thực ngăn không được. Kim giáp lực sĩ, đây mới là chân chính kim giáp lực sĩ. Mà đem nó triệu hắn đi ra, lại chỉ là một chương đùa vàng mà thôi, tiên sinh ban tặng tiền triện một đạo, quả nhiên uy năng có lượng. Tham tưởng tu hành pháp. Không. Tại Triệu Nôn Tinh xem ra, chào tiên sinh đã là phù đạo tông sư cấp tồn tại, truyền thụ Dịch Dương Sơn, bất quá là muốn tự thân sáng tạo pháp môn, có thể ở thế gian khai chi tán diệp. Thân phận chính là ta nói trưởng giáo cũng. Kim giáp 11 hiện thân, khiến Dịch Dương Sơn chúng tu lại lần nữa lâm vào cuồng nhiệt trạng thái, sau khi hành lễ không kịp chờ đợi quay người rời đi. Triệu Nôn Tinh nhìn xem cảnh này mặt lộ vẻ vui mừng, trước tiên cần phải xin chiếu cố, ban thưởng tiên triện phương pháp, Dịch Dương Sơn đại hưng tức tại dưới mắt. Bất quá, xem như trưởng giáo tọa hạ thủ tịch một mạch, ta Dịch Dương Sơn hưng thịnh, cũng hợp tình lý. Hắn bắt đầu cân nhắc, muốn hay không quảng nạp môn đồ, dù sao trưởng giáo tâm ý, là muốn quyết tán tiên triện một mạch, chỉ Dịch Dương Sơn những người này, hiển nhiên quá ít. Ân. Triệu Nôn Tinh nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình dường như quên chuyện gì. Quảng nạp môn đồ. Đệ tử mới. Bá, Triệu Nôn Tinh đột nhiên trừng lớn mắt, trường hợp ngươi chết ở đâu rồi, nhanh cho bần đạo quay lại đây. Nguyên Anh cảnh gào thét, vang vọng Dịch Dương Sơn. Rất nhanh, trường hợp đội vàng chạy đến, ủy khuất nói, sư tôn có cái gì phân phó? Đệ tử vừa rồi nghe tiên sinh giảng đạo, vừa có chút linh cảm, bị ngài một tiếng nói dọa cho không có. Triệu Nôn Tinh nhìn chằm chằm hắn, sư muội của ngươi đâu? Trường hợp ngạc nhiên, sư muội? Cái gì sư muội? Triệu Nôn Tinh cắn răng, Triệu Doanh Nguyệt, ta Triệu thị tiểu bối, ngày đó ta không phải đưa nàng giao cho ngươi, để ngươi mang lên núi đến. Người đâu? Một tháng này, ta thế nào chưa thấy qua nàng? Trường hợp vô đuổi, kết thúc, ta đem sư muội đặt ở không bờ phòng, liền vội vàng chạy đến nghe tiên sinh giảng đạo, sau đó liền đem quên đi Triệu Nôn Tinh trước mắt biến thành màu đen, đồ hỗn trướng, đợi chút nữa lại tính sổ với ngươi. Hô, hắn phóng lên tận trời. Không bờ phòng, Triệu Doanh Nguyệt đói bụng ngày thứ năm. Ngừng lại tiết kiệm, sau cùng lương khô, vẫn là đã ăn xong. Trời đông ra rét, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Muốn một mình xuống núi, có thể thế núi dốc đứng, căn bản là không cách nào thông hành. Nếm thử mấy lần sau, Triệu Doanh Nguyệt nhận mệnh, co quắp tại thật mỏng trong đệm chăn, đem thân thể co lại thành một đoàn. Mặc dù có cái kia thanh vân phá thiên thanh dù, giúp nàng chống cự đa số giá lạnh, có thể nàng vẫn là không chịu nổi. Triệu Doanh Nguyệt muốn khóc. Mua xuống tiên gia bảo vật dù che mưa, như vậy đến sơn chủ ưu ái, bị đưa vào Dịch Dương Sơn bên trong tu hành. Vốn cho rằng chính là hoàn toàn mới đời người bắt đầu, sau đó hô phong hoán vũ, ngao du thiên địa ở giữa. Nào có thể đoán được, vừa tới trong núi, liền bị ném ở chỗ này, cả tòa núi bên trên trừ nàng ra, lại không có bất kỳ ai. Ngay từ đầu, Triệu Doanh Nguyệt còn suy đoán, đây có lẽ là tiên nhân đối nàng khảo nghiệm. Nàng phấn chấn tinh thần, sưu tập tất cả lương thực, may mắn viện này trong phòng bếp còn có một chút gạo cũ. Tăng thêm đỉnh núi có loại không sợ giá lạnh rau dại, lấy băng tuyết hóa thủy, lúc này mới chịu được nổi. Có thể chậm rãi, Triệu Doanh Nguyệt cảm thấy không đúng, lương thực dư càng ngày càng ít, nàng chịu đựng đói khát, một ngày chỉ ăn dừng lại, trong lòng dần dần khủng hoảng. Một cái ý niệm trong đầu, không bị khống chế đụng tới, ta sẽ không phải là bị người đem quên đi à? Tốt mất linh xấu linh, dưới mắt đến xem, nàng đại khái đoán đúng. Nghĩ tới chính mình chết như thế nào, nhưng thế nào đều không nghĩ tới, lại là tại tiên gia phủ đệ, bị đói chết tươi. Hy vọng sau khi chết, sẽ không bị quá nhiều người chế giễu, phụ thân, mẫu thân đều có thể nghĩ thoáng. Chương 1570, ta nói trưởng giáo, 2, chương 1570, ta nói trưởng giáo, 2, Triệu Doanh Nguyệt nhắm mắt lại, ý thức trong thoáng chốc, nghe được bành một tiếng vang thật lớn, Hàn Phong cuốn tới, giống như cửa bị đập ra. Được cứu sao? Chuyển qua cái cuối cùng suy nghĩ, nàng ngất đi. Sau một ngày, trong phòng ấm áp như xuân, chế biến kim hoàng cháo gạo bị ngụm nhỏ uống xong. Triệu Nôn Tinh sắc mặt xấu hổ, cái kia Doanh Nguyệt à, là bần đạo sơ sót, đều do trường hợp cái kia cầu vật bỏ rơi nhiệm vụ. Bần đạo đã mạnh mẽ trừng phạt hắn. Uống chậm một chút, trong nồi còn có, thân thể ngươi chỉ là có chút suy yếu, qua hai ngày liền tốt. Triệu Doanh Nguyệt gật đầu, sơn chủ không cần trừng phạt trường hợp sư minh, là ta thể cốt yếu, hơn nữa việc này đối ta cũng là rèn luyện. Tốt bao nhiêu hải tử, đại ca những năm này nói rông dài vô số lần, thật vất vả nhận lấy một cái, nếu như bị chết đói, này coi như nguyên anh tu sĩ, vậy cũng không mặt mũi lại đi gặp bọn họ. May mắn, may mắn, còn kém một chút. Trường hợp tên chó chết này nhất định phải vào chỗ chết phạt. Dưới núi bị phong ấn tu vi, gánh trên nước sơn trường hợp mạnh mẽ hắt hơi một cái. Sư đệ khẳng định là sư tôn lại tại phía sau mắng ta, nhưng việc này thật không thể trách ta. Ít ra sư tôn hắn cũng quên, làm sao lại phạt ta một cái. Trường hợp tức giận bất mãn. Hứa Dịch nhìn hắn một cái, bởi vì sư tôn là sân chủ. Trường hợp há to miệng, xéo đi, đừng chậm trễ ta làm việc, hôm nay nhất định phải chọn tròn 10 bạc nước, trên lệch một thùng sư tôn cũng sẽ không buông tha ta, bây giờ còn kém 8 bạc. Là 9 bạc. Ngươi đánh giám, ta vừa rồi nhớ rõ, rõ ràng đã chọn đầy 2 bạc. À, ta vừa rồi xuống tới thời điểm, gặp phải sư tôn, hắn dường như tâm tình không tốt, một cước đạp lăn trong đó 1 bạc. Trường hợp, nghiệp chứng a. Hắn ngẩng đầu, khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, "Trường hợp, ngươi đây là đang làm cái gì? Chuẩn bị giống như ta, thể nghiệm đời người sao?" Trường hợp cùng sư đệ Hứa Dịch vội vàng hành lễ, bái kiến tiên sinh. La Quan gật gật đầu, "Ân, đứng lên đi." Về tiên sinh lời nói, đệ tử phạm sai lầm, bị sư tôn trừng phạt, muốn ta không sử dụng pháp lực tu vi, một ngày chọn tròn 10 bạc nước. Hứa Dịch nói, "Là sư huynh đem sư tôn Tân Thu tiểu sư muội nhét vào không bờ trên đỉnh, kém chút bị chết đói." Hắn mặt lộ vẻ không hiểu, "Sư huynh trừng ta làm cái gì? Ta nói không đúng sao?" Trường hợp cắn nát răng, "Đối, nhưng ngươi có thể hay không im lặng? Toán sư huynh và ngươi." A Hứa Dịch gật gật đầu. La Quan kinh ngạc, lại có chuyện như vậy. Trường hợp xấu hổ gật đầu, thật là đệ tử nhất thời sơ sẩy, quên đi. La Quan trong lòng khẽ nhúc nhích, đột có một tia cảm ứng, hắn nhíu mày, cảm thấy nhân gian thật thú vị. Một số người, một số việc, có thể lấy một loại kỳ diệu, chưa thêm bất kỳ can thiệp nào phương thức, lẫn nhau sâu chuỗi tới cùng một chỗ. Hắn cười cười, "Vậy ngươi tiếp tục à, nghe nói trong núi có một ít cây ăn quả, ta chuẩn bị hái điểm quả, phơi nắng sau pha trà." Hứa Dịch nói, "Tiên sinh, ta biết trong núi có một gốc lão cây táo, kết quả táo ăn ngon nhất, ta mang ngài đã qua." La Quan chắp tay, "Làm phiền." Hứa Dịch mặt lộ vẻ vui mừng, "Tiên sinh mời." Đi ra ngoài mấy bước, dường như nghĩ đến cái gì, hắn tằng hắng một cái, "Đúng rồi, kém chút quên một sự kiện, vừa rồi sơn chủ nói, nhường cái kia phạm sai lầm đồ đần, lại nhiều chọn 3 bạc nước, nếu là hôm nay kết thúc không thành, nhìn ta đánh gãy chân hắn." Đang âm thầm hâm mộ trường hợp, kêu lên một tiếng, "Hứa Dịch, ngươi vừa rồi tại sao không nói?" Hứa Dịch vẻ mặt vô tội, "Là sư huynh để cho ta ngậm miệng. Cái kia, sắp trời không còn sớm, ngươi vẫn là nhanh lên gánh nước a." Hắn mang theo La Quan, đi vào Dịch Dương Sơn chỗ sâu, nơi đây rừng sâu núi thẳm, in hai lui tới. Một gốc cái cổ siêu mẹo lão cây táo, tại dưới ánh mặt trời treo đầy màu đỏ thơm quả táo, nó hình như có thần dị thủy biến, vào đông rét căm căm phía dưới, vẫn như cũ cảnh lá xanh ngắt. Hứa Dịch không ngời, "Lão cây táo, hôm nay ta mang tiên sinh tới đây, còn mời ban thưởng một chút quả táo." Dầm dầm, lão cây táo một hồi loạn chiến, lốp bốp dường như hạ lên mưa to, đảo mắt cái này khắp cây táo đỏ, liền đã mất hơn phân nửa. Hứa Dịch ra một tiếng, không biết làm sao. La Quan nói, "Đủ rồi đủ rồi, chỉ lấy chút phơi khô pha trà, không dùng đến nhiều như vậy." Lão cây táo lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn dừng lại, như chậm thêm nói một hồi, quả táo liền phải rơi không còn một mảnh. "Đa tạ táo huynh." La Quan cười chắc tay. Hắn khởi hành nhặt quả táo, Hứa Dịch vội vàng hỗ trợ, hai người bận rộn một hồi, thu thập được tràn đầy một bao. La Quan chỉ, "Hứa Dịch, ngươi lấy một chút, hôm nay nhờ có ngươi dẫn đường." "Là, đa tạ tiên sinh." Hứa Dịch chỉ lấy mười mấy quả, tiểu liên tiếp lắc đầu, "Tiên sinh, cái này lão cây táo vô cùng thần kỳ, ngày xưa chính là sư tôn đi cầu táo, tối đa cũng chỉ cấp mấy quả, nhiều liền không đáp ứng. Ngài mang về, có thể đưa người dùng ăn, không chỉ có hương vị tuyệt hảo, đối thân thể cũng rất có chỗ tốt." La Quan nghĩ nghĩ, "Cũng tốt, vậy ta liền nhận." Hắn phất tay áo vung lên, cái này một bao lớn quả táo, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. "Hứa Dịch, ngươi hôm nay dẫn đường, là có lời muốn hỏi ta đi." Hứa Dịch không ngời, không dám lừa gạt tiên sinh, hôm qua vẽ bùa sau, đệ tử bỗng nhiên tâm thần có chút không tập trung, mặc dù rất nhanh liền khôi phục, nhưng đáy lòng ta lại sinh ra cực lớn bất an. Liên giống như trên trời có một đôi không thấy được ánh mắt đang không ngừng tìm kiếm ta. Quả nhiên, lại là phù đạo đại năng giả. Nhưng cái này cũng giải thích rõ, La Quan phán đoán không sai, nguyên sơ phù đạo xác thực có thể chia cắt, giới ngoại phù đạo khí vận thậm chí cả quyền hành. Hắn cười cười, trấn an nói, "Không sao, chỉ là lần thứ nhất sẽ xuất hiện, ngày sau cũng sẽ không có, ngươi an tâm tu luyện chính là." Hứa Dịch buông lỏng một hơi, "Tạ ơn tiên sinh, có ngài câu nói này, ta an tâm." Hai người trở lại trong núi, Hứa Dịch hành lễ cáo tử, La Quan tẩy mấy quả quả táo để vào trong miệng. Quả nhiên răng môi thơm ngát, ngọt ngào ngon miệng. "A, sư phó đừng đánh nữa, đệ tử biết sai rồi." "Ta cũng không dám nữa, thật không dám." "Sư phó ngài xem ở, lập tức ăn Tết phân thượng, tha đệ tử lần này a." Trường hợp kêu thảm, vang vọng chân trời. La Quan mỉm cười, tựa ở trên ghế nằm, gió núi chậm chậm và áo nhẹ lay động, nhân gian muốn qua Tết ta hắn nhắm mắt lại, thần thái khoan thai. Chương 1571, năm lễ, 1, chương 1571, năm lễ, 1, tiếng pháo nổ âm thanh, từ cũ đón người mới đến. Triệu gia hai cha con, bận rộn tại bếp lò ở giữa, đem chuẩn bị xong đồ ăn từng cái bưng lên bàn, Triệu Sinh Dân nóng lên một bầu rượu. Năm nay là tốt năm tháng, bị Hoành Thánh Bảy làm ăn khá khẩm, Hắc Nha ngươi cũng bắt đầu đi học, về sau nhà chúng ta thời gian chắc chắn càng ngày càng tốt. Còn có một câu, Triệu Sinh Dân không nói, bởi vì La Tiên Sinh đã hồi lâu không có tới nếm qua mì Hoành Thánh. Hắn nghe Triệu Thanh Nhan hỏi qua Giang Nhạc, Giang Nhạc nói tiên sinh ra xa nhà, hắn cũng không biết người ở phương nào, Triệu Thanh Nhan vì thế xa suốt vài ngày. "Cha, ngươi uống chậm một chút, ăn nhiều đồ ăn." Triệu Thanh Nhan cho hắn gấp thức ăn. Triệu Sinh Dân cười gật đầu, "Không có việc gì, hôm nay cơm tất nhiên, cha cao hứng." Mắt thấy khuê nữ càng dài càng lớn, cũng càng ngày càng nghe lời, "Tốt, thật tốt." Hắn dường như nghĩ đến cái gì, quay người xoa xoa khóe mắt. Triệu Thanh Nhan thấp giọng nói, "Cha, ngươi là muốn mẹ a?" "Ta cũng nghĩ nàng." Tiểu cô nương đỏ mắt, "Đừng khóc, mẹ ngươi ở trên trời nhìn xem đâu, nếu như biết chúng ta cha con, đến hôm nay tử càng ngày càng tốt, nàng nhất định rất vui vẻ." Triệu Sinh Dân cầm lấy bữa, "Đến, khuê nữ ăn nhiều một chút, đồ ăn đợi chút nữa liền lạnh." Triệu Thanh Nhan hít mũi một cái, "Ừm, cha ngươi cũng ăn, ta về sau đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời." "Cha biết, ta khuê nữ từ trước đến nay đều là nhất hiểu chuyện cái kia." "Chính là, Giang Nhạc tiểu công tử, thân phận dù sao khác biệt, ngươi cùng hắn ở chung lúc, thái độ hơi hơi tốt đi một chút, đừng luôn luôn để người ta xuống đài không được." Triệu Thanh Nhan hừ một tiếng, "Ta đã rất cho hắn mặt mũi, lần trước lại dám nói, muốn mượn tiên sinh đưa cho ta tự thiếp, hắn bao lớn mặt. Nếu không phải Giang Nhu thím cũng tại, ta đã sớm đổi hắn." Triệu Sinh Dân trên mặt lộ ra một tia không được tự nhiên, "Khụ. Cái kia, Hắc Nha a, ngươi cảm thấy Giang Nhu thím thế nào?" "Thím rất tốt ta, Giang Nhạc chọc ta sinh khí, thím đều là giúp ta mang hắn." "Cha, chờ qua năm, chúng ta đi Thanh Nguyện tỷ tỷ nhà bái phỏng, thuận tiện nhìn xem thím a." Triệu Sinh Dân hàm hồ nói, "Ân. Năm sau lại nhìn à, cũng không biết ngươi Giang Nhu thím, nàng có rảnh hay không thím khẳng định hoan nên ta." "Cha, ngươi cái biểu tình này, không phải làm chuyện gì, gây thím không cao hứng đi." Triệu Thanh Nhan hồ nghi. Khu cụ Triệu Sinh Dân lắc đầu, "Không có, tuyệt đối không có. Ngươi tiểu nha đầu, chớ nói lung tung a. Mau ăn cơm." "Bành, bành." Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Triệu Sinh Dân khẽ giật mình, hôm nay lúc này, ai sẽ đến thông cửa? Hắn mặc vào áo đông, đứng dậy đi mở cửa, có thể ngoài viện trống rỗng, chỉ có phương xa chuyển đến, hai đồng vui cười chơi đùa động tĩnh. "Ân, mùi vị gì, ngọt ngào như thế?" Triệu Sinh Dân cúi đầu, phát hiện ngoài cửa đặt vào một cái túi, mở ra bên trong đúng là mấy quả đỏ lấp loè, như ngọn lửa nhuộm dần quả táo. Hắn theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. "Nha, cha, ở đâu ra quả táo? Thật là tốt đẹp hương, nhìn xem liền tốt ăn." Triệu Thanh Nhan mặt mũi tràn đầy vui mừng. Triệu Sinh Dân lắc đầu, "Không biết rõ à, vừa rồi có người gõ cửa, cha đi ra thời điểm, không thấy được bóng người, ngoài cửa liền đặt vào cái này túi quả táo." Triệu Thanh Nhan cầm qua quả táo, ánh mắt sáng lên, "Tiên sinh, là tiên sinh đã tới, ai nha, cha đều tại ngươi mở cửa quá chậm, tiên sinh mới rời khỏi." "Tiên sinh cho quả táo? Làm sao ngươi biết?" Triệu Sinh Dân vẻ mặt ngạc nhiên. Triệu Thanh Nhan lẽ thẳng khí hùng, "Ta chính là biết. Nàng đạt được Long Châu sau, liền tự nhiên mà vậy, sinh ra một phần thường nhân không cụ bị trực giác. Cái này túi cùng quả táo bên trên, đều có tiên sinh khí tức." Triệu Sinh Dân trong lòng khẽ buông lỏng, hắn nhiều ít cũng phát giác được, nữ nhi không hề tầm thường chỗ, đã nàng nói là tiên sinh cho, kia tiên sinh liền nhất định đã tới. "Ai, tiên sinh nhân vật như vậy, lúc sau Tết, lại vẫn nghĩ đến ngươi ta cha con, Hắc Nha à, ngươi ngày sau có thể nhất định, muốn em tiên sinh coi là sư trưởng, phải giống như Hiếu Thuận cha như thế Hiếu Thuận tiên sinh, biết sao?" Triệu Thanh Nhan chăm chú gật đầu, "Đó là đương nhiên, trong lòng ta đã sớm đem tiên sinh xem như lão sư của ta." Nàng chạy đến bên ngoài, xác định tiên sinh đi thật, móc méo miệng, "Tiên sinh cũng thật là, đều tới, thế nào cũng không tiến vào, ta chữ viết khá tốt, tiên sinh còn không có nhìn qua đâu." Triệu Sinh Dân an ủi nàng, "Tiên sinh không hiện thân, nhất định là có nguyên nhân, nhưng hắn đã tới, liền khẳng định biết tất cả." "Đến, Hắc Nha, chúng ta nếm một chút, tiên sinh cho quả táo a." Triệu Thanh Nhan cắn một cái, hạnh phúc meo cặp mắt lại, ăn ngon thật, cha người mau nếm thử." Triệu Sinh Dân ăn một cái, sắc mặt liền thay đổi, còn lại quả táo kiên quyết không chịu lại ăn, hắn muốn cho nữ nhi lưu lại. Có lẽ về sau, cái này quả táo có tác dụng lớn. Quân thành tòa nhà lớn, đèn đuốc sáng trưng. Lão pháp sư Ma Ba Ôn, huyện cự tất cả mở tiệc chiêu đãi, tối nay chỉ cùng hai tên đệ tử, cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên. "Lão đại, phù vẽ thế nào?" "Ngươi dùng nhiều tâm, ngươi xem một chút lão nhị, bây giờ đều có thể vẽ ra ba đình tam giác phù." Đại đệ tử sắc mặt ủy khuất, "Là, sư phó." Hắn thật rất dụng công, có thể thiên phú loại vật này, thực sự không nói đạo lý. Nhị đệ tử nói, "Sư phó, sư minh gần nhất mỗi ngày đều chỉ ngủ 2-3 canh giờ, ánh mắt đều nhanh chịu hỏng, hắn không có lời biếng." "Hừ, muốn ngươi giúp ta nói chuyện." "Lão nhị, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ lợi hại, ta là sư minh của ngươi, liền vĩnh viễn là sư minh của ngươi. Chờ xem, một ngày nào đó, ta vẽ ra phù hội so ngươi lợi hại." "Sư minh thông minh, trên ta xa, tự nhiên là muốn so ta có tiền đồ." "Đại đệ tử." Chương 1571, năm lễ 2, chương 1571, năm lễ 2, "Lão nhị nếu là âm dương quái khí, vậy ngược lại tốt, hắn trên miệng công phu cũng không yếu." Nhưng hết lần này tới lần khác, tiểu tử này vẻ mặt thành khẩn, trong lòng cũng là nghĩ như vậy, cũng làm người ta chỉ có thể phục vụ. Đại đệ tử vứt đi đầu, "Mặc kệ ngươi." Hắn nâng chén, "Sư phó, đệ tử một năm mới, nhất định hăng hái cố gắng, không cho ngài mất mặt. Nhị đệ tử cũng nâng chén, chúc sư phó một năm mới, mọi chuyện hài lòng, tu hành lại tiến tầng lầu. Linh hót. Sư minh, những lời này là ta học ngươi năm ngoái nói. Lao pháp sư mỉm cười, tốt, chỉ cần các ngươi nghe lời, hiểu chuyện, về sau thật tốt tu hành, sư phó liền rất hài lòng. Lão đại miệng độc một chút, nhưng trong lòng không xấu. Lão nhị là người bản phận, tuy có điểm lạ người tốt, nhưng cũng không phải chỗ hại. Hai cái này đệ tử, hắn là hài lòng. Đồng nhiên, lạch cạch một tiếng vang nhỏ, hình như có thứ gì rơi trên mặt đất. Đại đệ tử chạy tới, mang về một cái túi, mở ra lộ ra hồng sán sán quả táo, nguyên một đám lại có tiểu nhi năm đấm lớn, mùi thơm nước mũi. Từ ngực, sư đồ ba cái, không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước miếng. Lão pháp sư kinh ngạc, này chỗ nào tới quả táo? Không biết rõ, giống như là vừa rồi, có người nhét vào cái này. Đại đệ tử sắc mặt mở mịt. Nhị đệ tử đột nhiên nói, là tiên sinh đưa tới. Lão pháp sư vội vàng xoay người, lão nhị, làm sao ngươi biết? Nhị đệ tử nói, ta ở trên đây, cảm ứng được tiên sinh khí tức. Lão pháp sư có chút chua, tuy nói hy vọng các đệ tử có thể thanh xuất vu lam, nhưng ngươi thắng không khỏi cũng quá nhanh. Ta đều không cảm ứng được, ngươi thế mà có thể biết. Có thể tưởng tượng, trước đó được tiên sinh ban tặng một giáp số tuổi thọ, lão pháp sư rất nhanh liền thản nhiên. Ta thiên phú không được, nhưng đệ tử của ta đi, đó cũng là ta đi, huống chi, trọng yếu nhất chỗ tốt lão phu đã lấy được. Nhanh, lên cảm tạ tiên sinh. Sư đồ ba cái không người con xuống, đa tạ tiên sinh ban cho năm lễ, bá ôn sư đồ vô cùng cảm kích. Sư phó, có thể ăn được hay không? Đại đệ tử nuốt nước miếng. Nhị đệ tử cũng trông mong nhìn xem. Lão pháp sư vung tay lên, một người một cái, bắt đầu ăn. Giang giác, rất nhanh, ba cái to bằng nắm tay trẻ con quả táo, liền bị gặm đến sạch sẽ, nếu không phải hạt táo thực sự quá cứng, bọn hắn đều muốn nhai nát nuốt vào. Ăn ngon, ăn quá ngon. Lão pháp sư cảm thụ được, thể nội ấm áp dễ chịu, từng sợi pháp lực không ngừng sinh sôi, quả quyết một bàn tay, đánh rất lao đại tay. Đều chớ ăn. Cái này quả táo, vi sư trước bảo tồn lại, chừng cái gì mắt. Ta còn có thể tham đồ đạt của các ngươi. Chờ sau này tu luyện gặp phải bình cảnh lúc, vi sư sẽ trả lại cho ngươi nhóm. 30 Tết, thương hỏa cường thịnh. Thành hoàng gia thiết điển, chiêu đại giới trướng thổ thần, âm sai, cùng các phương được mời tân khách. Lần này, không có thiết lập tại đám mây phía trên, mà là thành hoàng âm trạch bên trong. Mỹ mạo tỷ nữ như điệp, mặc mới tinh váy dài, đi khắp tại yến hội ở giữa, dâng lên mỹ tiểu mỹ thực. Đến, các vị, để cho ta chờ cộng đồng nâng chén, kính thành hoàng lao ra. Thành hoàng gia bảo vệ nhân gian, chúng ta cũng bởi vì này, được không ít hương hỏa chỗ tốt, đại đạo tu hành có hy vọng. Thành hoàng một mạch khai chi tán diệp, bây giờ đã ở sổ quận bên trong, đều xây dựng miếu thờ, lập xuống hương hỏa, chúng ta ngày sau còn mời thành hoàng gia nhiều hơn chiếu cố. Đồng Thanh cắt một thân quan phục, nét mặt hường hảo. Theo thành hoàng một mạch truyền bá, thịnh vượng, hắn đạt được đông đảo hương hỏa cung phụng, thực lực đại trướng, thần đạo đạo quả càng phát ra vững chắc. Các vị, hắn mới mở miệng, trong điện lập tức an tĩnh xuống. Đồng Thanh cắt đứng dậy, mặt hướng phương đông, chén rượu thứ nhất này, mời chư vị cùng lão phu cùng một chỗ, kính tiên sinh. Đám người mặt lộ vẻ nghiêm nghị, nhao nhao đứng dậy. Kính tiên sinh. Ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Đúng lúc này, có âm sai vội vàng tiến đến, quỳ trên mặt đất, thành hoàng gia, vừa rồi thành hoàng miếu bên trong, đông nhiên thêm ra một cái túi, bên trong hình như có bất phàm chi vật, chúng thuộc hạ không dám tự tiện quyết định, đặc biệt đưa cho ngài xử trí. Trình lên. Thành hoàng gia cầm tới túi, trong lòng khẽ động, mở ra sau khi chỉ thấy thanh huy dường như suối, sát na phun ra ngoài. Một cái mắt, trong điện tất cả mọi người đều ngửi thấy kia phần cam liệt trong veo hương vị. Tê, cái mùi này, giống như là quả táo, nhưng ta chưa hề ngửi qua, ngọt ngào như thế hương vị. Quả táo, không ngờ là thật sự quả táo. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết linh căn sản phẩm? Ừ ngực, kinh hô cùng tiếng nuốt nước miếng, bên tai không dứt. Thành hoàng gia túi người quỳ xuống đất, thành hoàng đồng thanh cát, bái tạ tiên sinh ban ân. Lúc này mới hai tay dâng túi, chậm rãi đứng dậy. Các vị, hôm nay giao thừa, từ cũ đón người mới đến lúc, tiên sinh đưa tới linh căn chi táo, bạn thành hoàng lấy trong đó một nửa, cùng chư quân cùng hưởng. Nguyễn thiên hạ thái bình, nhân gian an bình. Thành hoàng ngoài miếu, một thân ảnh mỉm cười, quay người phóng ra. Sau một khắc, thân ảnh xuất hiện tại một gốc ngã xuống đất dưới cây hoại lớn, đêm giao thừa vẫn như cũ rét lạnh, có thể băng tuyết hóa đi, lộ ra phía dưới cây hoại lớn chặt cây, mơ hồ có thể nhìn thấy trên đó kia từng cái nâng lên chấm tròn bên trên một vệt nồng đậm xanh biếc. Lão hoại bất tử, sinh cơ càng hơn. Sau lưng Lý gia dinh tự trung môn mở rộng, treo trên cao đỏ chót đèn lồng, dường như có khách quý đến nhà, có thể thấy được đông đảo mặc giáp cầm đao binh tướng nghiêm mật chấn thủ ở bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lại, Lý phủ trên không một mảnh xích hồng, hình như có mây mù bốc lên, hóa thành tường thụy chi khí, chính là hỏa đức đại hưng chi tướng. Dưới cây hoại lớn thân ảnh kia mỉm cười, thì ra là sông quận trưởng tới, bây giờ khí tượng quả có mấy phần nhân quân uy nghi. Chương 1572, năm lễ 21, chương 1572, năm lễ 21, Lý gia. Đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi. Chính đường, Giang Thái mỉm cười chào, lão phu nhân, năm mới an khang, chúc ngài thân thể càng ngày càng tốt, tung bách trưởng thanh. Lý lão phu nhân vẻ mặt tươi cười, không được, quận trưởng thân phận quý giá, mau mau xin đứng lên. Nàng nhìn Giang Thái, càng xem càng hài lòng. Bây giờ, đối phương đã là thiên hạ này một nửa giang sơn chấp trưởng giả. Khí thế rộng rãi, các phương tin tức không ngừng, mọi thứ cho thấy đại dung triều đỉnh tan tác. Một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên từ đáy lòng thoát ra, có lẽ sang năm giờ phút này, lại gặp nhau lúc, đối phương đã đăng lâm đại bảo, chấp trưởng chính cực. Giang Thái thuận thế đứng dậy, ngài là trưởng giả, gia tỷ cùng cháu trai, trong phủ quấy rầy nhiều ngày, toàn bằng lão phu nhân chăm sóc, Giang Thái nên cảm tạ. lại quay người, Lý cô nương, Giang Nhạc tinh lịch, trong khoảng thời gian này đến, cực khổ ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Giang Nhạc hô quát, cứu cứu, ta không có, không tin ngươi hỏi Lý tỷ tỷ, ta rất nghe lời. Hắn chạy tới, kéo lấy Lý Thanh Uyển, tới trước người hắn, Lý tỷ tỷ, ngươi cùng ta cứu cứu nói. Lý Thanh Uyển sắc mặt đỏ lên, khuất thân hành lễ, gặp qua sông quận trưởng, Giang Nhạc nói không sai, thật sự là hắn nghe lời, hiếu học. Giang Thái chắp tay, là Lý cô nương giáo thật tốt. Lý lao phu nhân cười tủm tỉm, nhìn một màn trước mắt, vỗ vỗ tay, Diên Thanh, quý khách đã đến, nhanh phân phó, chuẩn bị khai tiệc a. Lý Diên Thanh gật gật đầu, là, mẫu thân. Rất nhanh, chuẩn bị xong thịt rượu, nhao nhao đã bưng lên, Giang Nhạc ngồi trên ghế, đầu lại vô ý thức nhìn ra phía ngoài. Triệu Thanh ngăn nhà, không biết do nóng không náo nhiệt. Ai? Sớm biết, liền nên mời nàng cùng Triệu thúc thúc cùng đi ăn Tết. Giang Nhu dừng một chút, người ưa thích Triệu Thanh nhan nhà đầu kia. Nương, ngài nói cái gì đó? Nhà đầu kia chỗ nào tốt? Ỷ có tiên sinh cho tự thiếp, đáp ý không được, ta muốn mượn đến hai ngày, nàng kém chút trở mặt tại chỗ. Giang Nhạc nổi giận đùng đùng mở miệng, sắc mặt đỏ lên. Giang Nhu ung dung thản nhiên, lúc đầu, nương muốn xin ngươi Triệu thúc thúc mang theo Triệu Thanh nhan tới làm khách, ngươi nói như vậy lời nói, vậy vẫn là tính toán. Giang Nhạc cất đúng, ngài là trưởng bối, cũng không cần quá lo lắng, một đứa bé suy nghĩ. Ngược lại theo ngài a. Giang Nhu nở nụ cười. Giang Thái nâng chén, đáng tiếc, hôm nay La tiên sinh không tại, như hắn có thể trở về, vậy thì viên mãn. Trên mặt hắn tràn đầy tiếc hận. La tiên sinh dạo chơi nhân gian, nhất là thoải mái tùy tiện, bây giờ nói không chừng ngay tại nơi nào đó danh sơn đại xuyên, du lịch thưởng thức. Ai, tiên sinh cái này nhân sinh, quả thực làm cho người hâm mộ. Giang Nhu nghĩ đến cái gì, liếc mắt nhìn hai phía, đúng rồi, ứng cô nương đâu? Hôm nay ăn Tết, nàng tại sao không có tới? Lý Thanh Huyền nói, ta đã đi mời qua ứng tỷ tỷ, nàng nói nơi đây có bạn cũ, hôm nay ăn Tết, đi ra ngoài bãi phòng đi. Giang Thái đã biết, vị này ứng thanh linh cô nương, là tiên sinh bên người tỷ nữ, khe như mày, bây giờ thế đạo không yên ổn, nàng một cô nương một mình đi ra ngoài, có muốn hay không ta phái người, đi bảo hộ một hai. Lý Thanh Huyền lắc đầu, thế thì không cần, ứng tỷ tỷ chính là tiên sinh cận thân người, cũng có bất phàm. Giang Thái trong lòng khẽ động, cười nói, cũng là ta sơ sót. Lão phu nhân, Lý lao ra, hôm nay mạo muội đến nhà, thật sự là quấy rầy. Giang Mỗ lợi dụng rượu này bày tỏ ấy nấy, mời. Quân trưởng nói quá lời. Đám người uống một hơi cạn sạch. Giang Nhạc uống rượu trái cây, hế ẩm điểm điểm. Sau nửa canh giờ, đám người nếm qua cơm tất nhiên, tỷ nữ dâng lên trà bánh. Giang Nhạc ngồi không yên chạy đến ngoài cửa, nhìn trong thành châm ngòi pháo hoa. Ân, ở đâu ra túi? Giang Nhạc mở ra, liền thấy từng quả to lớn quả táo, lập tức trừng lớn mắt. Tiên sinh, là ngài sao tiên sinh? Hắn lớn tiếng mở miệng, tả hữu quan sát. Chính đường bên trong đám người nghe được Giang Nhạc thanh âm, nhao nhao đi ra. Giang Thái lớn tiếng nói, Giang Nhạc thế nào? Là tiên sinh trở về rồi sao? Giang Nhạc lắc đầu, ta không thấy được tiên sinh, nhưng ở trên mặt đất đống nhiên nhiều một cái túi, bên trong là một chút đỏ chót áo. Đám người nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Như thế mùa, như vậy mới mẹ đỏ bừng, giống như là vừa hái xuống quả táo, rõ ràng không phải vật tầm thường. Đến, mọi người tại đây vừa vặn một người hai biên. Lý Diên Thanh do dự một chút, quận trưởng thân phận quý giá, những này quả táo Lý gia liền từ bỏ, mời quận trưởng nhận lấy chính là. Giang Thái lắc đầu, đây là tiên sinh đưa tặng cho ngươi tuổi của ta lễ, Giang Thái ha có thể nhiều chiếm. Một người hai biên đều xem như Giang Mỗ chiếm Lý gia quang. Nếu không phải tối nay vừa lúc đi vào Lý gia, tiên sinh sẽ chuyên môn đi cho hắn đưa năm lễ sao? Giang Thái cũng không cho rằng hắn có mặt như vậy mặt. Đừng nói hôm nay hắn vẫn như cũ chỉ là quận trưởng, chính là ngày sau coi là thật ngồi lên vị trí kia, nhưng tại tiên sinh trong mắt cũng chưa chắc so Lý gia mấy vị cẳng có phân lượng. Vừa nghĩ đến đây, Giang Thái đáy lòng nguyên bản liền có nào đó suy nghĩ, lập tức biến kiên định. Hắn hít một hơi, xoay người nói, Lý tiểu thư, hai cái này quả táo, Giang Mộ tặng cho ngươi, không biết ngươi có thể nguyện nhận lấy. Lý Thanh Uyển trong nháy mắt liền đỏ mặt, nàng vô ý thức nhìn về phía nãi nãi, lão phu nhân vẻ mặt tươi cười, Thanh Uyển, quận trưởng đại nhân tặng cho ngươi, cũng không chỉ là hai cái quả táo, là tiền sinh chúc phúc, cũng là tiền sinh tán thành. Lý Thanh Uyển hành lễ, nhỏ giọng nói, tạ ơn quận trưởng. Giang Thái trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười, ta Giang Thái lấy hôm nay táo đỏ là ước, mời tiền sinh chứng kiến, tất nhiên không cố phụ. Giang Nhu xoa xoa khóe mắt, cha, nương, A Thái hắn trưởng thành, muốn kết hôn, các ngươi yên tâm đi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lý tỷ tỷ muốn làm ta mợ, qua mấy ngày ta liền đi nói cho Triệu Thanh An, nàng khẳng định hâm mộ.